mưu toan toàn bộ ôm lấy toàn quân, hắn cũng không có ý tưởng này. Làm một người quan đi trước cũng rất không tệ. Ê! Tướng sĩ nghe vậy, tất nhiên là cao giọng đáp ứng. Trương tướng quân bỏ mình tuy nhiên tiếc nuối, nhưng lúc này chặt bá ấp khảo ít nhất là đã báo đại thủ. Ngắm nhìn Tây Kỳ phương hướng, Phong Lâm lần nữa phân phó chúng tướng cực kỳ đề phòng. Đồng thời khiến người báo tin, thời khắc chú ý Tây Kỳ công việc. Dù sao liên tiếp chặt hai vị, Tây Kỳ tuyệt đối sẽ có đại phản ứng. Đến mức lãnh binh tiến đến khiêu chiến. Hắn lúc này cũng không có bực này ý nghĩ. Thứ nhất rõ ràng bản lãnh của mình, thứ hai nóng nảy là đối phương. Hắn lấy bất biến ứng vạn biến là đủ. Có thể tiếp xuống tình cảnh, để Phong Lâm có chút ngây ngẩn cả người. Tây Kỳ thế mà không có phản ứng. Hai quả thật là lớn đầu người cứ như vậy treo ở doanh trướng trước, không có đạo lý không nhìn thấy. Dựa theo người bình thường ý nghĩ, còn không phải chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, lập tức trước đến báo thủ. Dù sao Tây Kỳ thống binh đại tướng, Khương Tử Nha còn sống rất tốt. Trong lòng kinh nghi Phong Lâm, đành phải sai người cẩn thận tìm hiểu trong thành tin tức. Phong Lâm nghi hoặc, cổn cổn đồng dạng hiếu kỳ. Bất quá mấy ngày nay hoạt động lượng có chút lớn, lại thêm cùng Dương Tiễn đánh cho có chút phiền, cũng không sao. Đến mức quân trận đối chiến. Trương Quế Phương không tại, dựa vào Phong Lâm ngược lại sẽ xảy ra vấn đề lớn. Còn không bằng cứ như vậy chờ lấy Trường Phong trở về. Mà giờ khắc này Trường Phong, cũng rốt cục chạy tới Mai Sơn. Xa xa, Trường Phong cũng cảm giác được hai cố khí tức quen thuộc. Viên Hồng, Nữ Bạt đều tại Mai Sơn. Hai người cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá cái này lại để Trường Phong có từng điểm nghi hoặc. Mới vừa xuất quan không lâu Viên Hồng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía đông, mắt trong mừng rỡ. Sắc mặt vui vẻ hắn, liền vội vàng nên đón. Sư tôn. Đối với Trường Phong, Viên Hồng là vô cùng cảm kích. Không có đối phương, cảnh giới của hắn không có thể đột phá nhanh như vậy, mà lại cũng không có khả năng tập được rất nhiều thần thông. Tốt. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, tốt vô cùng. Trên dưới đánh giá mắt Viên Hồng, Trường Phong rất là hài lòng. Lúc trước nhìn thấy Viên Hồng thời điểm, đối phương bất quá thái ớt hàng ngũ. Mà lên lần rời đi thời điểm, đối phương vừa mới bước vào Đại La. Ngắn ngủi này một đoạn thời gian, lại đột phá. Ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, vậy mà liền đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Thiên Phú làm coi như không tệ. Bên trên Thạch Cơ, đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên biết được mình còn có một vị sư đệ như vậy. Nhưng không nghĩ tới, đối phương thế mà mạnh như vậy. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Thân là sư tỷ nàng, giờ phút này vừa mới bước vào Thái Ất Kim Tiên. Cái này cảnh giới kém không phải một chút xíu. Sư tôn đây đều là cái nào thu đồ đệ, chung quanh sư đệ, so kim ngao đảo phía trên không ít sư thúc đều mạnh hơn a. Đều là sư tôn có phương pháp giáo dục. Nếu không có sư tôn, cũng không ta Viên Hồng hôm nay. Hai tay chắp tay Viên Hồng, mang trên mặt nồng đậm cảm kích. Tốt. Đi ngươi trên núi ngồi một chút. Quét mắt phía dưới, Trường Phong cũng hiểu biết Nữ Bạt vì sao lưu lại tại Mai Sơn. Đối phương giờ phút này lăn lộn thân khí tức phía trên phía dưới chập trùng, đúng là tại đột phá bên trong. Đi vào Mai Sơn Trường Phong, mới hiểu. Nguyên lai Nữ Bạt đã sớm tới, chỉ là khi đó Viên Hồng còn đang bế quan bên trong. Đợi mấy ngày Nữ Bạt, đang định giao phó Chu Tử Chân bọn người thì rời đi, nào biết đột nhiên lòng có cảm giác, đến lần danh đột phá. Cho nên thì lưu tại Mai Sơn bên trong tu luyện, mà bế quan xuất hiện Viên Hồng chỉ biết là Nữ Bạt đến đây truyền lời, cũng không biết rõ cụ thể. Đến mức hai người, liền trực tiếp tại Mai Sơn eo. Giờ phút này Tây Kỳ phương hướng, Dương Tiễn có cổn cổn ngăn lại, tạm thời cũng không cần hắn. Trường Phong đã lệnh hắn tiến về Xuân Quốc. Văn Trọng Văn Thái Sư tuy nhiên đạo hạnh không tệ, nhưng dù sao chỉ là tiệt giáo tam đại đệ tử. Đối phó thân công báo khả năng còn có thể, nhưng chắc chắn sẽ không là Tây Phương giáo mấy cái người đệ tử đối thủ. Viên Hồng lúc này thực lực không yếu, hơn nữa còn tu hành bát cửu huyền công, muốn giết hắn đều không dễ dàng như vậy, tự nhiên là thích hợp nhất nhân tuyển. Đối với Trường Phong phân phó, Viên Hồng tự nhiên không chút do dự. Tức sẽ phải tiến về. Nghe nói Viên Hồng rời núi, Chu Tử Chân bọn người tất nhiên là đi theo. Mai Sơn thất thánh còn lại mấy vị vốn cũng không yếu, lúc này dù chưa bái Trường Phong vi sư, nhưng khi đó đều là thụ Trường Phong chỉ điểm, bây giờ đều là Thái Ất Kim Tiên. Đối với bọn hắn tiến về, Trường Phong cũng không nói gì. Có thể hay không phía trên phong thần bảng, vậy liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Lượng kiếp đã bắt đầu, khẳng định phải có người lên bảng. Nữ Bạt còn tại sau khi đột phá, Trường Phong cũng không biết đối phương còn muốn bao lâu thời gian. Dù sao Đại La Kim Tiên đột phá, khẳng định không dễ dàng như vậy. Trường Phong vốn là nghĩ đến trước mang Thạch Cơ trở về. Có thể Thạch Cơ, vậy mà dự định lưu tại Mai Sơn tu luyện một đoạn thời gian, chờ Nữ Bạt sau khi xuất quan lại cùng nhau đi tìm hắn. Đối mặt Thạch Cơ lựa chọn, Trường Phong thoáng sững sờ, cũng không có cự tuyệt. Hiển nhiên là Viên Hồng xuất hiện, lại một lần nữa đả kích nàng. Mà bây giờ nữ bạt lại muốn bước vào Đại La Kim Tiên, tự nhiên càng làm cho Thạch Cơ cuống cuồng. Nàng nói thế nào cũng là Trường Phong đại đệ tử, có thể thực lực so ra kém sư đệ, so ra kém sư tôn tọa kỵ, còn so ra kém sư tôn thị nữ. Tâm tình của đối phương, Trường Phong vẫn là vô cùng lý giải. Không có cách, mặc kệ là thực thiết thú, vẫn là Viên Hồng, nữ bạt, nguyên một đám đều là căn nguyên bất phàm, tự không phải hạng người tầm thường. Hơn nữa lúc trước thu Thạch Cơ làm đệ tử, cũng hoàn toàn là ngoài ý muốn. Tại Thạch Cơ trên thân đồng dạng lưu lại một đạo không gian ấn ký về sau, Trường Phong chậm rãi hướng về Tây Kỳ mà đi. Mà giờ khắc này Sùng Quốc bên trong, Hoàng Phi Hổ đại bại, phản bội chạy trốn Thương Thang về sau, Văn Thái Sư thì lánh binh đến đây. Chỉ là Sùng Hắc Hổ tự nhiên không phải Văn Thái Sư đối thủ, trong nháy mắt đã bị đánh liên tục bại lui. Tốt trong bóng tối có thân công báo tương trợ, đến cũng không có bị bại rất thê thảm. Có thể Văn Thái Sư thủ hạ, năng nhân dị sĩ không ít, Sùng Hắc Hổ sau cùng chỉ có thể đóng chặt cổng thành. Bất đắc dĩ hắn, chỉ có thể xin giúp đỡ thân công báo. Giờ phút này Sùng Quốc một chỗ kiến trúc bên trong, thân công báo sắc mặt ôn hòa nhìn qua bên cạnh ngồi lấy người. So với phía đông luyện khí sĩ, mặc lấy cổ quái y phục, mà lại đỉnh lấy cái lớn đầu hói. Kim cương thủ đạo hữu. Cái kia văn trọng rất là cao minh, Sùng Hắc Hổ đã ngăn không được, ngươi sao còn khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ đến cái này sợ hãi rụt rè Tây Phương giáo người, thân công báo cũng là trong lòng một trận nổi nóng. Mấy cái này ra hỏa, đều đến Sùng Quốc không biết bao nhiêu năm. Lại chỉ ở phía sau dùng tiểu động tác. Nguyên bản đánh bại Hoàng Phi Hổ về sau, thân công báo vô cùng hưng phấn. Dù sao hắn lấy được tin tức là, Tây Kỳ một mực bị Trương Quế Phương chặn lấy. Nhưng hắn phụ tá Sùng Hắc Hổ đánh bại Hoàng Phi Hổ, song thưởng chiếm Thương Thang không ít địa bàn. Cùng Khương Tử Nha so sánh, ai thắng ai cường vừa xem hiểu ngay. Dù sao tại Thương Thang bên trong, Hoàng Phi Hổ uy danh có thể so sánh Trương Quế Phương mạnh hơn nhiều. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng mấy ngày, Văn Trọng mang theo đại quân đến đây. Sùng Hắc Hổ trong nháy mắt bị đánh chạy trối chết. Không chỉ có lúc trước chiếm lĩnh địa bàn bị cướp, càng là đảo mắt chắn đến cửa chính miệng. Muốn không phải hắn xuất thủ tương trợ, gia hỏa này có thể hay không còn sống đến Sùng Quốc đều là một chuyện tình. Lúc này Văn Thái Sư thì chắn ở ngoài cửa, lấy thực lực của hắn lại không cách nào đánh bại đối phương, tự nhiên chỉ có thể xin giúp đỡ Sùng Quốc bên trong ẩn tàng kim cương thủ. Nào biết gia hỏa này, cả ngày co đầu rút cổ tại Sùng Quốc, căn bản thì không có một chút tính toán ra tay. Hắn đều đã tới nhiều lần, đối phương vẫn như cũ thờ ơ. Thân công báo đạo hữu, sư tôn chưa từng có mệnh lệnh, kim cương thủ cũng không dám vọng động. Nhìn lên trước mặt hòa ái thân công báo, kim cương thủ bất đắc dĩ đáp. Bọn họ Tây Phương giáo người đến đây phía đông, rất không được chào đón, đặc biệt là đối với những cái kia luyện khí sĩ. Nhưng cái này thân công báo lại cũng không như thế, cũng không bởi vì bọn hắn thân phận mà có chỗ thành kiến, ngược lại nhiệt tâm tương giao. Kim cương thủ trong lòng kỳ thật vẫn là rất tán đồng vị đạo hữu này. Chỉ là sư mệnh không dám loạn tuân. Đạo hữu, đã vâng lệnh đi sứ mệnh đến đây, tất nhiên có chỗ mưu đồ, lúc này chư hầu các lên, thiên hạ phân tranh, tất nhiên là rời núi thời điểm. Thân công báo lần nữa phát động hắn ba tấc không nát miệng lưỡi. Mặc kệ là Tây Kỳ, vẫn là Triều Ca, hắn hiện tại cũng thống hận vô cùng. Nếu là có thể phụ tá Sùng Hắc Hổ dẫn Tây Kỳ một bước lật đổ Thương Trụ, đây tuyệt đối là một kiện để hắn hưng phấn sự tình. Mà hắn lúc này, chính là vì như thế mục đích mà hành động. Nhưng hôm nay, trực tiếp bị Văn Trọng ngăn ở Sùng Quốc bên trong, điều này có thể không cho thân công báo cuống cuồng. Nghe kim cương thủ, vẫn như cũ không hề bị lay động. Như vậy đi, đạo hữu. Ta cũng không cần ngươi đối phó Văn Trọng, nghe nói ngươi Phật âm có thể phấn chấn tướng sĩ, chỉ cần cho ta cổ vũ sĩ khí liền có thể, còn lại không cần ngươi xuất thủ. Nhìn thấy kim cương thủ thờ ơ, thân công báo bất đắc dĩ nói ra. Nói xong, một đôi mắt khẩn cầu nhìn lấy kim cương thủ. Nên tiếp thân công báo ánh mắt, kim cương thủ trong lòng cũng rất là xoắn xuýt. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ đến sư tôn phân phó. Ngàn vạn không thể mạo muội động thủ, chỉ cần mê hoặc các lộ chư hầu phản địch, phân hóa nhân tộc khí vận là đủ. Đoan tọa kim cương thủ, nhẹ nhàng thở dài. Nghe vậy thân công báo, lại là mắt trong mừng rỡ. Hắn biết, vị này kim cương thủ đạo hữu, rốt cục có chỗ nhượng bộ. Như thế, thì như vậy đi. Nên tiếp thân công báo ánh mắt, kim cương thủ nhẹ giọng đáp. Chỉ là cho chúng tướng sĩ ra chỉ Phật âm, cũng coi là trong nhiệm vụ. Tốt. Đa tạ đạo hữu tương trợ, bần đạo thân công báo tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Mừng rỡ trong lòng thân công báo, vội vàng cầm ra bản thân chân tàng tiên nhưỡng, cho đối phương rót đầy. Hôm sau, đóng chặt cổng thành nhiều ngày, treo cao miễn chiến bài Sùng Hắc Hổ đẹp trai quân mà ra. Đối mặt cảnh này, Văn Trọng tự nhiên mừng rỡ trong lòng. Dù sao công thành thương vong khá lớn, lúc này đối phương chịu giao chiến tự nhiên càng tốt hơn. Hắn tuy là tiệt giáo đệ tử, nhưng thống binh kế sách cũng phi thường người có thể so sánh. Phổ giao thủ một cái, súng hắc hổ thì đã rơi vào hạ phong. Cưới tại Mặc Kỳ Lân phía trên Văn Trọng, sờ lên cái cằm trong râu, sắc mặt ngạo nghễ. Những năm này đánh đông dẹp bắc, chỉ là súng hắc hổ căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt. Nếu không phải sau lưng có luyện khí sĩ tương trợ, lúc trước sớm đã bị hắn bắt giết. Ngay tại Văn Thái Sư trong lòng hoan hỉ thời khắc, đông nhiên nơi xa không trung chuyển đến an lành thanh âm. Rõ ràng rơi vào phía dưới Sùng Quốc quân đội, trong nháy mắt khí thế tăng nhiều. Mà dưới trướng hắn chi tướng sĩ, thế mà không ít hề phải suy sụp, sĩ khí giảm lớn. Trong lòng kinh nghi Văn Trọng hỏi đi, đúng là có tâm thần lắc lư cảm giác. Không tốt. Có người làm yêu thuật. Nguyên thần run lên, Văn Trọng trong miệng hét lớn. Tiếng quát cồn cồn truyền ra, có thể cái kia tưởng cùng thanh âm bao phủ toàn bộ chiến trường, rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Sùng Quốc tướng sĩ nghe vậy, quần tình tăng vọt, mà dưới trướng hắn người nghe ngóng, đều là biến đến không còn chút sức lực nào. Kim Cương thủ đạo hữu, ngươi cái này Phật âm quả nhiên là không đơn giản a. Đứng ở nữ trên tường thân công báo, nhìn cách đó không xa chiến trường, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Nay thuật quả nhiên là ra trận giết địch tuyệt hảo pháp thuật. Tiếng nói ra, bên ta tướng sĩ dũng không thể đỡ. Đạo hữu quá khen rồi, tiểu thuật ngươi. Tuy nhiên nói như thế, nhưng vẫn là có thể tùy tiện nhìn đến Kim Cương thủ trong mắt hưng phấn. Đi vào phía đông đã có thời gian mấy chục năm, có thể xuất thủ, Kim Cương thủ vẫn là vô cùng hưng phấn. Đều nói cái này phía đông đạo môn muốn đánh, nhưng bọn hắn Tây Phương giáo đồng dạng không kém. Nếu không phải lúc trước sư tôn đặc biệt giao phó, hắn sao có thể nhận đến lúc này? Bởi vì Kim Cương thủ xuất thủ, không tiêu bao lâu thời gian, Văn Trọng đại bại, linh quân nhanh chóng thối lui 50 dặm. Gặp này thân công báo, tự nhiên trong lòng càng là đại hỷ. Vội vàng dẫn Kim Cương thủ trở về thành chúc mừng. Trong lòng thì là nghĩ đến có lần thứ nhất, còn sợ ngươi không có lần thứ hai. Chương 160, Mai Sơn thất quái trợ Văn Trọng. Thái sư, trước trận lại có yêu tiếng vang lên, bên ta tướng sĩ bị ảnh hưởng rất lớn. Đào Vinh vội vàng chạy tới, nhanh chóng hô. Nghe vậy Văn Thái sư sắc mặt trầm xuống, trong mắt mang theo một vệt nổi nóng. Một đường mà đến, có thể nói là thế như trẻ tre. Súng hắc hổ căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Không nghĩ tới hôm nay cái này cổ quái yêu âm thanh cùng một chỗ, cục thế lập tức đảo ngược. Lấy thực lực của hắn, đừng nói phá vỡ, xuất liên tục tự gì nhân thủ đều chưa từng biết được. Tân Hoàn người ở nơi nào? Nhìn qua nơi xa đã bại lui tướng sĩ, Văn Trọng trầm giọng hỏi. Còn chưa từng trở về. Tay cầm trường kích đứng ở bên trên đặng trung, hai tay chắp tay, cung kính đáp. Đang nói, đột nhiên gặp nơi xa không trung, một đạo hắc ảnh cấp tốc bay tới. Người đến đầu đội đầu hổ quan, mặt như táo đỏ sắc, tay cầm nện, chui. Chủ yếu hơn chính là, rõ ràng là cái nhân loại, lại là sau lưng mọc lên hai cánh. Người đến chính là Tân Hoàn. Thái sư. Đến đem rơi xuống, tiến lên chào. Gặp này Văn Thái sư liền vội vàng tiến lên, trong miệng gấp giọng hỏi, Tân Hoàn. Nhưng có rõ xét trà rõ ràng. Đào Vinh, Đặng Trung, Trương Tiết, còn có trước mắt Tân Hoàn, đều là hắn đoạn thời gian trước tuyển nhận đại tướng. Đều có đại bản lĩnh, đặc biệt là trước mặt Tân Hoàn. Mặt tướng phát hiện bên ngoài 30 dặm một chỗ trên đỉnh núi, có hai tên cổ quái đạo nhân, một người chính là lúc trước gặp phải thân công báo, yêu âm thanh sợ là một người khác gây nên. Đan tất quỳ xuống đất Tân Hoàn, đem chỗ rõ xét một đường tới. Quả nhiên là cái này thân công báo, một người khác có biết là ai? Văn Trọng trong miệng một tiếng gầm thét. Cái này Ngọc Hư môn nhân quả nhiên là tức giận vô cùng. Một cái Khương Tử Nha chạy tới Tây Kỳ, cái này thân công báo lại chạy đến Sùng Quốc, cũng đều muốn cùng Thương Thang đối nghịch. Mặt tướng không biết, bất quá người kia phục trang quái dị, không giống ta phía đông luyện khí sĩ. Ừm. Nghe vậy Văn Trọng, sắc mặt khẽ giật mình. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng lại là Ngọc Hư môn nhân, có thể Tân Hoàn lại còn nói không phải phía đông luyện khí sĩ. Trầm mặt Văn Trọng, cảm giác sự tình giống như có chút không đơn giản. Nhíu nhíu mày, Văn Trọng ngắm nhìn phía dưới đã bại lui tướng sĩ, đành phải đồng tiền tướng sĩ lùi lại. So với Văn Trọng tức giận, giờ phút này thân công báo có thể là phi thường vui vẻ. Có Kim Cương thủ tương trợ, Sùng Quốc quả nhiên là thế như trẻ tre. Văn Trọng căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Thăng thêm lúc trước, thương quân đã liền lùi lại hơn trăm dặm. Không nghĩ tới cái này phương Tây đất nghèo, lại có như thế dị thuật. Đạo hữu chi năng, bần đạo thân công báo cảm giác sâu sắc bội phục. Nhìn lấy bên trên Kim Cương thủ, thân công báo thật sâu cúi đầu. Đối với đối phương, thân công báo là đánh đáy lòng cảm tạ. Có thể hay không lực gáp Khương Tử Nha, báo ngày đó chiều ca chặt đầu sỉ nhục, liền dựa vào người trước mắt. Đạo hữu khách khí. Như thế không quan trọng tiểu thuật ngươi. Nghe thân công báo lấy lòng, Kim Cương thủ trong lòng rất nhiều gặp nhau hận muộn cảm giác. Cái này thân công báo nói chuyện coi là thật cực kỳ tốt nghe. Lúc này lại thắng, chúng ta trở về thành bên trong tương khánh. Trên mặt nụ cười thân công báo, nhiệt tình mời. Đã cùng thân công báo quen thuộc kim cương thủ, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Mấy ngày kế tiếp, Sung Quốc quân đội khí thế như hồng. Liền xem như không có kim cương thủ xuất thủ tương trợ, thương quân cũng là liên tục bại lui. Văn Trọng vô cùng tức giận. Nam Trinh Bắc chiến nhiều năm như vậy, hắn chưa từng như vậy bại qua. Thế mà xếp tại chỉ là Sùng Hắc Hổ trong tay. Liên tiếp bại lui, lương thảo một đám hậu cần vật tư đều mất đi. Không có biện pháp Văn Trọng, đành phải dựng trại đóng quân, khổ tư cách đối phó, đồng thời sai người lập tức điều đến lương thảo. Phương Bắc Văn Trọng án binh bất động, khổ tư đối sách, giờ phút này Tây Kỳ thành bên ngoài, Phong Lâm lại là ngây ngẩn cả người. Hắn đã phát hiện Tây Kỳ thành bên trong treo vải trắng. Cũng là những cái kia đứng nữ trên tường tướng sĩ, cũng là cái đầu quấn khăn trắng. Bá ấp khảo chết không sai, nhưng đối phương không phải cần phải thừa dịp Trương Quế Phương bỏ mình, trước đến báo thù sao. Liền xem như lấy trí tuệ của hắn cũng minh bạch, lúc này tuyệt đối là tấn công thời cơ tốt nhất. Thứ nhất giao đấu không thống xoáy người, quân tâm định sẽ có giao động. Thứ hai nâng quân đều là buồn bã, tất nhiên khí thế tăng nhiều. Không có đạo lý, đều ở nhà đổ bị thương. Treo cao miễn chiến bài. Bất quá một ngày sau đó, Phong Lâm nhận được tin tức. Nguyên lai nâng thành bị ai, cũng không phải là bởi vì bá ấp khảo cái chết, mà là bởi vì cơ xương treo. Tin tức này, trực tiếp để Phong Lâm hưng phấn bán. Mặc kệ đối phương là bởi vì nguyên nhân gì bỏ mình, nhưng lựa chọn tại hắn tấn công Tây Kỳ thời điểm treo, cái này chiến công thỏa thỏa. Hưng phấn trong lòng Phong Lâm, vội vàng khiến khoái mã cấp báo Triều Ca. Giờ phút này tọa trấn Triều Ca Đế Tân, cũng nhận được Trương Quế Phương chiến tử tin tức. Đối với Phong Lâm bắt giết bá ấp khảo, thổ hành tôn, tự nhiên khen lớn kỳ công. Phong Lâm tự mình hiểu lấy, càng là khiến Đế Tân lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới có như thế chiến công, người này thế mà không tiêu không gấp, còn để hắn khác phái chủ tướng tiến về. Đối với yêu cầu này, Đế Tân tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Tây Kỳ có Ngọc Hư môn nhân tương trợ, không phải bình thường người không thể thống binh. Nhìn chung quanh mắt trong điện mọi người, Đế Tân trầm giọng nói, Trương Quế Phương lấy thân đền nợ nước, thái sư bây giờ bắt trinh còn chưa trở về, người nào có thể trước hướng Tây Kỳ thống quân. Tỷ can bọn người nhìn nhau nhìn một cái, cùng nhau nhìn phía đối liệt kê. Chuyện thế này, tự nhiên không quan hệ bọn họ. Đối phương đông đảo tướng sĩ, cũng là nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tây bá hầu Cơ Xương rất được dân tâm, phương Tây đông đảo chư hầu tận về hàn thống. Nghe nói cái kia Tây Kỳ còn có hiền tướng Khương Tử Nha tương trợ, cũng không phải một khối xương dễ gặm. Mọi người nhỏ giọng giữa lúc trò chuyện, đã có một người dậm chân mà ra. Khởi bẩm đại vương, lão thần nguyện đi. Chính là Tả quân thượng tướng quân Lỗ Hùng. Thượng thủ Đế Tân nhìn thấy ra khỏi hàng người, trong miệng ôn hòa nói ra, lao tướng quân tuổi tác cao lớn, còn sợ không đủ thành công. Nghe vậy Lỗ Hùng, nhất thời có chút kích động, hai tay chắp tay, cung kính đáp. Vì đem hành binh, trước xem xét thiên thời, sau xem địa lợi, bên trong hiểu người cùng. Dùng lấy văn, thế chi dùng võ, thủ chi lấy tĩnh, phát chi lấy đậu. Lao thần tuy nhiên cao tuổi, nhưng tim gấu chưa phai mở, y nguyên có thể nói đại vương phân ưu, định đem cái kia Cơ Xương đầu người đưa tới. Nghe vậy Đế Tân, nhất thời có chút chần chờ. Lỗ Hùng chi tài, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Nhân gian thống binh tác chiến, không tại văn thái sư phía dưới. Có điều lúc này giao đấu Tây Kỳ, không chỉ có riêng là phàm tục nhân tộc ở giữa chiến tranh, còn có không ít năng nhân dị sĩ tham dự. Đây cũng là hắn lúc trước điều động Trương Quế Phương đi trước nguyên nhân. Chăm chú là chần chờ một chút, Đế Tân vẫn đồng ý đối phương yêu cầu. Quốc sư có đi theo tiến về, thống binh người chỉ cần giao đấu Khương Tử Nha là đủ rồi. Phân phó đông đảo công việc, đang muốn bài triều Đế Tân, đống nhiên ngoài cửa có truyền lệnh quan chạy tới. Đại vương. Tây Kỳ 800 dặm khẩn cấp tin nhanh. Người đến hai tay chắp tay, trong miệng nhanh chóng đáp. Ừ. Mau mau truyền lên. Đêm qua mới vừa lấy được Phong Lâm tin nhanh, hôm nay lại có. Chẳng lẽ là cầu cứu? Dù sao Trương Quế Phương bỏ mình, thương quân không thống xoáy người. Bên cạnh tức có cận thị phía dưới điện, đem tin nhanh trình lên. Đế Tân hoa một tiếng vội vàng mở ra thẻ tre. Thoáng chốc trong mắt sáng rõ. Lập tức càng là ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha. Điện hạ đồng dạng hiếu kỳ mọi người, nhìn lấy Đế Tân biến hóa, đều là sắc mặt kinh nghi. Đại vương. Thế nhưng là Tây Kỳ có đại thắng. Thì can tiến lên một bước, gấp giọng hỏi. Để đại vương như thế vui sướng, tất nhiên không phải bình thường sự tình. Hoàng thúc mời xem. Mừng rỡ trong lòng Đế Tân, đem thẻ che truyền xuống. Tức có cận thị tiếp nhận, phía dưới điện đưa cho Thì can. Thì can tiếp nhận. Vội vàng mở ra, thoáng chốc cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Trong điện còn lại người gặp này, tự nhiên cái người hiếu kỳ. Thì can sau khi xem xong, cũng là đưa cho tiếp theo người. Đợi văn võ ba quan đều xem hết, tất cả mọi người đều là mắt trong mừng rỡ. Tây Bá Hầu Cơ Xương bỏ mình. Tuy nhiên đã từng không ít cùng thật sâu giao, nhưng bây giờ đối phương phản nghịch, tất nhiên là lại không giao tình có thể nói. Đại vương thật đáng mừng, đây là ta Thương Trụ chi phúc. Tỷ Can, Thương Dung một đám văn thần, đều là hai tay chắp tay, cung kính chúc mừng. Rất nhiều võ tướng, cũng là không cam lòng lạc hậu. Cơ Xương phản nghịch nghịch tặc, nhưng cũng để hắn chết tiện nghi, trái thượng tướng quân, lập tức thống binh trước hướng Tây Kỳ, cho cô mang Khương Tử Nha đầu người trở về. Trong lòng cực kỳ vui mừng Đế Tân, hướng về Lỗ Hùng phân phó. Toàn bộ Tây Kỳ thành bên trong, ngoại trừ Cơ Xương, Đế Tân cáu giận nhất cũng là Khương Tử Nha. Nói đến Khương Tử Nha thời điểm, Đế Tân không tự chủ nghĩ đến một bóng người khác. Thân công báo. Tên kia chạy tới phương Bắc, còn phụ tá Sùng Hắc Hổ phản địch. Gần nhất liền Thái Sư đều liên tục bại lui. Bất quá đối với này, Đế Tân cũng không thể tránh được. Dù sao toàn bộ Thương Trụ bên trong, biết đánh nhau nhất trận chiến cũng liền Văn Trọng. Muốn phái đem cũng không được phái. Tuy nhiên nghe nói phương Bắc chiến sự không ổn, nhưng Đế Tân hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ đến quốc sư cái gì thời điểm có thể sai người tương trợ. Chính như Đế Tân suy nghĩ trong lòng, thời khắc này Văn Thái Sư cũng là có ý tưởng này. Tuy nhiên Tân Hoàn phát hiện cái kia cổ quái đạo nhân, nhưng đối phương xuất quỷ nhập thần, căn bản cũng không tùy tiện bày ra. Vẹn vẹn từ một nơi bí mật gần đó, thi triển cái kia quỷ dị yêu âm thanh. Hắn bất lực đối phó, hoàn toàn có thể đi mời đồng môn đến đây tương trợ. Nói thế nào cũng là tiệt giáo tam đại đệ tử, vẫn là Kim Linh Thánh Mâu Đồ Nhi. Trong lòng đang nghĩ đến có phải hay không đi Kim Ngao đảo đi một chút, cũng hoặc là trước đi tìm sư bá Trường Phong xin giúp đỡ, đã thấy Đặng Trung Sải bước đi vào doanh trướng. Thái sư, doanh trướng bên ngoài có mấy cái quái nhân cầu kiến, nói là phụng sư mệnh đến đây tương trợ thái sư. Hai tay chắp tay Đặng Trung, nhanh chóng đáp. Ừ, nhanh lĩnh ta trước đi xem một chút. Nghe vậy Văn Trọng, nhất thời mắt trong mừng rỡ. Vừa mới trong lòng còn nghĩ đến muốn hay không tìm đồng môn giúp đỡ, nào biết cái này có người đến đây. Vội vàng đi ra đại doanh Văn Trọng, đột nhiên gặp cửa doanh bên ngoài đứng thẳng bảy đạo thân ảnh. Xa xa nhìn một cái, nguyên một đám đạo hạnh đều cao hơn hắn. Người đến bảy người, đều là trời sinh dị tướng, dung mạo kỳ lạ. Đặc biệt là cái kia đi đầu người, thân cao tám thước có thừa, tướng mạo anh vĩ, trong tay một cây trường côn. Thô sơ giản lược nhìn một cái, lại cho hắn cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Tuy nhiên chấn kinh mấy người đạo hạnh, nhưng Văn Trọng đồng dạng lòng sinh nghi hoặc. Tại Kim Ngao đảo không có đợi bao lâu thời gian, nhưng đối với không ít tiệt giáo môn nhân vẫn là vô cùng rõ ràng. Nhưng trước mắt bảy vị, thế mà cũng không nhận ra. Thế nhưng là Văn Trọng Văn Thái Sư. Nhìn thấy Văn Trọng chạm mặt tới, Viên Hồng tiến lên chắp tay nói. Chính là tại hạ. Không biết mấy vị kế thừa người nào. Tiến lên chào Văn Trọng, trên mặt hiếu kỳ hỏi. Gia sư Kim Ngao đảo Trường Phong. Nghe Văn Thái Sư gặp nạn, Viên Hồng đặc biệt phụng sư mệnh đến đây tương trợ. Viên Hồng lang thoải mái cười một tiếng, cao giọng đáp. Nghe vậy Văn Trọng, nhất thời mắt trong mừng rỡ. Đối với Trường Phong, Văn Trọng tự nhiên vô cùng quen thuộc. Tiệt giáo phó giáo chủ, bây giờ tức thì bị đại vương ủy đã là quốc sư. Lúc này ngay tại Tây Kỳ một phương, không nghĩ tới còn có thể phái đệ tử đến đây tương trợ. Đã là Trường Phong sư bá chi đồ, cũng là Văn Trọng sư huynh, Viên Hồng sư huynh gọi ta Văn Trọng là được, không được xưng thái sư danh tiếng. Hoan hỉ tiến lên Văn Trọng, tâm bên trong cao hứng phi thường. Trường Phong đệ tử, hắn cũng không dám khinh thường. Mặc dù lúc đồng môn, nhưng quân lữ bên trong, lúc này lấy thái sư xưng chi. Viên Hồng lại là hai tay chắp tay, thần sát trịnh trọng đáp. Gặp này Văn Trọng, trong lòng càng là hoan hỉ. Trong nháy mắt đôi Viên Hồng hảo cảm tăng nhiều. Tốt tốt tốt. Mấy vị đến đây tương trợ, làm đại yến khoản đãi, nhanh đi theo ta. Mừng rỡ trong lòng Văn Trọng, vội vàng nên mấy người tiến doanh. Viên Hồng không dám chần chờ, khiến Chu Tử Chân bọn người đuổi theo. Chương 161, kinh hãi kim cương thủ. Tiến vào đại doanh về sau, Văn Trọng vội vàng ban thưởng ghế ngồi. Đồng thời khiến tướng sĩ bưng tới thực vật. Ngắm nhìn ngồi ngay ngắn hai bên còn lại mấy vị bóng người, Văn Trọng hiếu kỳ hỏi, Viên Hồng sư huynh. Sao không giới thiệu một chút mấy vị này? Thái sư gọi ta Viên Hồng là được, trong quân doanh không cần lấy sư gọi nhau huynh đệ. Nghe Văn Trọng xưng hô, Viên Hồng hào sảng nói. Tốt tốt tốt. Đến là Văn Trọng lấy tướng. Văn Trọng gật gật đầu, cười bưng chén rượu lên, tự phạt một chén. Viên Hồng cũng là đầu ly đáp lễ. Mấy vị này đều là ta tại Mai Sơn huynh đệ, cũng chịu được sư tôn chỉ điểm. Viên Hồng tự nhiên không có dấu diếm, đem Kim Đại Thăng bọn người nhất nhất giới thiệu. Mà giờ khắc này Văn Trọng mới hiểu, vì sao không biết được mấy người. Nguyên lai bọn họ cũng không phải tới đến Kim Ngao Đảo, mà chính là Mai Sơn. Theo Viên Hồng trong lời nói, tuy nhiên Chu Tử Chân đám người cũng không có bị Trường Phong thu làm đệ tử. Nhưng đã chịu được Trường Phong chỉ điểm, cũng coi là tiệt giáo môn nhân. Đa tạ mấy vị đạo hữu tương trợ, Văn Trọng vô cùng cảm kích. mặc dù là đồng môn, càng thêm muốn cảm kích. Ha ha! Văn Thái Sư quá khách qua đường tức giận, cũng coi là đồng môn một trận, làm trợ. Ngồi ngay ngắn bên phải Chu Tử Chân song quyền ôm một cái, lớn tiếng đáp. Bên trên mấy người còn lại, cũng là liên tục phụ họa. Đối với có thể bị Văn Trọng nhiệt tình như vậy tiếp đãi, bọn họ vẫn là vô cùng vui vẻ. Dù sao đối phương không chỉ có là Thương Thang Thái Sư, vẫn là đường đường chính chính tiệt giáo tam đại đệ tử. Qua ba lần rượu về sau, Viên Hồng mở miệng hỏi, không biết cái kia Sùng Quốc bên trong có gì người tài ba, có thể để Thái Sư như vậy thúc thủ vô sách. Nghe vậy Văn Trọng, nhất thời tức giận thở dài. Đạo Pháp giao chiến thì cũng thôi đi, có thể người kia căn bản cũng không xuất hiện. Vẹn vẹn lấy yêu âm thanh bao phủ chiến trường, để song phương tướng sĩ chém giết. Tuy là hắn cựu kinh chiến trận, có thể mọi mệnh chi sư cũng khó có thể thắng chi. Trong lòng căm tức Văn Trọng, sắp trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình một một đường tới. Không phải phía đông luyện khí sĩ. Chẳng lẽ là cái kia Tây Phương giáo người? Viên Hồng nghe vậy, nhất thời trong mắt kinh nghi. Mặc kệ là phong thần lượng kiếp cũng tốt, vẫn là Thương Chu đại chiến, đây đều là bọn họ phía đông sự tình. Những thứ này Tây Phương giáo tu sĩ, như thế xa đến đây, thật sự là để hắn không hiểu. Dưới trướng của ta đại tướng từng nhìn thấy, hẳn là không có sai. Văn Trọng gật gật đầu. Lúc này thiên địa tuy nhiên còn rất to lớn, nhưng tất cả luyện khí sĩ ra hết huyền môn. Ngoại trừ bây giờ Tam Thanh chấp trưởng Tam giáo, cũng chỉ có Tây Phương giáo. Bất kể hắn là cái gì Tây Phương giáo, dám cùng Thái Sư làm đúng, cùng nhau ngoại trừ chính là. Chính uống từng ngụm lớn tiểu, ăn thịt đái lễ, phóng khoáng âm thanh vang lên. Không tệ. Có ta đám huynh đệ tương trợ, chỉ là Tây Phương giáo tu sĩ không đáng để lo. Viên Hồng cũng là bàn tay lớn ngăn lại, ngạo nghễ đáp. Gặp Viên Hồng bọn người như vậy tự tin, Văn Trọng tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Mấy người đang nói, đúng có thám mã đến báo. Khởi bẩm Thái Sư, súng hắc hổ lãnh binh thẳng đến quân ta đại doanh mà đến. Nghe vậy Văn Trọng, nhất thời sắc mặt tức giận. Tên này tới còn thật không phải lúc, ảnh hưởng chúng ta mở tiệc vui vẻ. Viên Hồng lại là vươn người đứng dậy, trong miệng cười to nói, Thái Sư, chúng ta có thể lui địch quân, lại đến Khánh Yến. Còn lại Kim Đại Thăng bọn người, cũng là quần tình tăng vọt. Xuống núi đến đây, vốn là vì tương trợ Văn Trọng. Bây giờ vừa vặn có cơ hội, sao không để bọn hắn cao hứng? Như thế rất tốt. Văn Trọng đương nhiên là mừng rỡ trong lòng. Trong khoảng thời gian này, liền bị đánh bại, sĩ khí đã rớt xuống cực thấp. Nếu là lại không vãn hồi điểm cục thế, hắn cái này Thái Sư đều không mặt đi ra. Trên mặt hưng phấn hắn, vội vàng mệnh lệnh Đặng Trung chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Ồ! Cái này Văn Trọng thế mà còn có gan nên chiến. Tật quân mà đến Sùng Hắc Hổ, nhìn thấy nơi xa đến đây đại quân, lòng sinh nghi hoặc. Vốn cho là đối phương lại sẽ như lần trước đồng dạng nhổ chạy mà đi, nào biết vậy mà chủ động đón lấy. Ánh mắt đảo qua nơi xa chỉnh chỉnh tề tề quân liệt kê, Sùng Hắc Hổ trong lòng cũng không khỏi không bội phục Văn Trọng thống binh chi tài. Liền xem như bực này liên tiếp đại bại, toàn bộ quân đội nhìn qua trạng thái vẫn như cũ không tệ. Đáng tiếc, hắn có kỳ nhân dị sĩ tương trợ. Cho dù tốt bố trận thủ đoạn, cũng vô dụng. Văn Thái Sư, làm sao? Còn có gan đánh một trận. Xua quân dừng lại Sùng Hắc Hổ, thần sắc kiêu căng nhìn qua xa xa Văn Trọng. Văn Trọng danh tiếng, Thương Thang người nào không biết. Ân Thương Văn Võ song bích một trong, đáng tiếc đoạn thời gian gần nhất liên tục bại trong tay hắn. Sùng Hắc Hổ trong lòng vô cùng đắc ý miễn bàn. Thất phu phản tặc. Ngẫu nhiên đạt được tiểu thắng mà thôi, hôm nay định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thân cưới mặc kỳ lân Văn Trọng, chấm rãi đạp trận mà ra. Trong tay thắng bại roi, chỉ phía xa nơi xa Sùng Hắc Hổ. Nhìn thấy đối phương Văn Trọng trang phục, Sùng Hắc Hổ khí thế không tự giác một yếu. Đáng giận. Cái này tọa kỵ sau đó nhất định muốn đoạt tới. Nhìn thấy Văn Trọng dưới thân mặc kỳ lân, Sùng Hắc Hổ thầm nghĩ nói. Hắn hiện tại nói thế nào cũng là thiên hạ một trong mấy lực lớn, một thân trang phục cũng không thể quá kém. Nhàn nhạt liếc mắt Văn Trọng, Sùng Hắc Hổ ngửa mặt lên trời cười to. Bại tướng dưới tay, chỗ nào dám phát ngôn bừa bãi. Hôm nay thì kêu thiên hạ này lại không Văn Trọng danh tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường, cao ngạo. Thái Sư, để ta đi chém kẻ này. Sắc mặt âm lãnh Thường Hạo chậm rãi mà ra, lạnh lùng nhìn xa xa Sùng Hắc Hổ. Không có chuyện gì. Nay tâm đã ngạo, đợi ta phá to lớn quân, cầm hắn mạng nhỏ bất quá lấy đồ trong túi, chư vị đạo huynh chỉ cần bắt giữ cái kia thân công báo cùng Tây Phương giáo tu sĩ là đủ. Văn Trọng không hề bị lay động, căn bản thì không có để ý Sùng Hắc Hổ kêu gào. Lãnh binh chinh chiến nhiều năm như vậy, cái này điểm tâm tính vẫn phải có. Kiến thức Trọng trong lòng đã có tính toán, Thường Hạo cũng thì không lại nói cái gì. Kỳ thật đối với những người bình thường này tộc, bọn họ cũng khinh thường động thủ. Mà lại đến đây thời điểm, Trường Phong thế nhưng là đặc biệt giao phó, không thể mạo muội đối với người bình thường tộc xuất thủ, để phòng nhiễm kiếp sát khí. thân ở lượng kiếp bên trong, bọn họ tự nhiên minh bạch kiếp sát là cái gì. Hai quân đối liệt kê, không có quá nhiều nói nhảm. Văn Trọng ngồi ngay ngắn chủ trận, khiến Đặng Trung bốn tướng lĩnh quân để lên. Đối diện Sùng Hắc Hổ đồng dạng không hề động. Cũng chỉ là phái đại tướng trùng sát mà đến. Nơi xa một đỉnh núi phía trên. Kim Cương Thủ đạo hữu, lần nữa làm phiền ngươi. Nhìn phía dưới chiến đấu, thân công báo trên mặt cảm kích. Đạo huynh không cần như thế, đợi ta một khúc Phật âm, có thể trợ Sùng Hắc Hổ một lần hành động tiêu diệt cái kia Văn Trọng. Phất một cái tay háo dài Kim Cương Thủ, sắc mặt ôn hòa đáp. Như thế. Mời. Thân công báo hai tay chắp tay, lông mi bên trong đều là hưng phấn. Dưới đáy hai quân phổ tiếp xúc, nhất thời không trung lượn lờ Phật âm truyền đến. Hộ lập Văn Trọng bên trên viên hồng, trong nháy mắt trong lòng run lên. Mê hoặc nguyên thần chi thuật, thi pháp giả tại phương bắc bên ngoài 50 dặm trên đỉnh núi. Ánh mắt vừa nhấc viên hồng, trong nháy mắt hiểu rõ thi pháp người ở nơi nào. Nghe này Văn Trọng, mắt trong mừng rỡ. Lúc trước có thể phát hiện người kia, vẫn là tân hoàn không trung không ngừng dò xét kết quả. Bây giờ đối phương yêu âm thanh một vang, viên hồng đã biết được đối phương nơi nào, thực lực coi là thật không kém. Đại ca, ta đi đem cái kia yêu đạo bắt giữ. Kim Đại Thăng hai tay chắp tay, miệng quát. Hắn thấy, viên hồng chính là bọn họ Mai Sơn thất thánh đứng đầu, Đại La Kim Tiên Cường Giả. Chỉ là Tây Phương giáo tu sĩ, tự nhiên phí không đến viên hồng xuất thủ. Tốt. Ánh mắt quét qua phương Bắc, viên hồng lạnh nhạt đáp. Cái này yêu âm thanh tuy nhiên bất phàm, nhưng chỉ có thể đối cảnh giới so hắn thấp người hữu dụng. Dù chưa gặp thi pháp giả, nhưng theo cái này dị thuật bên trong, viên hồng có thể cảm giác được ra, đối phương cũng không phải là Đại La Kim Tiên. Đáp nhẹ một tiếng Kim Đại Thăng, nhún người nhảy lên. Nhị ca, ta cùng ngươi đi. Chu Tử Chân, Đái Lễ đồng thời kêu lên. Nói xong, cũng là trực tiếp đuổi theo. Đứng thẳng trong sân viên hồng cũng không có lên tiếng ngăn cản. Mà giờ khắc này cùng thân công báo song song đứng yên Kim Cương Thủ, đột nhiên cảm giác trong lòng run lên. Hắn cảm giác có đạo ánh mắt hướng về chính mình trông lại, nhưng lại không biết đến từ phương nào. Hẳn là ảo giác. Nhìn chung quanh bốn phía Kim Cương Thủ, trong lòng thầm đủ. Đạo hữu, có gì dị thường? Thân công báo chú ý tới Kim Cương Thủ dị thường, quay đầu kỳ quái hỏi. Không có chuyện gì. Kim Cương Thủ khoát khoát tay, đến cũng không để ý. Yêu đạo. An dám ở này mị hoặc tướng sĩ. Đúng vào lúc này, nơi xa không trung hét lớn một tiếng. Đứng đỉnh núi hai người, đều là sắc mặt khẽ giật mình. Liền vội ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa không trung, một trước hai sau ba đạo thân ảnh cấp tốc chạy tới. Mấy vị đạo hữu tiên gia gì động? Bần đạo Ngọc Hư Thánh Nhân môn hạ thân công báo. Tuy nhiên có chút nghi hoặc, nhưng thân công báo vẫn là một mặt nhiệt tình đáp. Kim Cương Thủ lại là nhún mày, bởi vì hắn phát hiện người đến rõ ràng không tốt. Nghe nói người này cũng là thân công báo, Kim Đại Thăng lạnh lùng hừ một cái. Há mồm phun một cái, một khối to bằng miệng chén như hoàng phun ra. Mang theo lửa lớn rừng rực. Hướng lên trước mặt thân công báo đập tới. Thấy đối phương trực tiếp động thủ, thân công báo nhất thời sắc mặt hoảng hốt. Cảm nhận được cái kiêng như hoàng uy lực, càng là trong lòng co rụt lại. May ra hắn đã sớm chuẩn bị, xoát thì hướng về nơi xa bỏ chạy. Chớ nhìn hắn vẻ mặt vui cười đón lấy, một bộ nhiệt tình cùng cực dáng vẻ, kỳ thật trong lòng đã sớm phòng bị. Hừ, chỉ là Kim Tiên, cũng như toan đào tẩu. Nhìn thấy thân công báo động tác, Kim Đại Thăng trong mắt khinh thường. Mai Sơn thất quái bên trong. Thực lực của hắn gần như chỉ ở viên hồng phía dưới. Kém một bước, liền có thể bước vào Đại La Kim Tiên hàng ngũ. Đốt lửa cháy hừng hực như hoàng, phút chốc cho nên thân công báo đỉnh đầu. Cái này đột nhiên biến hóa, có thể đem thân công báo bị dọa cho phát sợ. Bất quá bỗng nhiên sau lưng kim quang long lánh, một bàn tay lớn vàng nóng rôi ra, chặn Kim Đại Thăng phun ra như hoàng. Làm. Một nói tiếng vang to lớn, như hoàng lại bị gãy trở về. Đa tạ Kim Cương Thủ đạo hữu cứu rút. Nhìn lấy chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mắt Kim Cương Thủ, thân công báo liên tục cảm kích. Mấy vị đạo hữu là người phương nào, vì tại sao không hỏi nguyên do liền hạ sát thủ. Chắp tay trước ngực Kim Cương Thủ, thần sát trịnh trọng hỏi. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, hôm nay liền để ngươi thân tử đạo tiêu. Nhìn thấy đối phương ngăn trở hắn như hoàng, Kim Đại Thăng trong mắt cũng là cả kinh. Kim Đại Thăng xoay tay phải lại, tam tiêm đao xuất hiện tại trong tay, gần hư không hướng về Kim Cương Thủ chém tới. Vốn là vì trừ đối phương mà đến. Hắn cũng không có nói nhảm nhiều như vậy. Ta đi làm thịt cái kia thân công báo. Chu Tử Chân gặp này, ánh mắt nhìn hướng về phía thân công báo. Nói xong tay cầm bảo kiếm, thẳng đến mà lên. Lập trên không trung thân công báo, trông thấy mặt này như nước sơn đen, dài môi thai to người, không tự chủ nuốt cấu ngụm nước. Hắn mặc dù bái tại Ngọc Hư môn dưới, nhưng ngoại trừ cái tên tuổi, căn bản là không có học được cái gì thực tế đồ vật. Đối phương bây giờ khí thế hung hùng, trong lòng đã có thoái ý. Thời khắc này Kim Cương Thủ lại là tâm thần bỗng nhiên giật mình. chớp mắt tâm linh thông tuệ. Đến Sùng Quốc trước đó, sư tôn thì nhiều phải bàn giao, không được cùng phía Đông luyện khí sĩ lên xung đột. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà liền không hiểu cùng luyện khí sĩ đối mặt. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này gây nên, Kim Cương Thủ trong lòng kinh hãi. Cái này tựa hồ không giống như là hắn sẽ làm sự tình. Đạo hữu, đây là hiểu lầm, có lời nói tốt. Nghĩ đến sư tôn lời nói, Kim Cương Thủ vội vàng khoát tay lui lại. Phong thần lượng kiếp không đơn giản, không được mạo muội cắm vào. Yêu đạo, đừng muốn nhiều lời, an ta một đao. Kim Đại Thăng hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay tam tiêm đao chém xuống. Ánh mắt liếc mắt đối phương, rất là xem thường. Đường đường thánh nhân môn đồ, thế mà như vậy sợ chứng. Gặp này Kim Cương Thủ, trong lòng thở dài. Đã minh bạch, việc này không đi phía trên một trận, rất khó bỏ qua. Đông nhiên gặp hắn hai tay kim ánh vàng rực rỡ, trực tiếp đón nhận Kim Đại Thăng. Lại muốn lấy hai tay nên chi. Gặp này Kim Đại Thăng trong lòng kinh nghi. Thầm than cái này Tây Phương giáo tu sĩ có chút bất phàm. Chương 162, vị trí đầu não thánh nhân đệ tử lên bảng. Một giây sau, Kim Đại Thăng thì trong mắt phiền muộn. Hắn vừa mới còn tưởng rằng đối phương muốn trực tiếp lấy tay ngăn cản hắn tam tiêm đao. Nào biết kim quang bao phủ trên tay, một cái kim cương sử xuất hiện. Làm. Kim quang phun trào. Kim Đại Thăng trong lòng giật mình. Đối phương đồng dạng thái ớt kim tiên đỉnh phong, nhưng rất rõ ràng pháp lực so với hắn hùng hậu. Đối diện Kim Cương Thủ, thì là sắc mặt thản nhiên. Trước mắt cái này không biết nơi nào chạy ra đến gia hỏa, tuy nhiên cũng là thái ớt kim tiên đỉnh phong, nhưng hắn cũng không phải bình thường thái ớt kim tiên đỉnh phong cường giả. Thân là thánh nhân môn đồ, tự nhiên có hắn chỗ đặc thù. Đạo hữu, chúng ta là không phải có cái gì hiểu lầm. Nhìn qua cầm đao liên tục bổ Kim Đại Thăng, Kim Cương Thủ bình thản hỏi. Những năm này, rõ ràng một mực tuân theo sư tôn chỉ thị, chỉ là mê hoặc các nơi chư hầu phản nghịch, phân hóa nhân tộc khí vận. Nhiều lắm là cũng liền trong bóng tối thoáng rút một cái tay, bây giờ thế mà trực tiếp đi đến trên mặt nổi. Cái này khiến Kim Cương Thủ trong lòng mê hoặc sau khi, có từng điểm sợ hãi. Hắn cảm giác việc này hoàn toàn cũng không phải là bản ý của hắn. Nhưng là giờ phút này hồi tưởng, lại đối đoạn thời gian gần nhất phát sinh sự tình nhất thanh nhị sở. Loại cảm giác quái dị này, để Kim Cương Thủ trong lòng có điểm sợ hãi. Hắn cảm giác mình không hiểu ở giữa thì quấn vào lượng kiếp bên trong. Kim Cương Thủ nhu hòa lời nói, hiển nhiên không có đưa đến hiệu quả, ngược lại để Kim Đại Thăng càng là nổi giận. Cùng là thái ớt kim tiên đỉnh phong, đối phương chiến đấu còn có thể như thế tâm bình khí hòa nói chuyện, rất rõ ràng không có thi triển toàn lực. Cái này đổi lại bất cứ người nào, cũng sẽ không có tốt tâm tình. Trong lòng bất đắc dĩ Kim Cương Thủ, chỉ có thể nghĩ đến trước đem đối thủ chế phục. Xa xa thân công báo, đã tại điên cuồng đảo mệnh. Vừa mới Kim Đại Thăng mấy người xuất hiện thời điểm, hắn nhưng là một cảnh giới đều nhìn không thấu, hiển nhiên đều cao hơn hắn. Lúc này xuất hiện luyện khí sĩ, 89 phần 10 là tiệt giáo người. Nếu là còn để lại, nhất định là muốn lên cái kia phong thần bảng. Trong lòng kinh hoàng thân công báo, cũng không có thời gian để ý tới Kim Cương Thủ, quay người thì hướng về nơi xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Đuổi theo Chu Tử Trần, trong miệng quát lớn. Nhị ca, ta đến tương trợ ngươi. Nhìn thấy Chu Tử Trần truy thân công báo đi, trong sân đái lễ một tiếng hô to, trực tiếp dẫn theo song đao gia nhập vòng chiến. Cái kia thân công báo bất quá kim tiên cảnh giới, Chu Tử Trần một người dư xài. Ngược lại là trước mắt cái này đầu chọc ra hỏa, trong tay kim cương sử, lan lộn thân kim quang bao phủ, nhìn lấy có chút bất phàm. Đối mặt tham chiến đái lễ, Kim Cương Thủ không hổ là thánh nhân môn đồ. Tuyệt không bối rối. Trong tay kim cương sử múa kín không kẽ hở, tùy tiện chặn hai người công kích. Kim Cương Thủ chẳng sợ hãi, phía dưới Sùng Quốc quân đội có thể lại không được. Văn Trọng thống binh vốn cũng không bình thường, bây giờ biết được quốc sư phái đại tướng đến đây tương trợ, đã phá đối phương yêu âm thanh, chúng tướng sĩ tự nhiên quần tình đắt đỏ. Những ngày gần đây, bởi vì không chung cái kia quỷ dị thanh âm, để bọn hắn liên tục bại lui. Đã sớm nguyên một đám trong lòng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, lúc này chính là lúc báo thủ. Không chung im bặt mà dừng thanh âm, để Sùng Hắc Hổ trong lòng giật mình. Mà trước mắt chiến cuộc phút chốc biến hóa, triệt để Sùng Hắc Hổ luống cuống. Trong khoảng thời gian này có thể nắm lấy Văn Thái Sư đánh, hoàn toàn là bởi vì không chung cái kia quỷ dị thanh âm. Hiện tại thanh âm kia đột nhiên ngừng, mà đối phương tướng sĩ dường như điên cuồng đồng dạng. Nguyên một đám không muốn mạng xông về phía trước. Tại đối phương cố khí thế kia dưới, thiếu khuyết Phật âm ra chỉ đông đảo tướng sĩ, trong nháy mắt bại lui. Chuyện gì xảy ra? Quốc sư? Quốc sư đâu? Ngồi trên lưng ngựa Sùng Hắc Hổ, hướng về không trung la lớn. Vừa mới còn nói muốn bắt giữ Văn Trọng, không nghĩ tới lúc này lại phát sinh bực này biến cố. Đáng tiếc, không ai về hắn, chỉ có Lái Mặc Kỳ Lân, tay cầm thắng bại roi chạy tới Văn Thái Sư. Cùng Văn Thái Sư đánh nhau. Tuy nhiên hắn có món pháp bảo Thiết Truy Thần Ưng, uy lực có chút bất phàm, nhưng nào dám đối chiến Văn Trọng. Không chút suy nghĩ hắn, vỗ mông ngựa xoay người bỏ chạy. Vốn là thế yếu chúng tướng sĩ gặp chủ tướng chạy trốn, trong nháy mắt khí thế giảm lớn, nguyên một đám cũng là bối rối đảo mệnh. Thất phu phản tặc. Chạy đi đâu? Nhìn thấy chạy trốn Sùng Hắc Hổ, Văn Trọng trong miệng quát lớn. Cơ hội này cũng không nhiều, tự nhiên đến thừa này một lần hành động đem đối phương chém giết. Diệt Sùng Hắc Hổ, phương Bắc chi lo có thể nói là tan rã hơn phân nửa. Nghe sau lưng thanh âm, Sùng Hắc Hổ trong lòng càng là kinh hoàng. Quốc sư! Quốc sư cứu ta! Cảm giác được càng ngày càng gần bóng người, Sùng Hắc Hổ đành phải cao giọng hô hoán. Đáng tiếc, thời khắc này thân công báo tất cả đều bận rộn đảm mệnh, đâu còn có thời gian để ý đến hắn. Đến mức Kim Cương Thủ, lúc này đang nghĩ ngợi làm sao bỏ qua chuyện trước mắt. Không hiểu ở giữa, nhúng tay đến lượng kiếp bên trong. Chuyện thế này, nếu như bị sư tôn biết được, tránh không được một trận trách phạt. Nhưng mà này còn không là trọng yếu nhất, hắn lo lắng sẽ rút dây động rừng. Tây Phương giáo chú trọng nhất nhân quả, cho nên hắn lúc trước hành sự đều là cẩn thận từng ly từng tí. Duy chỉ có thân công báo xuất hiện về sau, sự tình đột nhiên thì biến đến cổ quái. Bất quá nghĩ đến thân công báo chỉ có kim tiên cảnh giới, hiển nhiên còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến hắn. Suy nghĩ cẩn thận, Kim Cương Thủ chỉ có thể đổ cho bị kiếp sát ảnh hưởng. Dù sao lượng kiếp cho nên, thiên địa bên trong đều bao phủ nhàn nhạt kiếp sát. Chính mình cũng nghĩ đến làm sao thoát thân, làm sao đi cứu Sùng Hắc Hổ. Lái mặc kỳ lân mà đến Văn Trọng, cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, tay phải nhẹ nhàng ném đi. Trong tay thắng bại roi bay ra, một vệt kim quang bỏ chạy, thẳng bên trong Sùng Hắc Hổ thiên linh. Óc nổ tung, chạy trốn Sùng Hắc Hổ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể nghiêng một cái, cắm xuống ngựa đến. Chỉ một thoáng, một đạo nguyên thần hướng Tây Kỳ Phong Thần Đài mà đi. Gặp Sùng Hắc Hổ bỏ mình, Sùng Quốc Đông đảo tướng sĩ càng là hoảng hốt, không ít trực tiếp tại chỗ đầu hàng. Đương nhiên càng nhiều vẫn là kẻ đào ngũ. Văn Trọng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mệnh đặng chung, Tân Hoàn bốn tướng lĩnh chúng tướng truy tập, đều tù binh đối phương. Nhị ca bọn họ làm sao còn không có giải quyết cái kia ra hỏa? Dương Hiển một nhìn bầu trời xa xa, trong miệng nói thầm. Văn Trọng đã đánh bại Sùng Hắc Hổ, ngược lại là đi trước Kim Đại Thăng mấy người vẫn chưa về. Mấy người các ngươi trước đi xem một chút. Viên Hồng quét mắt nơi xa không trung, mở miệng phân phó. Nơi xa chói mắt kim quang bên trong, Viên Hồng có thể cảm giác được rõ ràng Kim Đại Thăng, đái lễ khí tức. Đương nhiên còn có một đạo xa lạ ba động, định lại chính là cái kia Tây Phương giáo tu sĩ. Tốt. Dương Hiển gật gật đầu. Đối với bên trên Ngô Long, Thường Hạo thoáng ra hiệu, ba người đủ chạy mà đi. Mấy người rời đi, đúng nơi thật xa Văn Trọng đến đây. Viên Hồng nên đón tiếp lấy, trong miệng cung kính nói, chúc mừng Thái Sư đại hoạch toàn thắng. Nghe vậy Văn Trọng, cũng là lòng sinh cực kỳ vui mừng. Trong khoảng thời gian này kìm nén nộ khí, giờ phút này cuối cùng là tất cả đều thả ra. Không chỉ có đánh bại Sùng Quân, còn chém giết Sùng Hắc Hổ, có thể nói là gãy mất Sùng Quốc một tay. Sắc mặt vui vẻ Văn Trọng, tự nhiên cũng sẽ không quên Mai Sơn thất quái công lao. Ha ha! Đều là mấy vị đạo huynh công lao, nếu không có các ngươi xử lý cái kia yêu đạo, gì có thể đơn giản như vậy. Viên Hồng nghe này đến cũng không có khiêm tốn, cười nói, đạo hạnh chi thuật chúng ta không sợ, bất quá nếu là hành quân tác chiến chi pháp, có thể còn kém rất rất xa Thái Sư. Văn Trọng cũng không ở đây sự tình trải qua độ xoắn xuýt. Quét mắt bốn phía, trong miệng kỳ quái hỏi, Kim đạo huynh bọn người còn chưa trở về. Cái kia Tây Phương giáo tu sĩ có chút thủ đoạn, chúng ta cùng nhau tiến đến nhìn một cái. Nhìn phía xa không trung Viên Hồng, mở miệng đề nghị. Thiện. Văn Trọng gật gật đầu. Tu đạo thời gian cũng coi như không ngắn, hắn còn chưa thấy qua Tây Phương giáo tu sĩ. Bây giờ có cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lại thêm đối phương trong khoảng thời gian này liên tiếp cùng hắn đối nghịch, càng là tiếng tốt trọng hiếu kỳ. Đến mức phía dưới tướng sĩ, từ đặng trung bọn người thống ngự là đủ. Đối phương đã tại chạy tán loạn, chỉ cần không ngừng truy kích, tù binh địch quân là được. Lập tức hai người không chần chờ, hướng Kim Đại Thăng bọn người chiến đấu chi địa bay đi. Hai người vừa mới tới gần, chỉ thấy Kim Đại Thăng 5 người vây giết một người. Đối phương mặc lấy quái dị, giữ lấy đầu trọc, chủ yếu hơn chính là, chỗ mi tâm đồng dạng có một chiếc mắt nằm dọc. Tay cầm kim cương sử, cả người sau lưng ẩn ẩn có một tôn pháp tướng hiển hóa. Cái này Tây Phương giáo tu sĩ còn thật sự có chút bất phàm. Nhìn thấy đối phương một người độc đấu 5 vị, Văn Trọng trong mắt giật mình. Bên trên Viên Hồng, đồng dạng trong lòng kinh ngạc. Có thể ngồi lên Mai Sơn thất quái đứng đầu, hắn hoàn toàn là dựa vào một thân thực lực. Nhưng dựa theo Thọ Nguyên mà nói, hắn tại Mai Sơn thất thánh bên trong ngược lại nhỏ nhất. Kim Đại Thăng mấy vị cả đám đều tu đạo nhiều năm, đạo hạnh vô cùng thâm hậu. Đặc biệt là Kim Đại Thăng, cùng cảnh giới bên trong, thực lực so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Lúc này 5 người vây công, cái này Tây Phương giáo tu sĩ cũng có thể vững vàng tiếp được. Cái này đầu chọc chỉ sợ lai lịch không đơn giản. Văn Thái Sư. Đây là hiểu lầm. Kim Cương Thủ hiển nhiên nhận biết Văn Trọng, trong miệng cao giọng hô. Văn Trọng chỉ là khẽ nhíu mày, cũng không có trả lời. Đối phương tương trợ phản tặc, trong khoảng thời gian này thi triển yêu âm thanh, để hắn chịu không ít khổ đầu. Nào có cái gì sắc mặt tốt. Thấy đối phương không để ý tới, Kim Cương Thủ ánh mắt để phòng nhìn phía Viên Hồng. Tại Viên Hồng trên thân, hắn cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Ban đầu trước hết nghĩ lưu lại gây mất đoạn nhân quả này, lúc này xem ra, vô thiện sau khả năng, chỉ có thể rời đi trước. Một tiếng gầm thét hắn, Kim Cương trợn mắt. Chỉ thấy sau người pháp tướng chấn động mạnh, tiếp lấy chui vào bên ngoài thân phía trên. Phút chốc thời gian, Kim Cương Thủ hình thể biến lớn. Toàn thân kim quang lập lòe, phảng phất vừa mới pháp tướng thực hóa. Cùng thế xông mở mọi người vây đánh, thì hướng về nơi xa bỏ chạy. Đáng giận. Chạy đâu? Gia hỏa này nhục thân sao như thế cường hãn? Kim Đại Thăng mấy người liều mạng ngăn cản, lại bất đắc dĩ có thể gì, đều là trong miệng giận mắng. Năm người vây công đối phương thời gian dài như vậy, không thể lấy được thắng quả. Lúc này đối phương vừa thi triển thần thông, thì có thể tùy ý đột phá. Rất rõ ràng, liền xem như đối mặt quần đầu, đối phương vẫn là có giữ lại. Cái này cổ quái đầu hói, thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng hiếu thắng. Hừ, chạy đi đâu? Viên Hồng cũng là nhìn ra Kim Cương Thủ bất phàm, đương nhiên sẽ không để hắn chạy thoát. Thả người mà lên, trong tay nhất khí thủy hỏa côn đánh đòn cảnh cáo. Viên Hồng tốc độ để Kim Cương Thủ trong mắt kinh hãi. Không dám khinh thường hắn, quay người Kim Cương Sử nên đón tiếp lấy. Làm. Một nói tiếng vang to lớn, Kim Cương Sử vỡ tan, Kim Cương Thủ thân hình đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, kim vàng óng ánh trên thân thể cũng hiện đầy lít nha lít nhít vết nước. Này hạ Kim Cương Thủ trong lòng hoảng hốt, liền khoe miệng máu tươi cũng không kịp lau, điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy đi. Hắn cảm giác Viên Hồng thực lực cường đại, nhưng không nghĩ tới đối phương như thế biến thái. Hắn nói thế nào đều là thánh nhân môn đồ. Tựa như vừa mới, đối mặt Kim Đại Thăng 5 người vây công, ý nguyên có thể làm được thuận buồm xuôi gió. Lúc này một côn liền bị Viên Hồng đả thương, rất rõ ràng đối phương là Đại La Kim Tiên cường giả, mà lại còn rất mạnh Đại La Kim Tiên. Lớn như thế cảnh giới vượt qua, liền xem như hắn cái này thánh nhân đệ tử thân truyền cũng vô pháp coi nhẹ. Cái này không biết nơi nào nhảy ra ra hỏa, thế mà cũng cường đại như vậy. Giờ khắc này, Kim Cương Thủ có chút minh bạch phía Đông luyện khí sĩ khủng bố. Viên Hồng xuất thủ, đương nhiên sẽ không để Kim Cương Thủ bỏ chạy. Trong miệng lạnh lùng hừ một cái, thân hình đã xuất hiện tại Kim Cương Thủ trước mặt. Hướng hắn đánh đòn cảnh cáo đánh tới. Đạo hữu dừng tay, ta chính là. Viên Hồng đâu còn quản hắn là ai. Động tác trên tay, căn bản cũng không có một tia dừng lại. Trong lòng sợ hãi Kim Cương Thủ, chỉ có thể quanh thân tuân ra chói mắt kim quang, cả người biến đến kim ánh vàng rực rỡ, phảng phất một tôn kim sắc cổ thần. Đáng tiếc, tại Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Viên Hồng trong tay, bành một tiếng, biến thành vài phiến. Nhất thời một đạo nguyên thần vọt ra, hướng về Tây Kỳ Phong Thần Đài mà đi. Chương 163, Hạo Thiên hưng phấn, cầu nguyện phiếu. Đại ca, ngươi cái này xuất thủ cũng quá nặng đi đi, cái này Kim Cương Sử đều bị ngươi đánh nát. Đái Lễ nhìn không trung tản mát toái phiến, sắc mặt phiền muộn. Vừa mới Kim Cương Thủ, một người độc đấu bọn họ 5 người. Cố nhiên có này thần thông cường đại nguyên nhân, nhưng căn này Kim Cương Sử đồng dạng không đơn giản. Nếu là đoạt tới, luyện chế một phen, tất nhiên cũng là một kiện không tệ pháp bảo. Không nghĩ tới bị Viên Hồng một gậy đập nát. Còn lại Kim Đại Thăng mấy người, cũng là quăng tới ánh mắt u oán. Bọn họ dù sao cũng là sơn dạ yêu ma tinh quái, tuy nhiên bởi vì lúc quan hệ giữa, lúc này đạo hạnh đều không kém. Nhưng là pháp bảo phương diện, đều chỉ là bọn hắn chính mình luyện hóa. Tự không cách nào cùng những thứ này thánh nhân môn đồ so sánh. Khu khu khu. Nhất thời không có chú ý phân tức. Nên tiếp mấy vị huynh đệ ánh mắt, Viên Hồng cũng có chút ngượng ngùng. Kim Đại Thăng mấy người nhô ra miệng, cũng không nói thêm cái gì. Nguyên một đám tiến lên, đem không trung tản mát toái phiến nhặt lên. Những thứ này nát ra, đồng dạng có thể luyện chế đến pháp bảo của bọn hắn bên trong, vẫn có thể đề cao một chút uy lực. Viên Hồng tướng quân, thực lực coi là thật phi phàm, khiến Văn Trọng rất là kinh thán. Văn Trọng gấp nên đón tiếp lấy, trên trán tràn đầy chấn kinh. Bởi vì tự thân cảnh giới quan hệ, hắn nhìn không thấu Mai Sơn thất quái thực lực. Nhưng Viên Hồng cương mới cái kia hai chiêu, tràn lan mà ra huy áp, lại không tại hắn sư tôn Kim Linh Thánh Mẫu phía dưới. Kim Linh Thánh Mẫu thế nhưng là thông thiên thánh nhân đệ tử, mà lại tại các đệ tử bên trong, bối phận còn phi thường cao. Không nghĩ tới Trường Phong sư bá đệ tử, lại lợi hại như thế. Ha ha! Thái sư quá khen rồi, ta Viên Hồng không có gì ưu điểm, thì cái này một thân đạo hạnh miễn miễn cưỡng cưỡng. Viên Hồng Lang thoải mái cười một tiếng, đến cũng không có quá phận khiêm tốn. Như thế hào sảng Viên Hồng, khiến Văn Trọng trong lòng âm thầm gật đầu. Không hổ là bọn họ tiệt giáo đồng môn, mỗi một cái đều là như thế phong khoáng. Ồ! Đại ca, Thứ ca làm sao còn chưa có trở lại? Dương Hiển quét qua chung quanh, đột nhiên phát hiện Chu Tử Chân ý nguyên không thấy bóng người. Tứ đệ truy cái kia thân công báo đi, đối phương bất quá chỉ là kim tiên cảnh giới, theo lý mà nói đã sớm nên trở về tới. Kim Đại Thăng ngắm nhìn lúc trước thân công báo phương hướng bỏ chạy, trong miệng nói thầm. Bọn họ bảy huynh đệ bên trong thực lực yếu nhất Dương Hiển đều có thái ớt kim tiên hàng ngũ, đối phó cái thân công báo còn không phải dễ như trở bàn tay. Lúc này đã qua thời gian dài như vậy, sự tình có chút cổ quái. Ta đi xem một chút. Đái Lễ nhẹ giọng đáp. Bản thể hắn là chó, am hiểu nhất tìm người. Không cần đi, tứ đệ đã trở về. Lập trên không trung Viên Hồng, quét mắt nơi xa, nhẹ nói nói. Quả nhiên, một hồi thời gian, chỉ thấy Chu Tử Chân bóng người xuất hiện. Chạy như bay đến hắn, trong miệng hùng hùng hổ hổ, trên mặt rất là tức giận. Tứ đệ, cái kia thân công báo đâu? Thừa cơ đi lên trước Đái Lễ, đánh giá mắt đối phương, nghi hoặc hỏi. Để tiểu tử kia trốn thoát. Gặp Đái Lễ hỏi, Chu Tử Chân sắc mặt có chút xấu hổ. Đường đường thái ớt kim tiên, thế mà để một cái kim tiên theo trong tay chạy trốn. Cái này thật sự là quá mất mặt. Tứ đệ, ngươi cũng quá kém đi, sớm biết thì ta đi tốt. Nghe vậy Đái Lễ, nhất thời a cười ha ha. Hừ, lần sau lại nhìn thấy tên kia, không thể không làm thịt hắn. Chu Tử Chân khinh bỉ nhìn hắn, tức giận đáp. Chạy cái thân công báo mà thôi, một giới tôm tép ngại nhép, không cần để ý, lúc này đại thắng, chúng ta về doanh ăn mừng. Đối với thân công báo đào tẩu, Văn Trọng lại cũng không hề để ý. Nếu không có cái kia Tây Phương giáo tu sĩ tương trợ, chỉ là thân công báo hắn cũng không sợ. Lúc này đối phương đã chết, Sùng Hắc Hổ cũng bị hắn đánh chết. Liền xem như chạy thoát thân công báo, cái này Sùng Quốc đã lật không nổi cái gì bằng nước. Viên Hồng bọn người vui vẻ đáp ứng. Nhất thời nguyên một đám hưng phấn, hướng về Thương Thang đại doanh mà đi. Mà giờ khắc này Côn Lôn Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt vui vẻ. Từ khi thân công báo tiến về Sùng Quốc về sau, ánh mắt của hắn thì đặt ở Tây Kỳ, Sùng Quốc cái này hai nơi địa phương. Không nghĩ tới cái này thân công báo quả nhiên không đơn giản, nhanh như vậy liền đem chuẩn đề ngũ đại đệ tử một trong kim cương thủ đưa lên phong thần bảng. Hắn tuy nhiên xem thường tiệt giáo đệ tử, nhưng là đối với cái này Tây Phương giáo đồng dạng không có gì sắc mặt tốt. Luôn nghĩ tại lượng kiếp bên trong đục nước béo cỏ, chiếm tiện nghi. Bây giờ thế mà thành vị thứ nhất lên bảng thánh nhân đệ tử thân truyền. Tiếp dẫn, chuẩn đề. Các ngươi hai cái không biết xấu hổ ra hỏa chỉ sợ ánh mắt đều tại Tây Kỳ, nào nghĩ tới phong thần chủ đạo người cũng không phải là Khương Tử Nha một người. Quét mắt Tây Kỳ phương hướng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác an bài của mình cần thoáng cải biến. Tiệt giáo nhất định phải bại vong, mà cái này cậu thả tại phương Tây Tây Phương giáo cũng muốn suy bại. Thừa dịp lượng kiếp, một lần hành động phá đổ hai giáo. Sau này thiên địa bên trong, là thuộc hắn xiển giáo lớn nhất. Chỉ là cái kia xuất hiện Viên Hồng, để hắn trong lòng có điểm chút kinh ngạc. Bát Cửu Huyền Công chính là đạo môn bên trong đệ nhất luyện thể công pháp. Cái kia Tây Kỳ thực thiết thú thì cũng thôi đi, dù sao cùng Vu tộc có liên quan tới. Nắm giữ đông đảo luyện thể chi thuật, có thể tu hành cũng không tính quá kinh ngạc. Cái này đột nhiên đụng tới một cái Bạch Viên, vậy mà cũng có thể tu hành. Hắn môn hạ hai tam đại đệ tử xem như không ít, có thể chỉ có Dương Tiễn một người tập được. Nghĩ tới chỗ này Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong đầu thoáng qua lại xẹt qua đạo thân ảnh kia. Trường Phong. Mặc kệ là cái này thực thiết thú vẫn là Viên Hồng, đều cùng Trường Phong có quan hệ. Gia hỏa này còn thật không phải bình thường đơn giản. Vẹn vẹn phần này nhãn lực, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Trong lòng có chỗ tự định giá Nguyên Thủy Thiên Tôn, vội vàng gọi tới Nam Cực Tiên Ông. Ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong tam giới còn có một vị cao hứng nhất. Thiên đình bên trong Hạo Thiên Đại Đế. Ha ha! Kim Cương Thủ, đây chính là Tây Phương giáo ngũ đại đệ tử một trong, cuối cùng là tới mầm mống tốt. Sờ lên cằm Hạo Thiên, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Tuy nhiên lượng kiếp bắt đầu có đoạn thời gian, cũng không thiếu chư thánh môn đồ lên bảng, nhưng là thực lực đều không thế nào cường. Lúc này thế nhưng là thái ớt kim tiên đỉnh phong, kém một chút thì đại la. Mà lại loại này tín hiệu, cũng để cho Hạo Thiên càng thêm chờ mong. Lúc trước Tử Tiêu cung nghị sự lúc, tiếp dẫn, chuẩn đề thế nhưng là rõ ràng biểu thị lượng kiếp không có quan hệ gì với bọn họ. Không nghĩ tới lượng kiếp còn chưa bắt đầu bao lâu thời gian, bọn họ thì có một vị đệ tử thân truyền lên bảng. Quả nhiên lượng kiếp bên trong, liền xem như thánh nhân cũng không có tuyệt đối. Huynh trưởng, bây giờ cái này kim cương thủ lên bảng, cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề chỉ sợ muốn tức điên. Bên cạnh Giao Chỉ, mở miệng nhẹ nói nói. Ma đạo chi tranh, phương Tây thụ ma khí xâm nhiễm, xác thực như tiếp dẫn, Chuẩn Đề nói, cản tôi không chịu nổi. Lúc này thật vất vả bồi dưỡng mấy cái người đệ tử, thế mà cứ như vậy lên bảng một vị. Dẫn điên lên tốt nhất, muốn là dẫn tới thánh nhân xuất thủ cái kia tiểu canh rượu liễu. Hạo Thiên trong mắt tinh mang xen lẫn, nội tâm vô cùng hưng phấn. Đây là chư thánh môn đồ lượng kiếp, càng loạn, tại hắn càng có lợi. Vẫn lạc môn đồ càng nhiều, tam giới không ổn định nhân tố lại càng ít, mà thiên đình cũng có thể thu được càng cường đại hơn thần tiên. Thiên đình mãi mãi cũng ở vào thế bất bại. Giao Chỉ khẽ gật đầu, cũng là tán đồng. Mà giờ khắc này Chuẩn Đề, tiếp dẫn ánh mắt, chính như Nguyên Thủy Thiên Tôn sở liệu, toàn đều đặt ở Tây Kỳ phương diện. Dù sao Tây Chu thay thường, đó là thiên đạo đại thế. Mà Phong Thần bảng chủ đạo người lại tại Tây Kỳ. Không hề nghi ngờ, Tây Kỳ mới là Phong Thần chiến trường chân chính. Thời khắc này hai người đã bắt đầu tìm kiếm Tiệt giáo đệ tử. Sư Minh, cái kia thực thiết thú có thể làm ta Tây Phương giáo hộ giáo thần thú. Đầu ngồi đài sen Chuẩn Đề, hỗn độn trong con ngươi tinh mang xen lẫn. Bên trên tiếp dẫn khẽ gật đầu, phụ tiếng nói, sư đệ chi ngôn thật là hữu lý, cái kia Dương Tiễn nhìn lấy cũng không tệ, chính là ta Tây Phương giáo chiến thần. Sư Minh lời này. Nghe vậy Chuẩn Đề thoáng sững sờ, hơi hơi ngẩng đầu nhìn một chút bên trên tiếp dẫn. Dương Tiễn thật không đơn giản, mặc dù chỉ là tam đại đệ tử, nhưng một thân đạo hạnh không tại thập nhị kim tiên phía dưới, hơn nữa còn tu có đạo môn đỉnh cấp luyện thể công pháp Bát Cửu Huyền Công. Tại nói rõ trong giáo khẳng định bảo bối lấy, muốn là độ đến, tất nhiên chọc giận Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đại đạo 50, thiên diện 49, vạn vật đều là có biến số, Phong Thần thoáng qua một cái, lại không tam thanh. Đoan Tọa tiếp dẫn thần tình lạnh nhạt, trong miệng như có như không đạo âm truyền đến. Chuẩn Đề trong nháy mắt trong mắt sáng rõ. Đúng thế, Phong Thần lượng kiếp thoáng qua một cái, tam thanh tất nhiên quyết liệt. Tuy nhiên bọn họ không có tiên thiên chí bảo, nhưng hai người hợp lực, ý nguyên không yếu hơn bọn họ. Nghĩ tới chỗ này Chuẩn Đề, mang theo hưng phấn đáp, sư huynh nói có lý. Ta nhìn cái kia thập nhị kim tiên bên trong mấy vị cũng là không tệ. Cái gì quá thay? Cái gì quá thay? Sư đệ nhanh nhạy, sư huynh khó có thể không cực. Tiếp dẫn gật gật đầu, rất là đồng ý. Sư huynh quá khen rồi. Lập tức hai người lẫn nhau làm cái phật kệ, trong ánh mắt đều là vẻ chờ mong. Mà giờ khắc này trốn được một mạng thân công báo, đã về tới Súng Quốc. Lúc nghe Kim Cương Thủ, Súng Hắc Hổ thân sau khi chết, thân công báo nhất thời kinh hãi. Đây chính là hắn báo thù Đế Tân, đánh mặt Khương Tử Nha nhân vật trọng yếu. Thế mà cứ như vậy treo. Đáng giận. Đáng giận. Thân công báo trong lòng giận dữ. Ban đầu vốn đã liền muốn công chiếm Triều Ca, trợ Sùng Quốc vấn đỉnh thiên hạ. Chói mắt ở giữa, thì biến thành bực này cục diện. Mấy cái kia đột nhiên nhảy ra ra hỏa lợi hại như vậy, chỉ có thể đi tìm trợ thủ. Nhưng hắn mặc dù tại thiên hạ nhận biết không ít luyện khí sĩ, nhưng bởi vì trận doanh quan hệ, Tiệt giáo người chắc chắn sẽ không tương trợ. Xiển giáo người đều không vui hắn, chỉ sợ lại không người giúp hắn. Liền xem như sắp xuất thế, cũng là hướng Tây Kỳ mà đi. Lúc này xem ra chỉ có thể hướng Tây Phương đi một chuyến. Càng nghĩ, thân công báo phát hiện có thể mời viện quân, chỉ có Tây Phương giáo. Quốc sư! Quốc sư! Việc lớn không tốt. Ngay tại thân công báo phiền muộn ở giữa, một đạo thanh âm hốt hoảng truyền đến. Lập tức chỉ thấy một tên thanh niên, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng chạy vào. Chuyện gì vội vàng hấp tấp? Nhìn thấy người đến, thân công báo nhướng mày. Người này là Sùng Hắc Hổ nhi tử, Sùng Biên Báo. Sùng Hắc Hổ sau khi chết, hắn cũng là Sùng Quốc đại vương. Văn Trọng lãnh binh đến đây, đã đánh tới Sùng Quốc bên ngoài 50 dặm. Nuốt một ngụm nước bọt Sùng Biên Báo, trong miệng kinh hoàng đáp. Không phải còn có 50 dặm à, vội cái gì hoảng? Thân công báo một tiếng quát nhẹ, lập tức nói tiếp, thương quân bên trong có năng nhân dị sĩ tương trợ, ta muốn hướng danh sơn tìm đạo hữu tương trợ. Nghe vậy Sùng Biên Báo, trong nháy mắt trong lòng hoảng hốt. Quốc sư vừa đi, vậy hắn làm sao bây giờ? Quốc sư, nếu là cái kia Văn Trọng hám thành, cô cái kia ứng đối ra sao? Nói xong hắn, trên mặt sợ hãi nhìn qua thân công báo. Đối phương luyện khí sĩ không dám mạo hiểm không sai xuất thủ, đại vương ngươi đóng chặt cổng thành, treo cao miễn chiến bài, không được nên chiến là đủ. Nhìn lấy sắc mặt trắng bệnh, trong mắt hốt hoảng Sùng Biên Báo, thân công báo trịnh trọng nói ra. Cái kia quốc sư nhưng muốn nhanh đi mau trở về. Trong lòng bất đắc dĩ Sùng Biên Báo, chỉ có thể như thế. Đại vương chớ hoảng. Như Ngộ đạo hữu, bần đạo chắc chắn phái hắn đến đây tương trợ. Thân công báo gật gật đầu. Lập tức không chần chờ nữa, thả người biến mất ở trong sân. Lần này đi phương Tây rất xa, hắn tự nhiên muốn nắm chặt đi đường. Gặp này Sùng Biên Báo khẽ than thở một tiếng, vội vã chạy vội ra ngoài. Chương 164, lỗ hùng binh vây Tây Kỳ thành. Viên Hồng trợ Văn Trọng đại bại Sùng Hắc Hổ, mà giờ khắc này Trường Phong cũng về tới Tây Kỳ. Còn chưa tiến vào thương doanh Trường Phong, sắc mặt kinh ngạc nhìn qua cách đó không xa Tây Kỳ thành. Thành cửa đóng kín, trên tường thành còn rủ xuống lấy lụa trắng. Xem ra rời đi trong khoảng thời gian này, Tây Kỳ cũng phát sinh đại sự. Nhàn nhạt nhìn lướt qua, Trường Phong thì hướng về Thương Quân trận doanh rơi đi. Bởi vì Lỗ Hùng đến đây, Thương Quân ngay tại thiết tiến nên đón. Ngay tại trong doanh trướng ăn uống thả cửa cồn cồn, đột nhiên giơ lên đầu. Lao ra về đến rồi. Hắn cảm thấy Trường Phong khí tức. Quốc sư trở về rồi. Ngồi ngay ngắn lần tòa phong lâm nghe vậy, nhất thời mắt trong mừng rỡ. Trường Phong rời đi trong khoảng thời gian này, hắn nhưng là rõ ràng kiến thức cồn cồn lợi hại. Đối với quốc sư Trường Phong, tự nhiên càng thêm kính trọng. Quốc sư. Thượng thủ Lỗ Hùng cũng là sắc mặt giật mình. Hắn tuy nhiên không phải người tu đạo, nhưng cũng là biết được quốc sư danh tiếng. Liên Văn Thái Sư đều muốn gọi hắn một tiếng sư bá, mà lại đại vương cũng đối hắn rất là kính trọng, tự nhiên không dám thất lễ. Lỗ Hùng liền vội vàng đứng lên, dẫn chúng tướng sĩ trước đi nghênh đón. Vừa mới bước ra doanh trướng, thì gặp Trường Phong chí không bên trong chậm chậm rơi xuống. Lao ra. Gặp qua quốc sư. Lỗ Hùng bọn người bước nhanh tiến lên, cung kính chào. Nhìn thấy Lỗ Hùng thời điểm, Trường Phong cũng là hơi sững sờ. Xem ra hắn rời đi trong khoảng thời gian này, không chỉ có Tây Kỳ phát sinh đại sự, trong thương doanh đồng dạng có biến cố sinh ra. Là Lỗ Lao tướng quân A. Trường Phong đi qua mấy lần vương cung, tự nhiên nhận biết Lỗ Hùng. Đối với hắn bực này tồn tại mà nói, coi như chỉ có duyên gặp mặt một lần, cũng là nhớ tin tưởng, huống chi đối phương vẫn là phong thần bên trong có danh tiếng nhân vật. Gặp Trường Phong vậy mà biết hắn, Lỗ Hùng nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ đến, đại vương lúc trước nhìn thấy Trường Phong lúc tình cảnh. Hoàn toàn vượt quá bọn họ bách quan dự kiến. Lúc này Trường Phong trực tiếp gọi ra kỳ danh, làm sao không cho hắn kích động. Không muốn quốc sư lại nhận biết Lỗ Hùng, rất là để bản tướng ngoài ý muốn. Hai tay chắp tay Lỗ Hùng, cao hứng đáp. Trường Phong mỉm cười, ôn hòa nói ra, đi doanh trướng lại bàn. Đối với cái này Lao tướng quân, Trường Phong đương nhiên vô cùng rõ ràng. Tại phàm tục ở giữa, xác thực có đại tướng chi tài. Liền Khương Tử Nha đều không muốn cùng hắn đối binh trận. Đáng tiếc không biết đạo thuật, bị Khương Tử Nha thi pháp đóng băng Kỳ Sơn bị bắt sống. Vâng. Quốc sư mời. Lỗ Hùng gật gật đầu, thân thủ ra hiệu Trường Phong trước một bước. Trường Phong cũng không có cự tuyệt, dậm chân hướng về chủ doanh đi đến. Lỗ Hùng cả đám người, đều theo ở phía sau. Nghe Phong Lâm báo cáo, Trường Phong sắc mặt thoáng kinh ngạc. Không có cơ xương bị tù rũ lý, 7 năm chi ếch, cái này bá ấp khảo y nguyên vẫn là chết rồi. Có lẽ đây chính là mệnh trung chú định, văn vương về sau chính là võ vương. Bá ấp khảo thân là con trai trưởng, như không ngoại ý muốn nổi lên, nhưng là không tới phiên cơ phát. Đến mức Trương Quế Phương bỏ mình, Trường Phong cũng không nói gì. Dù sao phong thần bảng, vẫn là cần người đi lấp. Chết Trương Quế Phương, nhưng là treo bá ấp khảo, thổ hành tôn, tại Trường Phong xem ra coi như không tệ. Hiểu rõ hết trong khoảng thời gian này sự tình về sau, Trường Phong cũng không có ở lâu. Lỗ Hùng mới đến không lâu. Khẳng định phải hiểu rõ quân đội tình huống, đồng thời muốn kế hoạch tiếp xuống bố trí. Đối với những thứ này, Trường Phong có thể không có một chút hứng thú, mà lại cũng không có quan hệ gì với hắn. Lao ra. Sư tỷ làm sao không có tùy ngươi trở về? Đi theo Trường Phong bên trên cuồn cuộn, trong miệng kỳ quái hỏi. Lúc trước Trường Phong tiến về chính là Mai Sơn, vậy cũng không tại Kim Ngao đảo cái hướng kia. Nàng tại bế quan tu luyện. Trường Phong nhàn nhạt trả lời một câu. Nghe vậy cuồn cuộn nhô ra miệng. Cũng không có hỏi lại. Lỗ Hùng mới đến, tự nhiên không có khả năng một mực đóng chặt cửa doanh. Ngày thứ hai, thì lãnh binh trước hướng Tây Kỳ dưới thành khiêu chiến. Trường Phong tự nhiên không có theo hướng, chỉ là để cồn cồn theo. Cổ đại tang lễ nghi thức đông đảo, mà cơ xương thân là Chu Văn Vương, chính tự nhiên càng nhiều. Mấy ngày nay thời gian, chỉ sợ Tây Kỳ tất cả đều bận rộn bố trí tang sự, làm sao có thời giờ để ý đến bọn họ. Quả nhiên, chính như Trường Phong suy nghĩ trong lòng. Lỗ Hùng phái Phong Lâm tại dưới thành khiêu chiến nửa ngày, Tây Kỳ thành cửa đóng kín, treo cao miễn chiến bài. Chói mắt mấy ngày đã qua, Phong Lâm mỗi ngày đều tiến về khiêu chiến, có thể Khương Tử Nha cũng là không xuất binh. Giờ phút này trong tướng phủ, Khương Tử Nha cau mày, trên mặt sầu lo. Nguyên bản biết được bá ấp khảo bỏ mình vào cái ngày đó, hắn là dự định lãnh binh, thừa dịp thương quân không thống soái, thật tốt áp chế nhuệ khí của đối phương. Nào biết cơ xương đột nhiên bệnh tình nguy kịch. Theo cơ xương bỏ mình, cái này đánh tính toán tất nhiên là chết yểu. Vì xử lý cơ xương sự tình, Khương Tử Nha chỉ có thể treo cao miễn chiến bài, phòng thủ mà không chiến. Đồng thời để Dương Tiễn tiến về Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động, tìm hiểu cồn cồn lai lịch. Dương Tiễn đều đi, Khương Tử Nha khẳng định càng sẽ không mở cửa nên chiến. Nhưng hôm nay đã qua rất nhiều ngày thời gian, Phong Lâm không ngừng khiêu chiến, Dương Tiễn lại vẫn chưa về. Mà lại hắn còn nhận được tin tức, triều ca trái thượng tướng quân Lỗ Hùng đã đi vào Tây Kỳ. Rất rõ ràng. Thời cơ tốt nhất đã bỏ qua. Tướng phụ. Ngay tại Khương Tử Nha phiền muộn ở giữa, nơi xa truyền đến Cơ Phát thanh âm. Cơ Xương Thân sau khi chết, cái này Tây Kỳ chi chủ tự nhiên là rơi xuống Cơ Phát trên thân. Võ Vương. Khương Tử Nha không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên chào. Bốn phía đông đảo sầu muộn tướng lãnh, cũng là nhanh chóng đuổi theo. Cơ Phát chần chờ một lát, vẫn là trầm giọng hỏi, tướng phụ. Bây giờ Phong Lâm không ngừng tại ngoài thành khiêu chiến, nếu là một mực tránh mà không ra, sợ quân tâm bất ổn à. Khương Tử Nha đồng dạng sầu vô cùng. Thổ hành tôn treo, Dương Tiễn không tại, đi ra còn không phải bị đánh. Đừng nói cái kia yêu đồng hung thú, liền xem như Phong Lâm, chỉ sợ cũng không có mấy người là đối thủ. Võ Vương. Dương Tiễn lần này đi cũng nên trở về, chúng ta lại chậm rãi đi. Khương Tử Nha bất đắc dĩ đáp. Cơ Phát nghe vậy, cũng là sắc mặt phiền muộn. Võ Vương, thừa tướng. Không bằng để mạt tướng lãnh binh xuất chiến, chiếu cố cái kia Phong Lâm. Bên trên Hoàng Phi Hổ, mở miệng nói ra. Đi vào Tây Kỳ cũng coi là có đoạn thời gian, có thể tất công chưa lập, Hoàng Phi Hổ trong lòng đồng dạng vội vàng. Tây Kỳ không đại tướng sự tình, Hoàng Phi Hổ rất rõ ràng. Nếu là có thể lập điểm chiến công, đầy đủ bọn họ thăng bằng chân. Không tệ. Chúng ta theo tướng quân cùng đi, nhất định đem cái kia Phong Lâm bắt giữ. Bên trên Hoàng Minh, Chu Kỷ bọn người, cũng là liên tục phụ họa. Nghe vậy Khương Tử Nha, Cơ Phát hai người nhìn nhau nhìn một cái, trong lòng phi thường bất đắc dĩ. Hai người làm sao không muốn nên chiến, nhưng bọn hắn lại sợ lại gây mấy người. Bởi vì văn vương quan hệ, Tây Kỳ văn thần không ít, duy chỉ có võ tướng thiếu thốn. Trước có đại tướng Nam Cung Thích, Cơ Thúc Kiền bỏ mình. Bây giờ Tây Kỳ có thể làm cho phía trên tên đại tướng cũng liền Hoàng Phi Hổ cùng với mang tới mấy vị gia tướng. Nếu là lại gãy, về sau lãnh binh người đều không. Võ Vương. Thưa tướng. Dương Tiễn về đến rồi. Đúng vào lúc này, điện hạ có người nhanh chóng chạy tới. Khương Tử Nha, Cơ Phát nghe vậy, nhất thời mắt trong mừng rỡ. Nhanh nhanh nhanh. Chúng ta tiến đến gặp nhau. Cơ Phát so Khương Tử Nha còn càng kích động. Nói xong, thì hướng về điện hạ đi đến. Cơ Phát nhất động. Bốn phía mọi người tự không dám trở lấy, cũng là đi theo. Mọi người mới vừa phía dưới điện, chỉ thấy Dương Tiễn sải bước đi đến. Võ Vương. Sư Thúc. Nhìn thấy đến chúng, Dương Tiễn hai tay chắp tay, cung kính đáp. Cơ Phát gật gật đầu, lại nhất thời không biết như thế nào muốn hỏi, chỉ có thể nhìn về phía bên trên Khương Tử Nha. Khương Tử Nha tâm lĩnh hội thần, cất bước tiến lên phía trước nói, Dương Tiễn. Có thể từng biết được cái kia hung thú lai lịch. Có gì ứng đối chi pháp? Dương Tiễn gật gật đầu. Nhanh chóng trả lời, cái kia yêu đồng chính là thượng cổ dị thú thực thiết thú biến thành, nhục thân cứng rắn, sợ người bình thường khó có thể đối phó. Nghe Dương Tiễn trả lời, giữa sân mọi người đều là sững sờ. Cái gì thượng cổ dị thú thực thiết thú, bọn họ căn bản cũng không biết. Cũng là Khương Tử Nha cũng là hai mắt đen thui, hắn tuy nhiên tại Côn Lôn phía trên đợi qua một đoạn thời gian. Nhưng hồng hoang to lớn không người biết được, sinh hoạt sinh linh càng là không biết kỳ số. Nhưng có ứng đối chi pháp. Nhíu nhíu mày Khương Tử Nha. Hỏi lần nữa, cái kia yêu đồng là cái gì không quan trọng, mấu chốt là có hay không ứng đối chi pháp. Sư tôn để cho chúng ta lặng chờ, đến thời cơ thích hợp, tự sẽ có cao nhân đến đây tương trợ. Quét gặp bốn phía từng tia ánh mắt, Dương Tiễn có chút lúng túng đáp. Chạy Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà động một chuyến, ngoại trừ biết được cái kia yêu đồng lai lịch, còn lại cái gì cũng không biết. Đến mức ứng đối chi pháp, cũng chỉ có một chờ chữ. Tràn đầy mong đợi Khương Tử Nha nghe vậy, nhất thời biểu lộ cứng đờ. Bốn phía mọi người cũng là thất vọng. Đến mức kích động Cơ Phát, xúc tại nguyên chỗ, biểu lộ đủ mùi vị lẫn lộn. Ngọc Đỉnh sư huynh không có nói thời gian cụ thể sao? Trong lòng thở dài Khương Tử Nha, chỉ đến hỏi lần nữa. Nên tiếp đối phương chờ mong ánh mắt, Dương Tiễn khẽ lắc đầu. Giờ phút này Dương Tiễn đã biết được Cổn Cổn lai lịch, đối phương lại tu có Bát Cửu Huyền Công, nhục thân cường hãn chỉ ở trên hắn. Bằng không thì cũng không có khả năng lấy Thái Ức Kim Tiên hàng ngũ, độc chiến hắn cái này Đại La Kim Tiên cường giả. Muốn trừ hết đối phương, khẳng định không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên trong lòng tiếc nuối, phiền muộn, nhưng Dương Tiễn đã nói như vậy. Vậy cũng chỉ có thể đợi. Tây Kỳ một phương không có gì động tĩnh, Lỗ Hùng, Phong Lâm bọn người, lại là trên mặt không hiểu. Cơ Xương Treo đã thời gian dài như vậy, liền xem như chuẩn bị hậu thế cũng nên không sai biệt lắm. Có thể lại còn đóng chặt cổng thành, treo lơ lửng miễn chiến bài. Đến mức công thành. Tây Kỳ chính là đại thành, thành tường kiên cố, cao lớn, mạo muội công thành. Tuyệt đối là hạ hạ chi sách. Lỗ Hùng cũng là không nổi, ngăn chặn mấy đầu trụ cột về sau, trực tiếp vây khốn Tây Kỳ. Nhoáng một cái, cũng là tháng. Toàn bộ Tây Kỳ chiến trường an tĩnh khá là quái dị. Cổ quái. Cái này Khương Tử Nha muốn làm gì? Cũng là thời khắc này Trường Phong, cũng là trên mặt nghi hoặc. Tây Kỳ mặc dù là đại thành không tệ, nhưng hắn lương thực có thể đều cần theo bốn phía chư hầu bên trong thu thập. tiếp tục như vậy nữa, tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Bất quá đối phương không nổi, Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không cuống cuồng. Đối phương không sử dụng, mang ý nghĩa không có thánh nhân môn đồ xuất hiện. Coi như đi công thành, cũng không có ý nghĩa. Cũng như Trường Phong suy nghĩ trong lòng, thời khắc này Tây Kỳ thành bên trong đã xuất hiện lương thực nguy cơ. Thưa tướng, kho lúa bên trong lương thực còn có thể kiên trì nửa vầng trăng có thừa, nếu là lại mang xuống, trong quân thì không có lương thực. Có tướng sĩ đến đây báo cáo. Ngay tại trong tướng phủ nghị sự Khương Tử Nha nghe vậy, nhất thời trong lòng giật mình. Lúc trước nghĩ đến chờ cao nhân đến đây tương trợ là được, đến là quên vấn đề lương thực. Ngắm nhìn bốn phía, Khương Tử Nha trầm mặt hỏi, binh khốn thành việc nhỏ, trong thành thiếu lương chuyện lớn, chư tướng có gì đối sách? Nghe vậy Hoàng Phi Hổ, dậm chân mà ra, cao giọng nói, thừa tướng có thể phát bố cáo tại trong thành cư dân, phú hậu người, tất tích có hạt thóc, hoặc mượn 3-4 vạn, hoặc 5-6 vạn, đợi lui binh ngày sẽ trả lại, cũng là tạm thời cứu cháy kế sách. Nghe vậy Khương Tử Nha, lại là khẽ lắc đầu. Không thể. Lúc này Tây Kỳ bị vây, như còn ra này bố cáo, dân hoảng quân loạn, tất có nội biến tai họa. Chúng tướng còn lại có thể vẫn còn có đối sách. Nhìn nhau nhìn một cái mọi người, đều là lắc đầu. Bị thương quân vây thành, ngoại trừ trinh lương, cái nào còn có cái gì phương pháp. Sắc mặt bất đắc dĩ Khương Tử Nha, trầm tư một hồi biết, nói ra, lương thảo còn có thể kiên trì nửa vầng trăng, đến lúc đó lại tính toán sau. Chúng tướng nghe vậy, đành phải gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng thì có cỗ sầu lo. Thật đến khi đó, bọn họ đi nơi nào nghĩ biện pháp. Nếu là trong thành không có lương thực, tướng sĩ tất nhiên bất ngờ làm phản. Tây Kỳ sợ là tự sụp đổ. Chương 165, Kim Trang Mộc Cha xuống núi, cầu nguyện phiếu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Bất quá Tây Kỳ vẫn như cũ đóng chặt cổng thành, treo cao miễn chiến bài. Tây Kỳ thành bên ngoài, Thương Thang trong đại doanh, Lỗ Hùng sắc mặt tức giận. Cơ Xương thân sau khi chết, hắn nhưng là hướng đại vương cam đoan qua lấy Khương Tử Nha đầu người đi triều ca. Có thể cái này đi vào Tây Kỳ cũng có tháng nhiều thời gian. Cái kia Khương Tử Nha thì cùng con rùa đen rút đầu một dạng, căn bản cũng không xuất chiến. Phong Lâm cũng không biết tiến về khiêu chiến bao nhiêu lần, đối phương lại là không núp đích. Đối phương không ra khỏi thành nên chiến, hắn cũng không thể tránh được. Có thể hôm qua Đế Tân đã bắt đầu hỏi thăm Tây Kỳ chiến sự, cái này khiến Lỗ Hùng vô cùng gấp. Tướng quân, Tây Kỳ đã lâm nguy tháng nhiều thời gian, lương thảo khẳng định không kiên trì được bao lâu, một khi lương thảo hao hết, Tây Kỳ tự sụp đổ. Bên trên Phong Lâm, trong miệng nhẹ nói nói. Tuy nhiên rất tức giận đối phương không xuất chiến, nhưng Phong Lâm đồng dạng minh bạch. Lúc này tình huống, nóng nảy coi là Tây Kỳ. Bản tướng cũng biết rõ như thế, có thể đại vương thúc giục gấp. Cao mày Lỗ Hùng bất đắc dĩ nói. Tây Kỳ thành bên trong có bao nhiêu lương thảo, hắn cũng không biết. Ai biết cái này Tây Kỳ có thể kiên trì bao lâu. Hắn chờ một chút không quan hệ, quan trọng đại vương đợi không được. Đợi thêm nửa vầng trăng thời gian, nếu là Khương Tử Nha còn không xuất chiến, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Cao mày Lỗ Hùng, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Phong Lâm gật gật đầu, ngược lại cũng không nói gì. Dù sao hắn chỉ là một cái đại tướng, đến lúc đó nghe lệnh hành sự là được rồi. Lỗ Hùng có chút gấp, Tây Kỳ thành bên trong chúng tướng cũng gấp. Bởi vì lương thảo thật nhanh xong. Giờ phút này trong tướng phủ, chúng tướng hội tụ, liền Vũ Vương Cơ Phát cũng tại. Thưa tướng, lúc này trong thành chỉ còn 3 ngày lương thảo, như thế nào cho phải? Thượng đại phu Tán Nghi Sinh, sắc mặt nóng nảy nói ra. Một khi lương thảo cạn kiệt, thành bên trong tướng sĩ không có lương thực, tất nhiên bất ngờ làm phản. Cái này cái nào còn cần đến Thương Thang công thành, sợ là thành bên trong tướng sĩ đều thẳng tiếp hiến thành. Tướng phụ, có thể có biện pháp. Bên trên Cơ Phát, cũng là gấp đến độ như lửa phía trên con kiến. Đoạn thời gian gần nhất, bọn họ trong cung thức ăn đều lớn đại giảm bớt. Có thể đối với trong thành nhiều như vậy tướng sĩ tới nói, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Khương Tử Nha cao mày. Hắn cái nào có biện pháp nào? Lúc trước nói như vậy, bất quá là nghĩ đến tháng, Ngọc Đỉnh chân nhân nói tới cao nhân sẽ xuất hiện. Nào biết Dương Tiễn trở về đều thời gian dài như vậy, đừng nói cái gì cao nhân, cái bóng đều không thấy một cái. Thưa tướng, lúc này chỉ có thể hướng trong thành trinh lương. Hoàng Phi Hổ dậm chân mà ra, lần nữa đề nghị. Lần trước hắn thì đưa ra đề nghị này, chỉ là Khương Tử Nha không cho phép. Lúc này lửa cháy đến nơi, chỉ sợ cũng thì cái này một biện pháp. Nghe vậy Khương Tử Nha, trong lòng bất đắc dĩ. Chính như hắn lúc trước nói, này pháp vừa ra, tất nhiên dân tâm bất ổn. Nhưng bây giờ tình huống, lại không thể không như thế. Bất đắc dĩ đang muốn đáp lời Khương Tử Nha, đồng nhiên ngoài điện có tướng sĩ chạy tới. Thưa tướng, ngoài cửa có đạo nhân cầu kiến. Người đến quỳ một chân trên đất, trong miệng nhanh chóng báo cáo. Trong điện mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt đại hỉ. Cao nhân. Cao nhân rốt cuộc đã đến. Nhanh. Nhanh. nhanh mời bọn họ tiến đến. Khương Tử Nha đồng dạng sắc mặt đại hỉ, nhưng trong lòng thì cảm thán sư tôn quả nhiên kịp thời. Khẳng định là đoán chắc hắn Tây Kỳ gặp nạn, cho nên đến đây tương trợ. Không tiêu bao lâu thời gian, bỗng nhiên gặp hai tên bộ dạng có chút tương tự thanh niên đi tới. Đợi nhìn thấy người đến thời điểm, Khương Tử Nha thần sắc thoáng sững sờ. Hắn cảm giác giống như đã gặp qua bọn hắn ở nơi nào. Kim cha, Mộc cha, gặp qua Khương sư thúc. Hai người đi đến điện hạ, cung kính hướng về Khương Tử Nha chào. Nghe vậy Khương Tử Nha, trong mắt giật mình. Khó trách cảm thấy hai người có loại cảm giác đã từng quen biết, nguyên lai trên mặt đều có Na Cha cái bóng. Khuôn mặt tương tự, lại là bực này tên, sợ cùng cái kia Na Cha là thân huynh đệ. Hai vị sư điệt học trò vị nào sư huynh? Đi xuống Khương Tử Nha, sắc mặt vui vẻ nói. Đương nhiên trong lòng cũng còn có chút điểm nghi hoặc. Cho dù đối với xiển giáo ba đời môn người biết được không nhiều, nhưng Khương Tử Nha rất rõ ràng, ba đời bên trong tối cường giả thuộc về Dương Tiễn. Dương Tiễn đều không thể trừ rơi thực thiết thú, hai vị này sư điệt chỉ sợ không phải Ngọc Đỉnh sư huynh nói cao nhân. Ta tên Kim Cha, sư tổng Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, đây là ta nhị đệ Mộc Cha, sư tổng Cửu Cung Sơn Bạch Hạc Động Phổ Hiền Chân Nhân. Kim Cha dậm chân tiến lên, trong miệng cung kính đáp. Đã là Văn Thủ, Phổ Hiền hai vị sư huynh đệ tử, các ngươi phụng hà sư mệnh đến đây. Gật gật đầu Khương Tử Nha, nhanh chóng hỏi. Hai người giờ phút này đến đây, tất nhiên là vì giải cứu Tây Kỳ khó khăn mà đến. Nhưng lúc này Tây Kỳ khó khăn, cũng không chỉ một chút xíu. Theo Khương Tử Nha lời nói rơi xuống, trong điện mọi người tất cả đều chăm chú nhìn hai người. Sư tôn đoán ra Tây Kỳ thiếu lương, riêng vì đưa lương mà đến, cũng phụng sư mệnh đi theo sư thúc bên người, chờ đợi sư tôn điều khiển. Hai tay chắp tay Kim Cha, nhanh chóng đáp. Tuy nhiên không phải vì trừ thực thiết thú mà đến, bất quá có thể giải quyết Tây Kỳ lương thực, đồng dạng là chuyện đại hỷ sự. Lương lưu giữ nơi nào? Bên trên cơ phát, nhịn không được trước tiên mở miệng. Bị thương quân vây thành là nhỏ, lúc này không có lương thế nhưng là đại sự. Nhìn thấy cơ phát đột nhiên mở miệng, Kim Cha, Mộc Cha mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nghĩ đến còn không có giới thiệu cơ phát, Khương Tử Nha liền vội mở miệng. Đây là Võ Vương. Nghe nói người trẻ tuổi kia chính là Tây Kỳ chi chủ, Kim Cha, Mộc Cha liền vội vàng tiến lên chào. Hai vị không cần phải khách khí, không biết cái kia lương ở nơi nào. Thân thủ nâng hai người cơ phát, trong miệng cấp tốc hỏi. Mộc Cha mỉm cười, lập tức theo ở ngực móc ra một cái ống trúc. Lương ở chỗ này. Hai tay trống không xuất hiện thẻ tre Mộc Cha, nhẹ giọng đáp. Nhìn qua trong tay đối phương bất quá bàn tay to lớn thẻ tre, giữa sân mọi người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Như thế tiểu nhất cái thẻ tre, sợ đều không đủ một cái thành người ăn một bữa. Sắc mặt kinh nghi mọi người, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nhìn phía Khương Tử Nha. Kim Cha, Mộc Cha dù sao cũng là thánh nhân môn hạ, vẫn là đến tương trợ bọn họ Tây Kỳ. Có vài lời, bọn họ cũng không tiện nói rõ. Sư điệt, này giản có gì càn khôn? Khương Tử Nha tự nhiên sẽ hiểu sự tình không có đơn giản như vậy, trên mặt tò mò hỏi. Mộc Cha không có trả lời, chỉ là trong tay thẻ tre hơi hơi một nghiêng. Đông nhiên gặp thẻ tre bên trong, từng hạt trắng như tuyết, sung mãn thử tắc đổ ra. Ao ào ào, trong nháy mắt tích tụ ra một tòa núi nhỏ. Đổ xuống mà ra phân lượng, đã vượt xa Mộc Cha trong tay thẻ tre lớn nhỏ. Mà lại cái kia thẻ tre bên trong, vẫn như cũ có liên tục không ngừng thử tắc tuôn ra. Cái này cũng quá thần kỳ. Bất quá lớn cỡ bàn tay chi vật, lại có bực này càn khôn. Bốn phía vốn là kinh nghi người, đều là sắc mặt kinh tán. Có vật này tại, lo gì không có lương thực. Nhìn về phía cái kia thẻ tre lúc, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ vật này có thể đổ ra vô tận chi lương? Tốt tốt tốt. Khương Tử Nha cũng là liền hô ba tiếng tốt. Mỉm cười Mộc Cha, thu hồi trong tay thẻ tre, trong miệng nói ra, sư thúc có thể dùng vật này lấp đầy kho lúa, đã qua này khó. Khương Tử Nha tự nhiên đáp ứng, vội vàng khiến Võ Cắt cầm vật này đem trong thành kho lúa đều lấp đầy. Giải quyết lương thực vấn đề, trong điện mọi người đều là mừng rỡ trong lòng. Tâm dường như biết được suy nghĩ Khương Tử Nha, vẫn là mở miệng hỏi, mấy vị sư điệt, cái kia Na Cha thế nhưng là người đám huynh đệ. Nghe vậy Kim Cha, Mộc Cha, sắc mặt khẽ giật mình, mặt có yêu thương. Còn lại trong điện người nghe này, thì là trong mắt giật mình. Na Cha bọn họ tự nhiên sẽ hiểu. Lúc trước cũng là phụng sư mệnh xuống núi, lại bị Mã Nguyên xé thành hai nửa, liền trái tim phổi đều ăn. Giờ phút này nhìn kỹ lại, mới phát hiện hai người trước mắt cùng cái kia Na Cha có mấy phần rất giống. Không tệ. Na Cha chính là ta tam đệ, chỉ là mệnh tăng tặc nhân thủ, đáng tiếc cái kia kẻ trộm đã thân vẫn sư tổ thánh thủ. Kim Cha gật gật đầu, trầm giọng đáp. Bên trên cơ phát nghe vậy, nhất thời trên mặt lo cho, nói, đều là cô là tội. Để chư vị thân hãm hiểm cảnh. Võ Vương không cần như thế, chúng ta phụng sư mệnh xuống núi, sớm đã đem sinh tử không để ý. Mục cha khoát khoát tay, hiên ngang lẫm liệt. Khương Tử Nha cũng là mở miệng, không tệ. Chúng ta vốn là thuận theo thiên mệnh, diệt vô đạo chi quân, làm sao có thể nói lời này ngữ. Bốn phía mọi người nghe vậy, cũng là từng cái sắc mặt trang trọng. Đúng vào lúc này, lại có tướng sĩ đến đây tường báo, Nôn Phong rừng bên ngoài khiêu chiến. Sư thúc, Kim Cha nguyện đi nên chiến, đem bắt giữ. Nghe vậy Kim Cha, lớn tiếng đáp. Giết chết Na Cha Mã Nguyên tuy nhiên chết rồi, nhưng thương thang đại quân như cũ tại. Đối với Mã Nguyên cửu hận, tự nhiên bị Kim Cha kéo dài đến thương thang những người còn lại phía trên. Cái này, nghe vậy Khương Tử Nha, nhất thời có chút chần chờ. Kim Cha có thể xuất chiến tự nhiên là chuyện tốt, nhưng hắn lo lắng đối phương lô mãng hành sự. Sư thúc, Mục Cha cũng nguyện đi. Khương Tử Nha còn không có đáp lời, bên trên Mục Cha cũng là mở miệng. Nhìn lấy Kim Cha Mục Cha hai người dáng vẻ, Khương Tử Nha trong lòng lo lắng a. Na Cha lúc này mới chiến tử không có bao lâu thời gian, luôn không khả năng để hắn hai vị ca ca lại ra sự tình đi. Thật vất vả lại tới hai cái, cũng không thể chớp mắt liền không có. Sư thúc, Dương Tiễn có thể tiến về áp trận. Lúc này, Dương Tiễn dậm chân mà ra, trong miệng lớn tiếng nói. Có Dương Tiễn hộ tống, làm không lo. Tốt. Lập tức trình quân, chúng ta lập tức nên chiến phong lâm. Gật gật đầu Khương Tử Nha, hướng về bốn phía phân phó. Bị ngăn ở Tây Kỳ thành bên trong thời gian dài, cũng nên hoạt động một chút. Kim Cha, Mục Cha nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại hỉ. Trong điện còn lại mọi người nghe này, cũng là không thiếu kích động người. Biệt khuất thời gian dài như vậy, cuối cùng không lại dùng co đầu rút cổ tại trong thành. Cơ Phát tự nhiên càng là vui mừng quá đỗi. Trở thành Tây Kỳ chi chủ về sau, Tây Kỳ liền bị Lỗ Hùng vây quanh. Toàn bộ Tây Kỳ thành bên trong biệt khuất nhất chính là hắn. Hắn hôm nay, cấp thiết nghĩ muốn làm ra chiến tích, nên chiến tự nhiên là phương thức trực tiếp nhất. Mọi người không kịp chờ đợi, trong thành chúng tướng sĩ cũng là an không chịu nổi. Chỉ một thoáng, trong thành trường kích phun trào, quân kỳ từng trận. Giờ phút này Tây Kỳ thành bên ngoài, Phong Lâm nhìn qua nơi xa đóng chặt cổng thành, sắc mặt vô cùng phiền muộn. Tháng này nhiều thời gian, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đến khiêu chiến gào to. Khiển tướng sĩ đến Tây Kỳ thành phía dưới đi tiểu, thậm chí phơi nắng. Các loại xem thường đối phương chiến thuật, có thể Tây Kỳ thành môn vẫn như cũ gấp đóng chặt lại, chưa từng mở ra một tia. Ngồi trên lưng ngựa Phong Lâm, lúc này cũng là chỉ huy đông đảo tướng sĩ tiến lên ân cần thăm hỏi Cơ Phát cùng Khương Tử Nha bọn người thân thuộc. Loại này mắng trận hành động, đã kéo dài một thời gian thật dài. Đáng tiếc, những cái kia trên tường thành đứng yên tướng sĩ. Nguyên một đám đứng thẳng kéo cái đầu, căn bản cũng không từng để ý tới. Vừa mới bắt đầu đương nhiên là có mũi tên bắn xuống, nhưng bọn hắn đều đứng ở tầm bắn bên ngoài, tự nhiên là không quá mức tác dụng. Dần dà, những tên kia cũng liền miễn dịch. Chỉ là ngẫu nhiên lộ ra vẻ giận dữ, biểu hiện bọn họ không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Phong Lâm trong lòng đang tính toán, đã đến giờ, cái kia cả đội về doanh thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến ầm ầm tiếng vang. Sắc mặt giật mình Phong Lâm, liền vội ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy cái kia đóng chặt tháng nhiều thời gian cổng thành, rốt cục từ từ mở ra. Chỉnh tề quân liệt kê vọt ra. Khương Tử Nha ứng chiến. Cái này đột nhiên biến hóa, để Phong Lâm trong lòng giật mình. Vội vàng làm cho người tiến đến báo cáo Lỗ Hùng. Nơi xa chửi bóng chửi gió đông đảo tướng sĩ tự nhiên trông thấy, nhất thời nguyên một đám bối rối trở về chạy tới. Khai trận. Phong Lâm không dám kinh thường, vội vàng trong miệng hét lớn. Vốn là lười biếng tướng sĩ, đều là bối rối bỏ lên chuẩn bị chiến đấu. Chương 166, thần bí cao nhân hiện thân. Thật cũng không phí bao lâu thời gian, chỉnh quân liệt kê đủ. Chỉ là nguyên một đám nhìn qua, rõ ràng thần sắc lười nhác. Vẫn như cũ ngồi kiệu mà ra Khương Tử Nha, nhìn thấy đối phương quân liệt kê, nhất thời trong mắt vui vẻ. Đối với Phong Lâm trong khoảng thời gian này hành động, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Hôm nay vốn là nên Kim Cha hai người yêu cầu trước tới nên chiến, lúc này xem ra còn thật là đúng lúc. Dương Tiễn, Hoàng Phi Hổ cả đám người. Cũng là mắt trong mừng rỡ. Phong Lâm phóng ngựa mà ra, miệng quát, Khương Tử Nha, ngươi con rùa đen rút đầu, cuối cùng là đi ra. Trường thương trong tay chỉ phía xa, Phong Lâm thần thái phi dương. Chặn lại Tây Kỳ thành tháng nhiều thời gian, mang đối phương căn bản cũng không dám ra khỏi thành tương chiến, Phong Lâm đương nhiên đã ý. Sư thúc, để cho ta đi chém kẻ này. Nhìn thấy cuồng ngạo Phong Lâm, Kim Trang miệng quát. Đại ca, như thế không quan trọng người, không cần đại ca xuất thủ. Ta đi một chút liền có thể. Bên trên Mục Cha, cũng là chắp tay nói ra. Nhìn lấy đều là muốn xuất chiến hai người, Khương Tử Nha nhất thời có chút chần chờ. Hai người mới tới, Khương Tử Nha đối tại thực lực của bọn hắn cũng không rõ ràng. Lúc này giữa sân chỉ có Phong Lâm một người tại, thế nhưng là đem đối phương trừ bỏ đại thời cơ tốt. Như là buổi tối chiếu cố, Lỗ Hùng lĩnh đại quân đến đây, cơ hội này nhưng là không còn. trong đầu rất nhiều suy nghĩ chuyển qua Khương Tử Nha, cuối cùng vẫn là nhìn phía Kim Cha. Kim Cha đã thân là đại ca, để hắn làm quyết định tốt. Nhị đệ lời ấy cái gì quá thay. Liền để ngươi. Kim Cha tâm lĩnh hội thần, đến cũng không có cùng Mộc Cha đoạt đầu chiến. Sắc mặt vui vẻ Mộc Cha, đối với Khương Tử Nha chắp tay nói, sư thúc. Mộc Cha cái này đi lấy đối phương đầu người đến đây. Tốt. Bất quá vẫn là cẩn thận. Khương Tử Nha đáp ứng, nhưng tăng thêm một câu. Mộc Cha không có nhiều lời, gật gật đầu. Cũng không cưỡi ngựa, dậm chân hướng về trước trận đi đến. Người đến người nào? Ngồi trên lưng ngựa Phong Lâm, nhìn thấy là cái thanh niên xa lạ, miệng quát. Hắn điều khiển mã mà ra, gia hỏa này lại dám đi bộ mà đến. Lấy ngươi đầu chó người. Mộc Cha tay cầm nô câu kiếm, cao giọng trả lời. Lời nói ở giữa, càng là mang theo nồng đậm khinh thường. Phong Lâm nghe vậy giận dữ. Tuổi con nhỏ, như thế ngông cuồng, nhìn bản tướng lấy ngươi mạng chó. Hai chân kẹp lấy, dưới thân tọa kỵ một tiếng quẹt, cùng thế vọt ra. Nam dạp người lập tức trường phong, trường thương trong tay hơi hơi vung lên. Lúc này khoảng cách, trường thương xông vào, hắn có thể một tay đem đối phương đâm giết. Nơi xa đã đi đến trong sân Mộc Cha, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có chút nào để ý. Đối phương biểu hiện như thế, tự nhiên càng là khiến Phong Lâm tức giận. Hắn tuy nhiên cũng tuổi tác không lớn, nhưng trải qua chiến trường cũng không ít. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Bất quá lấy phòng ngừa vắng nhất, Phong Lâm trong miệng Hồng Châu sớm đã chuẩn bị. Cùng Tây Kỳ giao chiến cũng thời gian dài như vậy, thanh niên này còn dám như thế xuất trận, khẳng định cũng có chút bản sự. Xa xa Khương Tử Nha, thế nhưng là gấp nhìn quanh giữa sân. Hoàng Phi Hổ cả đám người, tự nhiên cũng là thần sắc nghiêm trọng. Phong Lâm võ nghệ không tệ, mấu chốt nhất là hắn miệng phun Hồng Châu chi thuật. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Giữa sân thoải mái nhất tự nhiên là Kim Cha, cùng vì huynh đệ, biết rõ Mộc Cha thực lực. Hừ. Đứng thẳng trong sân Mộc Cha, hiển nhiên chú ý tới Phong Lâm mịt mở động tác. Đáng tiếc Mộc Cha cũng không định cùng Phong Lâm đến phía trên mấy hiệp, trong tay nô câu kiếm nhẹ nhàng ném đi. Thoáng chốc, hóa thành một vệt kim quang thoát ra. Không tốt. Phóng ngựa mà đến Phong Lâm gặp này, trong nháy mắt kinh hãi. Vừa mới nhìn đối phương tay cầm nô câu kiếm, còn tưởng rằng muốn cùng hắn đối chiến, nào biết trực tiếp tế ra pháp bảo. Không chút suy nghĩ Phong Lâm, trong miệng Hồng Châu phun ra, nên đón tiếp lấy. Xoẹt xẹt. Một đạo tiếng vang lanh lảnh, Hồng Châu hóa thành hai nửa, Phong Lâm rên lên một tiếng, sắc mặt biến đến trắng bệnh. Còn đến không kịp ngừng mã thế, quay người chạy trốn, phá vỡ Hồng Châu nô câu kiếm vạch một cái xuống. Đống nhiên đem Phong Lâm tính cả dưới thân tọa kỵ, trực tiếp cắt làm hai nửa. Máu tươi, nội tạng chảy đầy đất, bên trong một đạo nguyên thần hướng Phong Thần Đài mà đi. Lại bị Mộc Cha, một kiếm chém ở giữa sân. Phong Lâm nên mã bị chạm, nơi xa thương quân đều là sắc mặt đại biến. Tại Trương Quế Phương sau khi chết, Phong Lâm nhất thời danh tiếng không hay, nào biết cái này đảo mắt liền bị chém giết. Thương quân đại hoảng, Khương Tử Nha bọn người lại là sắc mặt đại hỉ. Không chỉ có kinh ngạc Mộc Cha thực lực, vẫn là có trước mắt đại thời cơ tốt. Đại tướng đã chết, Lỗ Hùng viện quân còn chưa đến, có thể xoắn trước mắt địch quân. Trừ tướng, theo ta giết. Đứng xe trên kệ Khương Tử Nha, trong miệng hét lớn. Hoàng Phi Hổ bọn người vốn là thống binh đại tướng, tự nhiên sẽ hiểu lúc này cơ bất khả thất. Lập tức che đậy đại quân để lên. Phong Lâm chiến tử, thương quân sợ hãi, lại thêm trước kia phơi thời gian dài mặt trời, từng cái thần sắc lười biếng. Vẹn vẹn ngăn cản một lát, Phong Lâm chỗ mang đại quân trong nháy mắt chạy tán loạn. Tốt đẹp như vậy thời cơ, Khương Tử Nha coi là lĩnh chúng binh để lên. Thương quân từng cái sắc mặt kinh hoàng, bối rối đào mệnh, Tây Kỳ chúng tướng sĩ, lại là thần sắc sụp sôi. Lúc trước liền bị đánh bại, tức thì bị chắn trước cửa nhà thời gian dài như vậy, đã sớm nguyên một đám trong lòng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Bây giờ tất cả đều phát tiết tại những thứ này thương quân phía trên. Đạt được Phong Lâm khoái báo Lỗ Hùng, vội vàng khiến đại quân xuất chinh. Có thể mới được đến nửa đường, đã nghe nơi xa tiếng la giết không ngừng, mơ hồ trong đó có thể thấy được thương quân tướng sĩ bối rối đảm mệnh. Trong lòng giật mình Lỗ Hùng, biết được Phong Lâm nhất định là bại. Mở trận. Nên địch. Vốn là đi nhanh chúng tướng sĩ, vội vàng tại chỗ bày trận. Vừa mới kết tốt trận, ngồi trên lưng ngựa Lỗ Hùng cũng thấy rõ xa xa tình cảnh. Không thấy Phong Lâm, thương quân quăng mũ cởi giáp, đông đảo chu quân theo bốn phía vọt tới. Trong đầu nghĩ lại, Lỗ Hùng đã minh bạch đối phương dự định. Muốn lợi dụng bại quân trùng kích hắn chủ trận. Thủ vững bản trận, bất luận cái gì đập vào trận doanh người. Giết. Lập tức thì có lính liên lạc khoái mã mà lên, hướng về phía trước lớn tiếng hô quát. Đáng tiếc, chạy tán loạn đông đảo tướng sĩ, chỉ lo lắng bị sau lưng chu quân đuổi kịp, nguyên một đám vùi đầu xông về trước, nào có chú ý né tránh. Nhất thời nguyên một đám thương thang tướng sĩ hướng về chủ trận vào tới. Lỗ Hùng nhướng mày, sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào mềm lòng. Trường kích đâm vào, trùng kích trận liệt tướng sĩ đều bị đánh giết tại trước trận. Nóng bỏng máu tươi phun ra, những cái kia bối rối chạy tới tướng sĩ, cuối cùng là thành tỉnh không ít. Sắc mặt kinh hãi bọn họ, lập tức nguyên một đám vội vàng hướng về quân trận hai bên bỏ chạy. Cái này Lỗ Hùng quả không tầm thường người. Nơi xa nhìn Khương Tử Nha, trong mắt mang theo một vẻ thất vọng. Đang nhìn gặp Lỗ Hùng lãnh binh đến đây thời điểm, hắn liền nghĩ trùng kích địch nhân trận liệt, không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị đối phương hiểu rõ. Đã không cách nào trùng kích chủ trận, vậy cũng chỉ có thể thừa cơ nhiều đánh giết bốn phía bại quân. Giết lùi bại quân về sau, Khương Tử Nha cũng không có tiến lên đón. Dừng quân tại ngoài trăm thước. Khương Tử Nha. Tháng, ngươi cuối cùng là bỏ được đi ra rồi. Nhìn thấy dừng bước tại xa xa quân liệt kê, Lỗ Hùng trầm giọng hô. Ánh mắt xéo qua không tự chủ quét về Tây Chu chúng tướng sĩ. Tuy nhiên đi qua một phen trùng sát, nhưng quân liệt kê chỉnh tề, binh khiến cử chỉ. Cái này Khương Tử Nha cũng xác thực coi là một cái soái tài. Chỉ là ánh mắt quét mắt Hoàng Phi Hổ thời điểm, Lỗ Hùng mi đầu không tự chủ nhữ một cái. Thân là thương thang trái thượng tướng quân, hắn tự nhiên nhận biết Hoàng Phi Hổ. Đối phương lúc còn trẻ, còn từng là dưới trướng hắn chi tướng. Chỉ là bây giờ phản nghịch thương thang, đầu nhập Tây Chu. Khương Tử Nha đầu người hắn muốn, cái này Hoàng Phi Hổ đồng dạng không muốn bỏ qua. Không tiêu trong trường hợp địch, dùng cái gì đại bại các ngươi. Đứng xe trên kệ Khương Tử Nha, thanh âm cồn cồn truyền đến. Hừ, cơ xương đã chết, cơ phát bất quá một mồm còn hôi sữa, các ngươi Tây Kỳ sớm muộn thành phá người vong, bản tướng khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, nói không chừng còn có thể lưu lại toàn thây. Lỗ Hùng cao giọng đáp, lại lấy tay thế phân phó bốn phía chuẩn bị tiến công. Tuy nhiên không biết Khương Tử Nha vì sao núp ở Tây Kỳ thành bên trong tháng, nhưng bây giờ gặp gỡ, làm sao cũng phải đi đến một trận. Đại vương đều thúc giục nhiều lần, hắn cần chiến quả báo cáo. Lao ra. Chúng ta không xuất thủ sao? Ngay tại nơi xa cồn cồn, trong miệng nhẹ giọng hỏi. Quân trận đối liệt. Để chính bọn hắn đánh chính là. Nói Trường Phong, ánh mắt hướng xuống Tây Chu đội ngũ nhìn lại. Ánh mắt đảo qua Trường Phong, liếc một chút thì nhìn thấy Khương Tử Nha bên người hai bóng người. Cái kia cùng Na Cha rất giống khuôn mặt, không cần nghĩ cũng biết là Kim Cha, Mộc Cha. Tam đại đệ tử không sai biệt lắm đã có một nửa đã xuống núi, cách thập nhị kim tiên ra sân cũng không xa. Sờ lên cằm Trường Phong, trong mắt mang theo hưng phấn lại chờ mong. Ngươi tại cái này nhìn cho thật kỹ, quân trận đối liệt thì không cần phải để ý đến, như có cơ hội liền giết Khương Tử Nha bên người hai cái thanh niên. Sau khi phân phó xong, Trường Phong thì lách mình biến mất ở trong sân. Được rồi. Cổn Cổn gật gật đầu, ánh mắt nhìn phía Trường Phong nói tới hai người. Trường Phong phân phó, Cổn Cổn tự nhiên không có khách khí. Thả ngươi mà xuống, phải nhờ vào gần. Còn chưa tới gần trước trận, một bóng người đã ngăn tại trước mặt. Nhìn cái này quen thuộc ra hỏa, Cổn Cổn nhô ra miệng, đến cũng không để ý. Dương Tiễn cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm tam tiêm lưỡng nhận đao nên tiếp. Chỉ một thoáng, hai người trực tiếp ở không trung ác chiến. Khương Tử Nha mang theo đượng thế mà đến, Lỗ Hùng thống binh có phương pháp. Cờ gặp tương đương, hai quân đều có thương vong. Với thiên hắc thời khắc, vừa rồi ngưng chiến. Cái này Lỗ Hùng tiến thối có độ, chính là lá chắn chi tướng, đáng tiếc lại hiệu chung với vô đạo chi quân. Ngôi kiệu trở về thành Khương Tử Nha. Trong lòng cảm khái, lần đầu giao chiến, Khương Tử Nha cảm thấy rất lớn áp lực. Bên cạnh theo Kim Cha, lại là hướng về Dương Tiễn hỏi, Dương Tiễn sư huynh, cái kia hung thú là lai lịch ra sao, thế mà cường đại như vậy. Nghĩ đến lúc trước lộ ra chân thân thực thiết thú, Kim Cha trong lòng cũng là sợ hãi. Mặc dù là xa xa nhìn một cái, thế nhưng đập vào mặt khí tức hung sát, ý nguyên để bọn hắn tâm thần hoảng sợ. Bên trên Mộc Cha nghe vậy, cũng là âm thầm kinh hãi. Cái kia hung thú cũng không phải bình thường chi vật. Chính là hồng hoang dị thú thực thiết thú, nhục thân không dưới ta. Nói đến cái kia khó chơi ra hỏa, Dương Tiễn trong lòng cũng là tức giận. Như còn lại cùng cảnh giới tu sĩ thì cũng thôi đi, quan trọng đối phương không chỉ có nhục thân cường đại, còn am hiểu bát cửu huyền công. Nhục thân cường đại. So hắn trong tưởng tượng còn khó cuốn hơn. Mấy người đang nói, đống nhiên tiền quân một rừng. Khương Tử Nha đang muốn hỏi, đã thấy một tên tướng sĩ cấp tốc chạy về. Khởi bẩm thưa tướng, phía trước có một đạo nhân cản đường. Nói vì tương trợ Tây Kỳ mà đến. Nghe vậy Khương Tử Nha, trong mắt sáng lên. Chẳng lẽ cao nhân rốt cuộc đã đến? Mừng rỡ trong lòng Khương Tử Nha, vội vàng xuống xe khung, hướng phía trước quân mà đi. Bên trên Dương Tiễn nghe vậy, cũng là trong lòng giật mình, nhanh chóng đi theo. Đối với vị sư tôn này giao phó cao nhân, hắn đồng dạng đặc biệt hiếu kỳ. Vừa mới đến gần, chỉ thấy một tên đạo nhân chắp tay đứng ở trước trận. Chương 167, kinh hiện đinh đầu thất tiễn thư. Đạo nhân thân hình không cao. Mang ngư vĩ quan, đại hồng bảo, dị tướng dâu dài. Nhìn trước mắt đạo nhân, Khương Tử Nha trong mắt kinh nghi. Sau lưng theo tới Dương Tiễn, cũng là nhướng mày. Hắn không biết người này. Vốn cho là sư tôn nói cao nhân, hẳn là Ngọc Hư Cung bên trong vị nào, nhưng rất rõ ràng không phải. Cũng hoặc là người trước mắt, cũng không phải là sư tôn nói tới cao nhân. Không biết vị đạo huynh này cái nào tòa danh sơn, nơi nào động phủ. Khương Tử Nha nhiệt tình đi tới, mở miệng hỏi. Mặc kệ đối phương đến từ nơi nào, đạo pháp như thế nào, nếu là đến đây tương trợ Tây Kỳ, tự nhiên hoan nghênh. Bần đạo nhàn du ngũ nhạc, tố kịch tứ hải, ta chính là dã nhân thôi. Đạo nhân phất một cái tay háo dài, lạnh nhạt đáp. Đúng là không nói ra tục danh, cũng chưa từng nói ra lai lịch. Nghe vậy Khương Tử Nha, nhất thời trong lòng kinh nghi. Đến đây giúp đỡ, vậy mà cái gì cũng không nói. Sau lưng theo tới Dương Tiễn bọn người, cũng là trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đạo nhân này không phải bình thường quái. Đối phương không nói, Khương Tử Nha đương nhiên sẽ không thú vị hỏi. Chắp tay, hiếu kỳ hỏi, đạo trưởng có thủ đoạn gì có thể trợ ta Tây Kỳ giết địch? Ta có một thuật, một bảo bối, tên gọi đinh đầu thất tiễn thư, có thể cách không giết người. Đạo nhân tay phải phất râu, mặt mỉm cười. Nghe này, Khương Tử Nha nhất thời đại hỉ. Đinh đầu thất tiễn thư là cái gì, hắn không biết. Nhưng cái này cách không giết người, nghe xong thì vô cùng không đơn giản. Khương Tử Nha trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ đến thực thiết thú cồn cồn. Gia hỏa này nhục thân cường hãn, mỗi lần nên chiến đều cùng Dương Tiễn giao chiến một ngày. Thực lực cường đại coi như xong, quan trọng cái kia hình thể, tiêu tán mà ra khí tức, không giờ khắc nào không tại đả kích chúng tướng sĩ sĩ khí. Nếu là có thể đem trừ bỏ, không chỉ có thể thiếu một địch, quân liệt kê tương chiến, cũng là có lợi ích rất lớn. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đạo huynh theo ta hướng Tây Kỳ đi. Khương Tử Nha vội vàng đi lên trước, sắc mặt kích động nói ra. Đối phương là không phải mình chờ đến cao nhân, trở về liền sẽ biết được. Thiện. Nghe vậy đạo nhân, phiêu nhiên gật đầu, thần sắc không có chút nào biến hóa. Đứng tại cách đó không xa Dương Tiễn, nhìn thấy cùng nhau hướng Tây Kỳ mà đi hai người, trong lòng rất là hiếu kỳ. Nhìn thấy đạo nhân kia thời điểm, hắn thì quan sát tỉ mỉ người đến. To nhìn phía dưới, phảng phất phàm nhân, quanh thân không một điểm ba động. Nhưng nhìn kỹ thời điểm, nhưng lại phiêu miểu vô định, không biết tung tích. Dương Tiễn sư huynh, cái này là người phương nào, ta sao chưa từng thấy qua. Còn có kia cái gì đinh đầu thất tiễn thư, cũng là chưa từng nghe thấy. Theo ở phía sau Kim Cha đi lên trước, trên mặt không hiểu. Nên tiếp Kim Cha ánh mắt, Dương Tiễn lắc đầu, đáp, người này ta cũng không biết được. Đi. Theo sau nhìn một cái liền biết. Đi theo mà đến Mộc Cha, đến là tùy ý đáp. Đối phương nói như vậy mơ hồ, đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự, sau đó tự sẽ thấy rõ ràng. Lập tức ba người không còn lưu lại, nhanh chóng hướng về Tây Kỳ thành bên trong mà đi. Sau lưng Hoàng Phi Hổ bọn người, tự nhiên lập tức thống quân sau đó. Chúng quân vừa mới đến Tây Kỳ, chỉ thấy Cơ Phát dẫn văn võ quan viên trước tới đón tiếp. Hiển nhiên Cơ Phát đã sớm nhận được tin tức. Khương Tử Nha dù chưa đại thắng, nhưng trận Trạm Phong rừng, cũng coi là tiểu thắng một trận. Hoan hỉ Cơ Phát, lúc nghe lại có đạo nhân đến đây tương trợ thời điểm, tự nhiên càng là kích động. Phân phó chúng tướng về sau, một đoàn người hướng tướng phủ mà đi. Vừa mới vào chỗ, Khương Tử Nha thì không kịp chờ đợi hỏi, đạo huynh, không biết cái kia đinh đầu thất tiễn thư là bực nào dị thuật. Đi vào Tây Kỳ thời gian dài như vậy, tuy nhiên Trạm Trương Quế Phương, hôm nay lại giết Phong Lâm, nhưng tất cả đều là mưu lợi. Chân chính đại chiến, căn bản thì không có thắng qua. Ngược lại hao tổn không ít đại tướng, liền bá ấp khảo đều bỏ mình. Hắn hiện tại, vô cùng cần thiết một trận khác thắng lợi. Nếu là có thể lấy dị thuật trừ rơi đối phương đại tướng, đặc biệt là cái kia hung thú, tuyệt đối có thể phấn chấn quân tâm. Theo Khương Tử Nha lời nói rơi xuống, trong điện mọi người tất cả đều nhìn phía đạo nhân kia. Đối mặt mọi người hô hô ánh mắt, đạo nhân cũng không khẩn trương. Tay phải nhẹ nhàng phất một cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái hoa lam. Đạo nhân tiện tay để lộ, lấy ra một bức sách. Đây là đinh đầu thất tiễn thư, có thể cách không giết người. Một tay nâng đạo nhân, ra hiệu Khương Tử Nha tiếp lấy. Khương Tử Nha bận bịu đi lên trước, hai tay cung kính tiếp nhận. Đống nhiên gặp cái kia trên sách có phủ, có ấn, còn có rất nhiều chữ nhỏ. Khương Tử Nha mở ra nhìn kỹ, Dương Tiễn bọn người cũng là đi lên trước. Mặc dù gặp trong sách viết, nhưng từng cái đều là sắc mặt mê hoặc. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có nghe nói qua thứ này. Đạo huynh, bằng vật này như cách không lấy tính mạng người ta. Như thế một hồi thời gian, Khương Tử Nha đã xem hết trên sách viết. Trên sách chỉ có ấn phù khẩu quyết, cũng không cụ thể hành sự chi pháp. Thừa tướng có thể tại trong thành lập một doanh, trong doanh trại trúc một đài, trên đài đâm một thảo người. Người nộm trên đầu một chiếc đèn, dưới chân một chiếc đèn. Tự bước cương đấu, thư phù kết tấn thiêu. Cần lấy gì tính mạng người, chỉ cần tại người nộm trên viết này tên. Đến tận đây một ngày ba lần bái lễ, đến ngày 21 thời điểm, có thể tự lấy đối phương tính mạng. Nhìn chung quanh trong điện mọi người, đạo nhân đối với Khương Tử Nha chậm rãi nói ra. người này chi ngôn, Dương Tiễn trong mắt kinh nghi. Nếu thật như đối phương nói, đây không phải là muốn giết người nào thì giết người nào. Không khỏi quá biến thái. Khương Tử Nha cũng là trong lòng âm thầm chấn kinh. Dạng này ở nhà bãi mai, thì lấy tính mạng người ta. Quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Bốn phía nghe này đông đảo tướng sĩ, đồng dạng hai mặt nhìn nhau. Có chấn kinh, có nghi hoặc, đương nhiên cũng có hoài nghi. Lúc trước bọn họ khả năng chỉ là nghe qua luyện khí sĩ, rất ít có nhìn thấy. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, rất nhiều luyện khí sĩ liên tiếp hiện thân, còn có Dương Tiễn đại chiến thực thiết thú, bọn họ đã có chỗ nhận biết. Đặc biệt là đối với thực thiết thú, cái kia kinh khủng thân thể, hung manh khí thế. Dạng này ở nhà làm, liền có thể đoạt tính mạng người, đây có phải hay không là quá trò đùa. Đứng thẳng trong sân Cơ Phát, cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn là không biết nên tin tưởng, vẫn là chưa tin. Theo ý nghĩ sâu trong nội tâm mà nói, hắn tự nhiên khát vọng có như thế một cái cường đại dị thuật. Về sau người nào ngăn cản Tây Kỳ phản thương, ở nhà bái bai là đủ rồi. Cái kia không phải có thể một đường trực tiếp đạp đổ Triều Ca. Chỉ là có chút tốn thời gian mà thôi. Giết một người cần 21 ngày. Nhưng hắn còn trẻ, này thời gian hoàn toàn chờ được. Nhưng quan trọng lời nói này, quá mơ hồ. Đạo nhân gặp bốn phía mọi người kinh ngạc, cũng không quan tâm, lật tay lại lấy ra một vật. Giống như cung tiễn, lại chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bất quá trên đó kim quang lưu chuyển, nhìn qua rất là bất phàm. Đây là đinh đầu thất tiễn, có thể phối hợp tiễn thư sử dụng. Ngày đầu tiên mũi tên bắn người nổ đầu, xấu đi linh tính. 2-3 ngày đinh tay trái tay phải, gãy mất càn khôn hai mạch. 4-5 ngày đinh hai bên chân, cắt đứt địa chi sinh khí. 6 ngày đinh tể, xấu đi nội phủ. 7 ngày đinh tâm, lấy tính mạng người ta. Nói xong, Lục Áp thần sắc ngạo nghễ, ung dung không đổi. Cái này, Khương Tử Nha bọn người nghe vậy, triệt để kinh trụ. Vừa mới còn trong lòng chấn kinh, 20 ngày tới thì có thể tùy ý lấy tính mạng người ta. Cái này ngược lại tốt, lại còn phối lưu cung tiễn, 7 ngày liền có thể chấm dứt đối phương. Thời gian trực tiếp rút ngắn 2/3. Tuy nhiên trong lòng từng cái kinh nghi, nhưng đối phương nói như thế đầu lĩnh có đạo, không tin cũng không được. Nếu thật như đối phương nói, như vậy người này cũng là bọn họ chờ cao nhân. Vũ Vương Cơ Phát thì là đại hỷ, đạo nhân cái kia ngạo nghệ thần sắc, đã để trong lòng của hắn tin tưởng. 7 ngày liền có thể xấu tính mạng người. Cái này còn không phải Thương Thang có bao nhiêu cường nhân, chi bằng trừ bỏ. Mà vốn là có chút hoài nghi Dương Tiễn, đồng dạng đồng tử hơi mở. Luyện thể người, tự nhiên sẽ hiểu càn khôn hai mạch, địa chi tức giận tầm quan trọng. Giờ phút này trong lòng, đã có chút tin tưởng cái này không hiểu xuất hiện đạo nhân. Hắn cũng là sư tôn từng nói cao nhân. Kim cha, Mộc cha đồng dạng nhìn nhau nhìn một cái, trên mặt khó nén chấn kinh chi sắc. Đạo huynh có như thế dị thuật, ta lúc này lập tức phân phó người đi chuẩn bị. Trong lòng kích động Khương Tử Nha, vội vàng hướng xuống phân phó. Đây chính là chuyện lớn, nhất định phải lập tức đi làm. Trời tối cũng phải làm. Trong điện những người còn lại, tự nhiên càng là không quá mức dị nghị. Bất quá cá biệt canh giờ, doanh, đài, người nộm, còn có ngọn đèn đều chuẩn bị tốt. Chỉ kém viết người tính danh. Võ Vương, có thể nghĩ cầm người nào thử một chút. Nhìn trước mắt chuẩn bị tốt chi vật, Khương Tử Nha hướng về bên trên cơ đặt câu hỏi. Cô tôn tướng phụ chi ý, tướng phụ nói người nào thì người nào. Nghe vậy Cơ Phát hơi sững sờ, trong miệng nhanh chóng đáp. Khương Tử Nha chính là Tây Kỳ thống binh người, hơn nữa còn là Ngọc Hư môn nhân. Đối với địch tướng có thể so sánh hắn rõ ràng nhiều. Vậy liền viết cái kia hung thú thực thiết thú. Nói tới chỗ này Khương Tử Nha, đột nhiên sửng sốt. Hắn giống như còn không biết đối phương gọi tên là gì. Chỉ là theo Dương Tiễn trong miệng, biết được đối phương chính là thượng cổ hung thú thực thiết thú. Sư thúc. Cái kia hung thú tên gọi Cồn Cồn. Đến là bên trên Dương Tiễn, vội vàng đi lên trước, nhẹ nói nói. Dương Tiễn lời nói vừa ra, trong doanh trại mọi người đều là sững sờ. Cuồng bạo như vậy hung thú. Thế mà gọi bực này tên. Khương Tử Nha sắc mặt quái dị, nhưng vẫn là nhanh chóng viết lên Cồn Cồn danh tiếng, lập tức dính tại người nộm phía trên. Thừa tướng tối nay có thể bái hắn cúi đầu, ngày mai đợi ta bắn hắn một tiễn, gặp mặt sẽ hiểu. Gặp Khương Tử Nha đem tất cả công tác chuẩn bị đều làm tốt, đạo nhân phất râu cười nói. Như thế rất tốt. Khương Tử Nha không nghi ngờ gì. Lập tức tóc dài cầm kiếm, cước bộ cương đấu, thư phủ kết ấn, sau cùng xá một cái. Ngày mai mới có thể biết được kết quả. Khương Tử Nha mệnh võ cắt nghiêm mật thủ vệ này doanh, lập tức một đám đều là hoan hỉ rời đi. Không đề cập tới Chu quân mọi người chờ mong, giờ phút này thương quân trong doanh trướng, ngay tại nằm ngáy ho ho cồn cồn. Đông nhiên tâm như lửa phát, ý giống như dầu pha, cả người đột nhiên ở giữa biến đến rất là bực bội. Cổ quái! Cổ quái! Sao đột nhiên tâm phiền ý khô, khó có thể ngủ? Xoay người mà lên cồn cồn, trong lòng rất là không hiểu. Hắn nói thế nào cũng là thái ớt kim tiên đỉnh phong tồn tại, ngủ một giấc còn không phải muốn ngủ là ngủ. Làm sao có bực này bị nóng tỉnh cảm giác. Mắt nhìn bên cạnh đoan tọa Trường Phong, cổn cổn nhẹ nhàng đi ra doanh trướng. Bên ngoài gió mát trầm đến, rất là sảng khoái. Nào có nửa phần khô nóng cảm giác. Trong miệng nói thầm vài tiếng hắn, đành phải trở lại trong trướng tĩnh tu, lại phát hiện tâm thần cũng là khó có thể yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Gãi đầu một cái cuồn cuộn, trong lòng rất là không hiểu. Đêm hôm khuya khoát, ngươi đi tới đi lui làm cái gì? Ngồi ngay ngắn tĩnh tu Trường Phong chưa mở mắt tử, lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Không có việc gì. Ngủ không được, có chút hưng phấn. Cuồn cuộn chép miệng, đành phải như thế đáp. Nghe vậy Trường Phong hơi hơi mở ra hai con mắt, thần sắc kinh ngạc quét mắt cuồn cuộn. Nửa đêm hưng phấn ngủ không được. Gia hỏa này không phải loài lưỡng tính sao? Lao ra. Ta ra ngoài đi một chút. Thực sự khô không được, cổn cổn cung kính thanh âm. Trường Phong tuy nhiên kỳ quái, khẽ gật đầu, vẫn chưa nói cái gì. Chương 168, nữ bạt chiến dương tiễn. Hôm sau, trời mới hơi sáng, Khương Tử Nha thì vội vã mà đến. Xa xa nhìn thấy Võ Cắt đứng ở doanh trướng trước đó, Khương Tử Nha trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cái kia đinh đầu thất tiện thư quỷ dị như vậy, hắn tối hôm qua còn lo lắng thương thang bên trong sẽ có hay không có người phát giác. Sư tôn. Nhìn thấy Khương Tử Nha đến đây, Võ Cắt cung kính chào. Đêm qua có thể có dị thường. Chậm rãi đi tới Khương Tử Nha, theo miệng hỏi. Hết thảy bình thường, không cái gì chuyện phát sinh. Võ Cắt nhanh chóng đáp. Khương Tử Nha gật gật đầu, dậm chân đi vào doanh trướng. Trong doanh tình cảnh, cùng đêm qua không khác nhau chút nào. Khương Tử Nha không dám có nghi, lần nữa cúi đầu. Không tiêu bao lâu thời gian, Vũ Vương Cơ Phát cũng là mang theo chúng thần đến đây. Đêm qua xuất hiện đạo nhân, thình lình xuất hiện. Đạo huynh, đêm qua cúi đầu, sáng nay lại là cúi đầu, lúc này có thể hay không bắn hắn một tiễn? Nhìn thấy đạo nhân, Khương Tử Nha liền bận bịu mở miệng hỏi. Lấy linh đầu thất tiễn bắn người nộm, 7 ngày liền có thể thấy hiệu, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Thiện. Đạo nhân gật gật đầu, lật tay lấy ra linh đầu thất tiễn. Bất quá đạo nhân vẫn chưa tự mình động thủ, mà chính là đem giao cho Khương Tử Nha. Khương Tử Nha không chần chờ, nhẹ nhàng kéo ra dây cùng, một tiễn chính bên trong người nộm chi đầu. Mũi tên nhập trong cỏ, thoáng chốc đỏ thấm máu tươi tuôn ra, trong nháy mắt đem người nộm đầu nhuộm dần đỏ tươi. Thấy tình cảnh này mọi người, đều là trong mắt giật mình. Lúc này tình cảnh này xem ra, cái này đinh đầu thất tiễn thư coi là thật phi phạm. Dương tiễn, Kim Tra mấy người nhìn nhau nhìn một cái, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Như đạo nhân nói không lầm, cái này đinh đầu thất tiễn thư thì quá kinh khủng. Biết được đối phương tục danh, liền có thể đem người đánh giết. Căn bản chính là khó lòng phòng bị. Đạo huynh, đã bắn hắn một tiễn, lúc này nên như thế nào? Khương Tử Nha quay người, nhìn phía đạo nhân. Trong doanh mọi người, tự nhiên cũng là ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Mũi tên bắn người nộm đầu, chư vị tiến đến khiêu chiến, có thể tự thấy rõ ràng. Đạo nhân nhẹ nhàng phất một cái râu dài, thần sắc lẫm liệt. Nghe vậy Khương Tử Nha, quay đầu nhìn về Cơ Phát. Nếu như thế, có thể lãnh binh nhất quan. Thần kỳ như thế đồ vật, hắn tự nhiên muốn phải hiểu rõ. Khương Tử Nha không chần chờ, lập tức tiến đến chuẩn bị. Mà giờ khắc này thương thang đại doanh bên trong, đứng chắp tay Trường Phong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Cái hướng kia, hai đạo khí tức quen thuộc nhanh chóng tới gần. Tới còn thật là đúng lúc. Tại Trường Phong dưới ánh mắt, hai bóng người cùng nhau mà đến. Chính là nữ bạt cùng Thạch Cơ. Sư tôn. Lao ra. Hai nữ chậm rãi rơi xuống, trong miệng cung kính hô. Không tệ. Nữ bạt. Người rốt cục cũng bước vào đại la hàng ngũ. Quét mắt nữ bạt cảnh giới, Trường Phong khẽ gật đầu. Hắn rời đi Mai Sơn còn không có mấy cái ngày thời gian, không nghĩ tới nữ bạt nhanh như vậy đã đột phá. Nữ bạt cười một tiếng, trong mắt cũng là vui sướng, lập tức ôn nhu đáp, đều là lao ra chi công, nếu không có lao ra tương trợ, nữ bạt cũng sẽ không có hôm nay. Nếu không có Trường Phong, đừng nói đột phá đến đại la kim tiên, chỉ sợ có thể hay không còn sống đều là một chuyện. Chỉ có bên trên Thạch Cơ. Mặt mũi tràn đầy vẻ ưu oán. Mới ra đảo thời điểm tâm tình vui sướng, sớm đã biến mất hầu như không còn. Tới thật đúng lúc, đến đón lấy thì ở lại bên cạnh ta nghe lệnh. Trường Phong cười nhạt một tiếng, trực tiếp không để ý đến Thạch Cơ biểu lộ. Nữ bạn, Thạch Cơ tất nhiên là gật đầu đáp ứng. Đúng vào lúc này, có tướng sĩ đến đây thông báo. Quốc sư đại nhân, Khương Tử Nha lãnh binh ra khỏi thành, Lỗ tướng quân mời quốc sư tiến về nghị sự. Trường Phong gật gật đầu, ra hiệu Thạch Cơ hai nữ đuổi theo. Còn chưa đến trong quân chủ trướng, chỉ thấy Lô Hùng tại doanh trướng bên ngoài chờ lấy. Nhìn gặp Trường Phong sau lưng đột nhiên thêm ra hai nữ, Lô Hùng chỉ là thoáng sững sờ, cũng không có hỏi nhiều. Thạch Cơ đối với đi ra không phải Trương Quế Phương, tự nhiên càng không có để ý. Một hàng mọi người tiến vào doanh trướng, Trường Phong thần sắc khẽ giật mình. Hắn mới phát hiện, Cổn Cổn tên kia thế mà chưa từng xuất hiện. Có điều hắn cũng không để ý. Tuy nhiên không biết thực thiết thú tối hôm qua chuyện gì xảy ra, nhưng buổi sáng theo doanh trướng lúc đi ra, còn nhìn thấy hắn tại trong trướng. Ngồi tại trong trướng Trường Phong, cũng chỉ là chờ lấy. Mời Trường Phong tới, hoàn toàn là Lỗ Hùng một loại tôn kính. Dù sao đối với hành quân sự tình, Trường Phong cũng sẽ không nhiều hỏi. Lỗ Hùng bố trí một phen về sau, lập tức sai người tiến đến chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Mà giờ khắc này đi ra doanh trướng Thạch Cơ, cũng rốt cục phát hiện thiếu đi Cổn Cổn bóng người. Sư phụ, Cổn Cổn tên kia đâu? Đi tới nơi này về sau, Cổn Cổn chỉ có đệ nhất tràng chiến đấu là bị ép ra sân, đằng sau đều tích cực cực kỳ. Lúc này Khương Tử Nha lãnh binh đột kích, thế mà không thấy thân ảnh của hắn. Có chút kỳ quái a. Tại trong doanh trướng, liếc mắt cách đó không xa doanh trướng, Trường Phong nhẹ giọng đáp lại. Tại cái kia trong doanh trướng, hắn cảm giác được Cổn Cổn khí tức. Thạch Cơ nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ đi tiến lên. Quả gặp trong doanh trướng, một đạo thân ảnh quen thuộc, giờ phút này lại nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho. Đều lúc này, gia hỏa này thế mà đang ngủ. Trong lòng nghi ngờ Thạch Cơ, bước nhanh đi tới. Đang muốn lấy tay đẩy ra, có thể vừa mới tới gần thời điểm, tay phải đột nhiên dừng tại không trung. Nàng nghĩ đến gia hỏa này ưa thích chơi tiện tiện. Thu hồi tay phải Thạch Cơ, nhẹ khẽ gọi hai tiếng, Cổn Cổn. Cổn Cổn. Nằm ở trên giường đi đấm vào miệng Cổn Cổn, hơi hơi mở ra hai mắt. Đợi nhìn rõ ràng Thạch Cơ thời điểm, trong mắt thoáng kinh ngạc. Sư tỷ, ngươi làm sao lại trở về rồi? Tuy là nói như thế, nhưng cũng không có lập tức lên. Chỉ là giật giật thân thể, đổi một cái so sánh tư thế thoải mái. Khương Tử Nha đến đây khiêu chiến, ngươi không đi. Nhìn lấy Cổn Cổn dáng vẻ, Thạch Cơ sắc mặt kỳ quái. Gia hỏa này, sẽ không phấn khởi kỳ qua, lại biến thành tại Kim Ngao đảo phía trên lười biếng bộ dáng đi. Khương Tử Nha khiêu chiến. Không đi, ta hôm nay có chút buồn ngủ, muốn ngủ ngủ. Nghe vậy Cổn Cổn, khoát khoát tay, đúng là không có một chút hứng thú. Đứng ở dài một bên Thạch Cơ, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thật sự là một cái thích ngủ gia hỏa. Nhìn lấy đã phát ra tiếng ngáy Cổn Cổn, Thạch Cơ nhíu nhíu mày, chỉ có thể dậm chân đi ra doanh trướng. Sư tôn, tên kia ngay tại trong doanh ngủ ngon. Đuổi kịp Trường Phong Thạch Cơ, trong miệng tức giận nói ra. Ngủ. Trường Phong sững sờ. Đêm qua hưng phấn ngủ không được, lúc này cái này giữa ban ngày ngủ. Bất quá chỉ là thoáng sững sờ, Trường Phong cũng không có để ý. Dù sao gia hỏa này, trước kia cũng là ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Hắn cũng đã quen. Vừa vặn. Tây Chu tới mấy cái không tệ ngọc hư môn nhân, các ngươi có thể lên tràng thử một chút. Không có nhiều lời Trường Phong, nhẹ giọng phân phó. Nghe này một câu, Thạch Cơ nhất thời trong mắt sáng lên. Trong mấy người thực lực yếu nhất, nàng có thể là cấp thiết nghị muốn ma luyện ma luyện. Chiến đấu tự nhiên là tốt nhất phương thức rèn luyện. Bên trên nữ bạn, cũng là trên mặt hưng phấn. Lượng kiếp bắt đầu đã có đoạn thời gian, nhưng nàng đều không có thật tốt chiến đấu qua. Lúc này rốt cục có cơ hội. Lỗ Hùng đã linh quân tiến về, Trường Phong ba người nhẹ nhõm đuổi kịp. Sớm đã chờ đã lâu Khương Tử Nha, nhìn nơi xa vọt tới quân liệt kê, ánh mắt cẩn thận nhìn lại. Trong nháy mắt, hắn thì nhìn thấy Trường Phong. Trường Phong bên cạnh không thấy cái kia hung thú Cổn Cổn, đến là đứng đấy hai tên quốc sắc thiên hương nữ tử. Bên trong một người gặp qua, một người khác lại là lần đầu nhìn thấy. Nhưng giờ phút này, Khương Tử Nha mục đích cũng không phải Trường Phong, mà chính là gần nhất danh tiếng chính thỉnh hung thú Cổn Cổn. Đợi Thương Thang quân trận dừng hẳn về sau, Khương Tử Nha cũng không có thấy cái thân ảnh kia. Lo lắng cho mình nhìn đến không đủ rõ ràng, Khương Tử Nha hướng về bên trên Dương Tiễn hỏi, Dương Tiễn, có thể từng phát hiện cái kia hung thú. Dù sao tên kia vẫn là cái đứa bé, ai biết có thể hay không bị người nào ngăn trở. Chưa từng nhìn thấy. Dương Tiễn lắc đầu. Vừa mới Khương Tử Nha đang quan sát, hắn cũng tương tự đang quan sát giao đấu. Chẳng lẽ đúng như đạo nhân kia nói, hung thú lấy bên trong cái kia đinh đầu thất tiễn thư. Một bên làm được kim tra, trong miệng nhẹ nói nói. Phải hay không phải? Ta tiến lên khiêu chiến liền có thể thấy rõ ràng. Nói xong Dương Tiễn, nhìn phía Khương Tử Nha. Ừm. Vạn sự cẩn thận. Khương Tử Nha gật gật đầu. Dù sao lần này ra khỏi thành khiêu chiến, mục đích chủ yếu chính là vì nghiệm chứng cái kia đinh đầu thất tiễn thư có hữu hiệu hay không. Dương Tiễn không chần chờ, cất bước mà ra. Dương Tiễn ở đây, lăn lăn đi ra đánh một trận. Thân mang phiến vân quan, thủy hợp phục, thắt eo tơ lụa, trong tay tam tiêm lượng nhận đao, uy phong lấm liệt. Tại trong trận doanh nóng lòng muốn thử Thạch Cơ gặp này, nhất thời bĩu môi. Dương Tiễn nàng tự nhiên sẽ hiểu, đối phương là vị đại La Kim tiên cường giả. Cùng Cổn Cổn đại chiến, đều không hề yếu hạ phong. Lấy thực lực của nàng, hiển nhiên không phải là đối thủ. Thực lực chênh lệch cái gì cách, liền không có ma luyện ý nghĩa. Thạch Cơ quay đầu nhìn về bên trên nữ bạt. Nữ bạt vừa tốt bước vào đại la, vừa vặn tiến lên ác chiến. Lao ra. Nên tiếp Thạch Cơ ánh mắt, nữ bạt thì là nhìn về phía Trường Phong. Gặp này Trường Phong, tự là khẽ gật đầu đáp ứng. Nữ bạt lập tức không làm chần chờ, thả người nhảy lên, ra trong sân bây giờ. Đang chờ Cổn Cổn Dương Tiễn, nhìn gặp Trường Phong sau lưng mỹ mạo nữ tử nhảy ra, mi đầu không tự chủ nhíu một cái. Hắn muốn xem chính là thực thiết thú tình huống, có thể không thật sự vì khiêu chiến. Nơi xa nhìn Khương Tử Nha bọn người, cũng là thần sắc phiền muộn. Đối phương không hiện thân, rất có thể là thật chúng đinh đầu thất tiễn thư. Nhưng bọn hắn không có thấy tận mắt đến a. Người đến người nào? Đối phương không xuất hiện, Dương Tiễn cũng không thể cưỡng cầu nữa. Không phải vậy, liền có khả năng bị Thương Quân hiểu rõ mục đích của hắn. Dù sao đối với xa xa Trường Phong, Dương Tiễn vẫn là vô cùng kiên kỵ. Nữ bạn. Một tiếng quát nhẹ nữ bạn, xoát một tiếng, quất ra một thanh trường kiếm, bay vọt mà lên. Thân hình nhảy vọt ở giữa, trường kiếm phía trên hỏa quang nổi lên bốn phía, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng như trụ. Mà nữ bạn xung quanh trên khuôn mặt, cũng là giấy lên hừng hực tam muội chân hỏa. Cả người, phảng phất trong lửa thần nữ. Ồ! Thấy tình cảnh này Dương Tiễn, nhất thời trong lòng giật mình. Đối phương chiêu này đoạn, rất rõ ràng nữ tử này vô cùng không đơn giản. Chỉ là thoáng giật mình, Dương Tiễn tiện tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao nên tiếp. Nữ bạn mặc dù mới vừa đột phá, nhưng dù sao cũng là nhân hoàng chi nữ. Mà lại đã từng thụ Trường Phong chỉ điểm. Tại đại vũ trị thủy bên trong, lại được công rót vào, đồng dạng rất là bất phàm. Giờ phút này nên tiếp Dương Tiễn, cũng là không rơi vào hạ phong. Hai người đều là đại la kim tiên, tuy nhiên đánh vào thị giác không có Dương Tiễn cùng Cổn Cổn tương chiến khủng bố như vậy. Thế nhưng một vùng không gian, cũng là đều vỡ nát. Đao kình, tam muội chân hỏa phun ra ngoài, toàn bộ không gian đều biến thành một phiến hư không. Nhìn phía xa trong nháy mắt chiến là một đoàn hai người. Khương Tử Nha rất là phiền muộn. Cái này làm sao làm? Thực thiết thu không xuất chiến, cũng không biết kỳ cụ thể. Chỉ có thể lại sai người khiêu chiến, thăm dò cái kia thực thiết thú là có hay không không tại. Hắn tự mình lên sân khấu là không thể nào, chỉ có thể quay đầu nhìn về bên trên Kim Cha, Mộc Cha. Chiến không chiến đấu không trọng yếu, chỉ muốn nhìn một chút đối phương ra không xuất hiện. Chương 169, Lục Áp Đạo Nhân. Nên tiếp Khương Tử Nha ánh mắt, Kim Cha trong nháy mắt biết được hắn suy nghĩ trong lòng. Lập tức trên mặt vẻ xấu hổ nói, sư thúc, cái kia hung thú chúng ta sợ không phải là đối thủ. Tuy nhiên chưa từng cùng cái kia hung qua tay, nhưng lúc trước Dương Tiễn cùng đối chiến, bọn họ thế nhưng là nhìn rõ ràng. Đại La Kim Tiên Dương Tiễn cũng chỉ có thể cùng đối phương chiến bình, cái nào là hắn có thể địch nổi. Liền xem như tăng thêm một cha, hai huynh đệ cùng xuất trận, cũng quá sức. Không có chuyện gì. Đầu cái bộ dáng, nhìn tên kia sẽ không xuất hiện. Khương Tử Nha tự nhiên sẽ hiểu những thứ này. Bây giờ dưới trướng đại tướng đắc lực không có mấy người, Khương Tử Nha đồng dạng bảo bối vô cùng. Làm sao có thể để Kim Cha, Mộc Cha hai người đi chịu chết? Nghe nói chỉ là lừa dối một lừa dối đối phương, Kim Cha tự nhiên không quá mức dị nghị. Xoát một tiếng, quất ra hai thanh bảo kiếm, sải bước đi đến giữa sân. Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Kim Cha ở đây, người nào dám đến đây đánh một trận? Dương một tay lên bên trong song kiếm, Kim Cha quát lớn. Đứng tại Trường Phong bên cạnh, chính tâm bên trong buồn bực Thạch Cơ gặp này. Nhất thời trong mắt sáng lên. Chỉ là một cái kim tiền, vừa vặn có thể cho nàng luyện tay một chút. Tuy nhiên biến hóa cũng không ít thời gian, nhưng Thạch Cơ căn bản cũng không có đường đường chính chính chiến đấu qua. Lúc trước một mực sống ở Kim Ngao Đảo, lại thêm lại là Trường Phong đệ tử. Nào có cái gì nguy hiểm? Liền xem như ở trên đảo luật bản, đông đảo tiệt giáo môn nhân cũng là để cho nàng. Chỉ có một thân thái ớt kim tiền tu vi, căn bản thì không có một chút chiến đấu kinh nghiệm. Sư tôn. Ta đi chiếu cố cái kia Kim Cha. Thần sắc nhạy cấm Thạch Cơ, mở miệng nói ra. Ừm. Cũng đừng cho vi sư mất mặt. Trường Phong gật gật đầu, lạnh nhạt trả lời. Nghe vậy Thạch Cơ, lại là sắc mặt phiền muộn. Nàng nói thế nào đều là một cái thái ớt kim tiên, đối phương bất quá kim tiên mà thôi. Sư tôn đây cũng quá xem thường nàng. Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Thạch Cơ vẫn là một nhảy ra. Nhìn lấy lại là nhảy ra nữ tử, Kim Cha thần sắc sững sờ. Ánh mắt xéo qua không khỏi quét mắt sau lưng Khương Tử Nha. Đi ra không phải lúc trước hung thú thực thiết thú. Thạch Cơ nhưng không biết Kim Cha suy nghĩ trong lòng, lật tay lấy ra bản thân luyện chế mỏm đá nguyệt kiếm, hướng về Kim Cha đâm tới. Tại Thạch Cơ trên thân, Kim Cha cũng không có cảm giác được uy hiếp rất lớn, cho nên cũng không có rút đi. Trực tiếp cầm song kiếm, nên đón tiếp lấy. Trong nháy mắt, hai người lại là chiến làm một đoàn. Nhìn lấy giữa sân tình cảnh Khương Tử Nha, có chút buồn. Quét mắt bên trên Mộc Cha. Khương Tử Nha bỏ đi tiếp tục sai người xuất chiến ý nghĩ. Đối với cái này xuất thủ hai nữ, bọn họ biết rất ít. nếu là lại khuyết trương lớn một cái vòng chiến, muốn là xuất hiện một cái ngoài ý muốn sẽ không tốt. Quả nhiên, một hồi thời gian, cùng Thạch Cơ tương chiến Kim Tra thì đã rơi vào hạ phong. Thạch Cơ tuy nhiên khuyết thiếu chiến đấu kinh nghiệm, nhưng dù sao cũng là thái ớt kim tiên cường giả, vững vàng áp Kim Tra một cảnh giới. Hùng hậu pháp lực áp chế xuống, đã vững vàng chiếm thượng phong. Kim Tra mặt sắc mặt ngưng trọng, như thế một hồi giao chiến, đã minh bạch chỉ bằng vào pháp lực hoàn toàn bị đối phương áp chế. Lập tức không chút do dự, tay phải hư không ném đi. Chỉ một thoáng, vui vẻ khắp nơi, vân vụ mê hư không, truyền bá đất hất bụi. Một vệt kim quang đột đến, càng là phát ra đinh đinh đường đường tiếng vang. Không trung Thạch Cơ gặp này, biết được đối phương thi triển pháp bảo, trong tay bắt quái vân quang mạt bá bay ra. Đáng tiếc, chỉ nghe không trung một đạo ba vang, bắt quái vân quang mạt vèo bay trở về. Tay phải tìm tòi tiếp được Thạch Cơ, trong mắt giật mình. Biết được đối phương pháp bảo lợi hại. Lập tức không chút do dự, tay phải hư không hất lên, đồng nhiên gặp hai cái khăn tay bay ra. Chính là lúc trước Triệu Công Minh ban tặng bắt quái vân quang mạt, bắt quái long tu mạt. Hai khăn đều xuất hiện, rõ ràng uy lực mạnh hơn, trong nháy mắt đem vật kia bao trùm. Hừ, chỉ là hai cái khăn tay, cũng như toan ngăn trở ta độn long trụ. Nơi xa gặp này Kim Tra, lại là trên mặt khinh thường. Độn long trụ chính là Ngũ Long Sơn Vân Tiêu động chấn động chi bảo, há lại pháp bảo tầm thường có thể ngăn cản. Chỉ đợi bị trùm vào, thì lại không khả năng đào tẩu. Quả nhiên, không trung độn long trụ nên phong tăng trưởng, mang theo chen lẫn lấy bát quái vân quang mạt, bát quái long tu mạt hướng về Thạch Cơ rơi đi. Hai khăn đều khó mà ngăn trở, Thạch Cơ hơi biến sắc mặt. Vội vàng thu hồi trường kiếm nàng, hai tay hư không phất một cái. Vừa nhấc đỏ tươi trường cầm hiện ra. Chính là lúc trước trường phong bàn cho hắn vượng hoàng cầm. Hư không mà đứng Thạch Cơ, ngón tay thon dài nhanh chóng kích thích. Đột nhiên ngửi trên đàn một tiếng hót, chỉ thấy cầm một mặt phượng hoàng hơi động một chút, đúng là dương cánh mà ra. Tiểu tiểu. Một đạo vang dội hót vang, không trung phượng hoàng mang theo lửa cháy hừng hực, chạy về phía bao bọc tới độn long trụ. Vâng. Mấy trượng lớn nhỏ phượng hoàng, trực tiếp đụng đầu vào độn long trụ phía trên. Vốn là kim quang lập loè chạy tới độn long trụ, thế tới một rừng. Lập tức sen lẫn đầy trời bắn nổ hỏa diễm, hướng về phía dưới rơi đi. Nhìn thấy pháp bảo bị ngăn trở, Kim Tra cũng là sắc mặt kinh ngạc. Có thể nháy mắt sau đó, hắn kinh trụ. Chỉ thấy đầy trời tứ tán hỏa diễm, nhanh chóng hướng về trung gian chuyển đi, một lần nữa hóa thành một cái phượng hoàng. Lần này, phượng hoàng dương cánh hướng về hắn bay tới. Cái kia phượng hoàng còn chưa tới gần, trong miệng phun ra già quần quần chân viêm. Kim Tra bồi rối tránh đi, có thể phượng hoàng đã hai cánh xoắn tới. Trong lòng kinh hãi Kim Tra, trong tay song kiếm liên vũ, nhẹ nhõm chém qua phượng hoàng hai cánh, nhưng đối phương căn bản là không có chuyện gì. Cổ quái, cổ quái. Phổ tiếp xúc, Kim Tra minh bạch. Cái này phượng hoàng giống như pháp lực ngưng tụ, nhưng lại không giống pháp lực ngưng tụ thành. Không trung Thạch Cơ vẫn chưa tiến lên, chỉ là không ngừng nhẹ phẩy phượng hoàng cầm. Lượn lờ trong, phượng hoàng tại Kim Tra công kích đến không chỉ có không hư hại chút nào, ngược lại uy lực càng ngày càng cường đại. Mới một hồi thời gian, Kim Tra đã kinh biến đến mức chật vật không chịu nổi. Hắn không cách nào làm bị thương không trung phượng hoàng, nhưng nếu bị hắn chân viêm phun trúng, lại là đau đớn vạn phần. Sư tôn ban thưởng pháp bảo cũng là không đơn giản. Nhan Nhã đánh đàn Thạch Cơ, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Đây là nàng lần thứ nhất thi triển Phượng Hoàng Cầm, uy lực to lớn nằm ngoài dự liệu của nàng. Mà lại loại này phương thức chiến đấu, cũng để cho nàng vô cùng ưa thích. Vừa mới cầm kiếm chém thẳng, không thú vị còn không có đến hiệu quả. Không tốt. Kim Tra có hiểm, Mộc Tra nhanh đi tương trợ ngươi đại ca. Nơi xa gặp này Khương Tử Nha, trong miệng gấp hô. Yến Tĩnh nhìn Mộc Tra, đã sớm nóng lòng. Bây giờ đến Khương Tử Nha chỉ lệnh, thả người nhảy lên, bay vào trong vòng chiến. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Nói xong, trong tay Ngô Câu kiếm chém về phía không trung phượng hoàng. Đáng tiếc, Ngô Câu kiếm tuy nhiên bất phàm, nhưng căn bản là không đả thương được đối phương. Tuy là chém xuống một cánh, nhưng chớp mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhị đệ cẩn thận, cái này phượng hoàng rất là quỷ dị, nếu muốn phá hắn, cần chém cái kia nữ nói. Nhìn thấy sắc mặt kinh hãi Mộc Tra, Kim Tra miệng quát. Đại ca, ngươi ngăn trở, ta đi chạm cái kia nữ nói. Mộc Tra đáp nhẹ một tiếng, liền muốn thoát ra mà lên. Nào biết không trung phượng hoàng ngửa mặt lên trời hót vang, đúng là từ giữa đó một phân thành hai. Hóa thành hai cái nhỏ hơn một số phượng hoàng. Gặp này Kim Tra, Mộc Tra, nhìn nhau nhìn một cái, trên mặt đều là tức giận. Một cái liền đầy đủ sặc, hai cái còn thế nào làm. Không tiêu bao lâu thời gian, nhất thời hai người đều lâm vào chật vật bên trong. Nơi xa đứng tại xe trên kệ Khương Tử Nha, nhưng là hốt hoảng. Vốn là phái Kim Tra ra ngoài lừa dối đối phương, nào biết cứ như vậy đánh lên vui. Kim Tra, Mộc Tra còn tính là có chút thực lực, chí ít mạnh hơn hắn nhiều, cũng không thể tùy tiện xếp ở chỗ này. Nhưng lúc này bên người cũng không có cường giả. Đến mức cái kia cổ quái đạo nhân, lại chưa từng đi theo đi ra. Trong lòng bất đắc dĩ Khương Tử Nha, đành phải hướng về xa xa Dương Tiễn hô, Dương Tiễn, Kim Cha, Mộc Cha gặp nạn. Nhanh đi cứu rút. So với Kim Cha Mộc Cha, thời khắc này Dương Tiễn lại là vững vàng chiếm thượng phong. Đối diện nữ bạt tuy nhiên bất phàm, nhưng chung quy là vừa mới đột phá, mà lại hắn Dương Tiễn cũng không phải tầm thường đại la kim tiên. Lúc này nghe nói Khương Tử Nha kêu gọi, Dương Tiễn ánh mắt xéo qua đảo qua, quả gặp Kim Cha, Mộc Cha giữa sân chật vật. Thừa dịp cái quay người, Dương Tiễn chỗ mi tâm một luồng kim quang đấu bắn mà ra, thẳng bên trong nơi xa Dương cánh một cái phượng hoàng. Ầm. Kim quang nổ tung, nương theo lấy lửa cháy ngập trời. Có thể vẹn vẹn một hồi thời gian, hỏa diễm lần nữa hội tụ, một lần nữa ngưng tụ thành một cái phượng hoàng. Chỉ là nhìn thật kỹ, so vừa mới nhỏ hơn một số. Nhưng điểm ấy yếu ớt biến hóa, căn bản cũng không đủ để thay đổi Kim Cha, Mộc Cha hai người cục thế. Biết được không thể tái chiến Dương Tiễn, bán cái sơ hở, một đao bức lui nữ bạn. Thi triển túng địa kim quang, chói mắt cho nên Kim Cha, Mộc Cha trước đó, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao luyện vũ. Đánh tan không trung phượng hoàng, ra hiệu hai người nhanh chóng về trận. Gặp Dương Tiễn liên tiếp phá vỡ phượng hoàng, Thạch Cơ trong lòng giận dữ. Không trung phượng hoàng lần nữa ngưng tụ, lại muốn hướng hắn đánh tới. Có thể Dương Tiễn căn bản cũng không ham chiến, thoáng qua đã về bản trận. Khương Tử Nha gặp này, huy động liên tục đại quân để lên. Quả nhiên đối mặt vọt tới phổ thông tướng sĩ, Thạch Cơ vẫn chưa phái phượng hoàng công kích. Sớm đã chờ đã lâu Lỗ Hùng, tự nhiên cũng là không sợ, xua quân lên tiếp. Chỉ một thoáng, song phương tướng sĩ chiến làm một đoàn. Tên ghê tởm. Thu hồi phượng hoàng Thạch Cơ, trên mặt tức giận. Lập tức không có lưu lại, cùng chạy tới nữ bạn, cùng nhau lui về bản trận. Cùng luyện khí sĩ tương chiến không có chuyện gì, nhưng là đối với những thứ này bình thường nhân tộc, ai cũng không dám mạo muội động thủ. Lao ra. Cái kia Dương Tiễn thực lực coi là thật thâm bất khả trắc. Rơi xuống nữ bạn, mặt sắc mặt ngưng trọng. Lúc trước nghe nói Cổn Cổn thường xuyên cùng Dương Tiễn ác chiến, nữ bạn còn không sao cả quan tâm đối phương. Nào biết thực lực cường hãn như thế. Nghĩ như thế, cái kia bất quá thái ớt kim tiên đỉnh phong Cổn Cổn, đồng dạng vô cùng không đơn giản. Bát Cửu Huyền Công chính là đạo môn đỉnh cấp luyện thể công pháp, có thể luyện thành người, không một là hạng đơn giản. Nên tiếp nữ bạn ánh mắt, Trường Phong khoan thai giải thích nói. Nghe nói đối phương tập được Bát Cửu Huyền Công, nữ bạn cũng là trong lòng giật mình. Hừ hừ. Nếu không phải cái kia Dương Tiễn, ta sớm đã lấy hai người kia tánh mạng. Bên cạnh Thạch Cơ, lại là tức giận nói ra. Yên tâm, cơ hội có là. Trường Phong mỉm cười, đến là không có gì tiếc nuối. Song phương tướng sĩ một phen trùng sát, tới gần giữa trưa, mới mỗi người lui binh. Trở lại trong tướng phủ Khương Tử Nha, vội vàng gọi tới đạo nhân kia. Đạo huynh, cái kia hung thú xác thực chưa xuất chiến, có thể cũng không biết cụ thể a. Khương Tử Nha cũng không có dối trá, nói thẳng ra nghi ngờ trong lòng. Dù sao lần này xuất chiến, chính là vì một nghiệm thật giả. Lúc này chính vào giữa trưa, thừa tướng có thể lại đi cúi đầu, buổi tối phái một người tiến về thương doanh dò xét, liền có thể biết rõ cụ thể. Đạo nhân tuyệt không cuống cuồng, sắc mặt tự nhiên nói ra. Khương Tử Nha gật gật đầu. Kỳ thật trong lòng đã có chút tin tưởng đối phương nói. Dù sao trước một đoạn thời gian trước, cái kia thực thiết thú mỗi ngày đều là gào gào kêu chủ động đến đây khiêu chiến. Bây giờ Dương Tiễn dẫn đầu xuất kích, đối phương ngược lại là không thấy tăm hơi. Nhất định là có chỗ cổ quái. Thầm nghĩ lấy Khương Tử Nha, cũng không chần chờ nữa, dẫn mọi người hướng cái kia doanh địa đi. Mà giờ khắc này thương thang trong quân doanh, Thạch Cơ một mặt hưng phấn đi ở trong đó. Tuy nhiên không có gì chiến quả, nhưng đối với mình lần đầu tiên chiến đấu, nàng còn là vừa lòng phi thường. Dù sao cái kia Phượng Hoàng cầm ý lực, rất hợp nàng ý. Quân liệt kê sự tình tự nhiên không cần bọn họ để ý tới, mấy vị chưa từng tiến về chủ trướng, mà chính là hướng doanh trướng của mình đi đến. Dẫn đầu phấn khởi đi đến Thạch Cơ, nhìn một cái trong trướng, nhất thời sắc mặt tức giận. Đều đã giao chiến trở về, Cổn Cổn gia hỏa này thế mà còn đang ngủ. Cổn Cổn! Cổn Cổn! Sư tôn tới, ngươi còn đang ngủ. Thần sắc tức giận Thạch Cơ, nhanh chóng đi tới. Sư tôn tới, vậy mà đều không nên đón. Ngủ Cổn Cổn, chỉ là trở mình, cũng không để ý tới. Gia hỏa này là bao lâu không ngủ. Gặp này Thạch Cơ, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Cùng theo vào nữ bạn. Cũng là kinh ngạc nhìn qua trên giường Cồn Cồn. Gia hỏa này có thể ác chiến đại la kim tiên, thế mà còn như thế thích ngủ. Đi đến Trường Phong, lại là nhướng mày. Hắn phát hiện có chút khác thường. Nếu là tầm thường ngủ, tất nhiên sẽ không như vậy. Trong lòng nghi ngờ Trường Phong, dầm chân mà lên. Nhẹ nhàng vung tay lên, đông nhiên gặp đưa lưng về phía hắn Cồn Cồn, xoay người tới. Ồ, là Lao Gia A, ta rất buồn ngủ, ngủ tiếp ngủ. Mơ mơ màng màng mở mắt cồn cồn, nói xong, không ngờ thiếp đi. Chói mắt ở giữa, lại là vang dội hãn tiếng vang lên. Đứng tại bên cạnh nữ bạn, Thạch Cơ đều sợ ngây người. Trường Phong tuy nhiên tùy tính, tại trước mặt bọn hắn không có giá đỡ, nhưng dù sao cũng là tiệt giáo phó giáo chủ. Cồn cồn giá hỏa này hiện tại không khỏi quá làm càn. Lao ra. Giống như có vấn đề. Thạch Cơ đang muốn đem cồn cồn nhấc lên, bên trên nữ bạn, lại là trầm mặt nói ra. Trường Phong không nói gì, bấm ngón tay hơi hơi tính toán, nhất thời trong mắt giật mình. Đinh đầu thất tiễn thư. Lục áp cái này rời núi rồi. Một tiếng kinh hô, Trường Phong trên mặt kinh ngạc. Chương 170, Trường Phong xuất thủ. Nguyên tắc bên trong, Triệu Công Minh cũng là thân vẫn tại lục áp đinh đầu thất tiễn thư phía dưới. Không nghĩ tới, đối phương lần này vậy mà trực tiếp dùng tại cồn cồn trên thân. Đinh đầu thất tiễn thư. Đó là vật gì? Nữ bạt trong miệng kinh hô, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thạch Cơ cũng là trên mặt kinh nghi. Giờ phút này nhìn kỹ lại, quả nhiên lúc này cồn cồn vô cùng quái dị. Trường Phong đều muốn hắn lật qua, gia hỏa này thế mà còn tại nằm ngáy ho ho. Các ngươi tại cái này chờ lấy, ta đi một chút sẽ trở lại. Nhướng mày Trường Phong, thân hình hóa thành một vũng nước trực tiếp biến mất. Trong doanh trướng nữ bạn, Thạch Cơ nhìn nhau nhìn một cái, trong mắt xẹt qua một vẻ hoảng sợ. Khiếp sợ không phải Trường Phong rời đi, mà chính là cái kia thần bí đinh đầu thất tiễn thư. Các nàng trong khoảng thời gian này tuy nhiên không ở chỗ này chỗ, nhưng biết được cồn cồn khẳng định đều đi theo tại Trường Phong bên người. Tại thực lực cường đại Trường Phong bên cạnh, thế mà đều sẽ trúng chiêu. Nếu không phải bọn họ phát giác được dị dạng, cồn cồn chính mình căn bản cũng không biết. Vô ảnh vô tung, tới quỷ dị như vậy. Cái này không khỏi quá dọa người rồi. Mà giờ khắc này Tây Kỳ thành bên trong. Chỗ kia thiết lập đài trong doanh trướng, Khương Tử Nha cùng người khác đem cùng nhau đến đây. Nhìn lấy trên đài đứng thẳng người nộm, Khương Tử Nha không người chậm rãi liền muốn bái hạ. Nhưng làm kỳ tài vừa cúi người thời điểm, đồng nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Ngạc nhiên nhìn qua trên sàn gỗ. Trên đó nước trong dâng trào, ào 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 dòng nước, nhanh chóng hướng về bốn phía chảy đi. Cái này đột nhiên biến hóa, không chỉ có để Khương Tử Nha sai lăng, sau người mọi người cũng là từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lúc trước đạo nhân cũng không có cùng bọn hắn giảng sẽ lại có chuyện như vậy phát sinh. Trong lòng mê hoặc mọi người, đều là quay đầu nhìn về bên cạnh đạo nhân. Có thể ánh mắt nhìn lại, Khương Tử Nha lại tại đối phương trên mặt đồng dạng thấy được một vẻ nghi ngờ. Đạo nhân tựa hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đang lúc đạo nhân thì muốn nói chuyện thời điểm, đột nhiên gặp cái kia tuôn ra dòng nước đình chỉ, tiếp lấy nhanh chóng hướng về không trung bay lên. Chói mắt thời gian, lại phát họa ra một cái nhân loại hình thể. Không quá nửa cái hô hấp thời gian, một bóng người hiện hiện ra. Trường Phong. Nhìn thấy người đến, Khương Tử Nha trong miệng kinh hô. Sắc mặt hoảng sợ. Trong doanh mọi người, tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới Trường Phong sẽ xuất hiện vào lúc này. Đây không phải là mang ý nghĩa, đối phương đã phát hiện thủ đoạn của bọn hắn. Nói bóng gió, cái này đinh đầu thất tiễn thư, sắc thực phi thường cao minh. Đáng tiếc, cái này Trường Phong càng hơn một bậc, trực tiếp hiện thân Tây Kỳ. Lúc này đối phương đến đây, khẳng định không phải chuyện tốt. Đối với người trẻ tuổi này, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Mặc dù đối phương chưa từng ra tay, nhưng mặc kệ là lúc trước hung thú, vẫn là hôm nay cái kia hai tên nữ tử, tất cả đều là đi theo Trường Phong người. Không hề nghi ngờ. Thanh niên trước mắt tuyệt đối là một vị nhân vật hết sức mạnh mẽ. Dương Tiễn vừa xài bước ra, đem Khương Tử Nha chăm chú hộ tại sau lưng. Một đôi mắt, đề phòng nhìn qua xuất hiện Trường Phong. Tuy nhiên biết được chính mình khả năng không phải là đối thủ, nhưng hắn xuống núi mục đích đúng là phụ tá Khương Tử Nha. Nguy cấp như vậy thời khắc, tự nhiên đến hộ hắn chu toàn. Đến mức bốn phía đông đảo tướng sĩ, thì là nguyên một đám quất ra binh khí, đem võ vương hộ tại sau lưng. Đồng dạng, sắc mặt kinh hãi nhìn qua Trường Phong. Kiến thức qua thực thiết thú lợi hại, cũng nhìn thấy nữ bạt đám người chiến đấu. Lúc này cái này Trường Phong, còn lấy như thế phương thức quỷ dị trực tiếp xuất hiện tại Tây Kỳ thành bên trong, sao không để bọn hắn kinh hãi? Dù sao, trên người đối phương còn mang theo một cái thương thang quốc sư thân phận. Vô luận theo phương diện nào cân nhắc, đối phương đều khó có khả năng là kẻ đơn giản. Trường Phong có thể không để ý đến chung quanh khiếp sợ mọi người, nhàn nhạt quét mắt bên trên tế đàn, ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia tĩnh đứng bất động đạo nhân. Lục ác. Một đạo lạnh nhạt lời nói, lại làm cho đối diện đạo nhân sắc mặt kỳ biến. Hắn phụng thánh dụ đến đây, ngoại trừ mấy vị thánh nhân căn bản là không người biết được hắn. Cái này Trường Phong bất quá lần thứ nhất gặp mặt, thế mà liền nói rõ tên của hắn. Bọn họ căn bản cũng không có qua gặp nhau, đối phương làm sao lại biết được hắn tồn tại. Trong lòng khiếp sợ lục áp, không chút do dự. Lật tay lấy ra một cái hồ lô, đồng nhiên gặp bên trong một đạo bạch quang hiện lên. Bạch quang dài bảy tấc, có lông mày có mục đích bắn bạch quang. Trường Phong vừa vặn đối diện, thoáng chốc bạch quang đem bao lại. Trảm tiên phi đao. Trường Phong trong lòng giật mình. Nhất thời cảm giác Nghê Hoàn cung bị phong, người có chút hỗn loạn. Mời bảo bối xoay người. Tốt đẹp như vậy thời cơ, Lục Áp không chút do dự, trong miệng quát nhẹ. Chỉ một thoáng, miệng hồ lô bên trong một tia trắng xẹt qua. Cách đó không xa bị định trụ Trường Phong, đầu người trực tiếp rơi xuống đất. Cái này, đột nhiên biến hóa, để giữa sân mọi người tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ vừa mới trong lòng còn hoảng sợ Trường Phong khủng bố, có thể đảo mắt liền bị chạm thủ rồi. Khương Tử Nha ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy đầu người lăn xuống Trường Phong. Tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, thần sắc để phòng Dương Tiễn cũng là ngây dại. Đây chính là Trường Phong sư bá, tiệt giáo phó giáo chủ. Xuống núi trước, sư chút tôn trọng giao phó muốn nhân vật cẩn thận. Cứ như vậy bị cái kêu là Lục Gáp nói người chém giết rồi. Sai lăng, kinh ngạc, có chút phản ứng không kịp. Cái này Lục Gáp đến cùng là lai lịch thế nào, cư nhiên như thế cao minh. Trước có đinh đầu thất tiễn thư, bây giờ lại có cái này cổ quái hồ lô, còn trực tiếp chém giết Trường Phong. Bị mọi người bảo vệ cơ phát, lại là trong mắt sáng rõ. Hắn nhưng không biết Trường Phong lợi hại đến mức nào, chỉ biết là cái này thương thang quốc sư bị chém giết. Đây tuyệt đối là trước nay chưa có đại công. Tuyệt đối phân chấn nhân tâm. Mà thương thang sĩ khí, chắc chắn bị đả kích chí mạng. Trường Phong một trừ, thương thang bên trong còn có người nào có thể ngăn cản bọn họ. Lúc này cái này đinh đầu thất tiễn thư, liền có thể đem một cái kia cái người tu đạo trừ bỏ. Không tốt. Cơ phát đang muốn ngửa mặt lên trời cười to, đồng nhiên trong doanh một tiếng kinh hô. Đồng nhiên gặp tay kia cầm hồ lô Lục Gáp đạo nhân, lật tay thu hồi đinh đầu thất tiễn thư, bá hóa thành một vệt cầu vồng biến mất tại trong doanh trướng. Lục Gáp đột nhiên phản ứng, để kinh ngạc, mọi người hưng phấn tất cả đều sương sờ. Em đẹp làm sao lại chạy? Nhìn nhau nhìn một cái mọi người, trong mắt đều là kinh nghi. Có chút không hiểu rõ Lục Gáp muốn làm gì. Tỉ mỉ Dương Tiễn, lại là phát hiện cái kia bị chém đầu Trường Phong, vẫn như cũ vững vàng đứng ở trong doanh. Đối phương cũng chưa chết. Trong đầu ý nghĩ này loại qua, đồng nhiên gặp cái kia chặt đứt chỗ cổ, một bãi nước trong tuấn ra, hóa thành Trường Phong đầu. Hừ. Khôi phục Trường Phong, một tiếng hừ nhẹ, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Theo Trường Phong biến mất, xa xa sàn gỗ nổ tung. Trên đó người nộ bịch một tiếng giấy lên, trong nháy mắt hóa thành một đoàn cho tàn. Đồng thời, sau lưng còn có một đạo tiếng rên rỉ. Dương Tiễn trong nháy mắt cảm giác phía sau lưng của mình nóng lên, không trung cũng là có cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi bay tới. Khương Sư Thúc. Khương Sư Thúc. Còn chưa quay người nhìn lại Dương Tiễn, sau lưng đã truyền đến Kim Trà, Mục Trà tiếng kêu sợ hãi. Trong lòng giật mình Dương Tiễn, quay người nhìn lại, chỉ thấy Khương Tử Nha trước ngực đỏ thấm một mảnh. Tim vị trí, một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Sư Thúc. Túi người tiến lên Dương Tiễn, trong miệng liền hô. Đáng tiếc, trái tim nổ tung, Khương Tử Nha y nguyên bỏ mình. Cái này đột nhiên chuyển biến, lại một lần nữa đem mọi người sợ ngây người. Vốn muốn cười to cơ phát, cả người hoàn toàn phản ứng không kịp. Đột biến bây giờ tới là trở tay không kịp. Trong lòng hoảng hốt hắn, vội vàng chạy lên trước hô, tướng phụ. Tướng phụ. Chỉ là đối phương đã không có một chút chi giác. Chỗ ngực quần quận máu tươi tuôn ra, đã đem nửa người nhuộm đỏ. Vừa mới còn hoan hỉ Lục Gáp chém giết Trường Phong, nào biết trong nháy mắt Khương Tử Nha liền chết. Trong doanh mọi người tất cả đều vây lại, Dương Tiễn trong đôi mắt, lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn đứng tại Trường Phong cùng Khương Tử Nha trung gian, nhưng hắn căn bản cũng không có nhìn đến Trường Phong như thế nào xuất thủ. Khương Tử Nha thì trái tim bạo liệt mà chết. Đây không phải mang ý nghĩa, Trường Phong cũng có thể tùy tiện đem hắn đánh giết. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Phát hiện này, để Dương Tiễn trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hắn vị này Trường Phong sư bá, không phải bình thường khủng bố. Đều sợ hãi. Bi thiết không ngừng bên hai, không ít Tây Kỳ chúng tướng sĩ cảm giác mình đều khó mà kịp phản ứng. Có cao nhân tương trợ, thi triển đinh đầu thất tiễn thư đánh giết đối phương. Nguyên bản là một kiện cao hứng phi thường sự tình, nào biết trong nháy mắt thì biến thành tình cảnh như thế. Không đề cập tới Tây Kỳ mọi người, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đuổi theo Trường Phong, lại là sắc mặt có chút tức giận. Cái kia Trảm Tiên Phi Đao, quả thật là bất phàm. Còn tốt Thủy Chi Pháp Tắc lĩnh ngộ viên mãn, luyện thành pháp tắc chi thể. Nhưng bởi vì đồ chơi kia nhằm vào chính là nguyên thần, vẫn như cũ để hắn chậm trễ thoáng. Cũng bởi vì cái kia không đến thời gian một hơi thở, để Lục Gáp cho chạy trốn. Trường Phong trong lòng cũng không khỏi không cảm khái tên kia nhạy bén, nếu là chậm thêm phía trên một hồi, cũng không phải là lúc này cục diện này. Ánh mắt lạnh nhạt quét mắt phía dưới Tây Kỳ Thành, Trường Phong thả người biến mất trên không trung. Lần này giao thủ, Trường Phong trong lòng đã minh bạch. Hắn chỗ bạc nhược chính là nguyên thần. Tuy nhiên thân dung pháp tắc, luyện thành pháp tắc chi thể, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. cũng không phải thật sự là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tầm thường thủ đoạn không sợ, có thể nhằm vào nguyên thần chi vật, vẫn như cũ sẽ để cho hắn bó tay bó chân. Đến mức đào tẩu lục áp, trải qua này về sau, gặp nhau lần nữa, đối phương sẽ không còn có cơ hội. Dù sao vừa mới Trường Phong cũng thấy rõ lục áp cảnh giới, bất quá chuẩn thánh trung kỳ, liền hắn cũng không sánh nổi. Vừa mới bất quá là chiếm Trảm Tiên Phi đao tiện nghi. Nghĩ đến cái kia hai kiện pháp bảo, Trường Phong trong lòng cũng là nhịn không được co rụt lại. Mặc kệ là đinh đầu thất tiễn thư, vẫn là Trảm Tiên Phi đao, tại phong thần bên trong đều là vừa ra tất sát. Không người có thể tránh. Đối với có thể miễn dịch Trảm Tiên Phi đao, Trường Phong vẫn là vô cùng tự hào. Giờ phút này ước vạn ngoài vạn dặm một chỗ không gian, một vết nứt lóe lên một cái rồi biến mất, lục áp mặt sắc mặt ngừng trọng theo bên trong thoát ra. Thật đáng sợ. Như là buổi tối một kia, sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Cái này Trường Phong đến cùng là lai lịch ra sao, thế mà cho ta như thế cảm giác khủng bố. Mà lại bị Trảm Tiên Phi đao định trụ, đều không thể đem đánh giết. Lục áp ngóng nhìn nhân tộc phương hướng, trong lòng có điểm nỗi khiếp sợ vẫn còn. Trảm Tiên Phi đao, đây chính là hắn một đại sát khí. Cái này là lần đầu tiên thất thủ. Thần sắc trang trọng lục áp, không chần chờ nữa, quay người hướng về hỗn độn bên trong lao đi. Chuyện thế này, nhất định phải bẩm báo nữ hoa nương nương. Khủng bố như thế tồn tại, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó. Lần này nếu không phải trận chiến trong tay pháp bảo, sợ là muốn bàn giao ở nơi đó. Đến mức Tây Kỳ mọi người, hắn mới không thèm để ý. Muốn không phải thụ nữ hoa thánh dụ, hắn căn bản liền sẽ không xuất thế. Mà giờ khắc này thương thang trong đại doanh, nằm ở trên giường cuộn cuộn, đột nhiên mở ra hai mắt. Đây là đâu? Ta làm sao tại cái này? Thần sắc mở mịt hắn, chậm rãi bỏ lên. Chương 171, cuộn cuộn phẫn nộ. Từ trên giường bò lên cuộn cuộn, bắt cái đầu, gương mặt mở mịt. Hắn chỉ nhớ rõ đêm qua vô cùng phấn khởi, tiếp lấy thì hỗn loạn. Sự tình phía sau, đã không nhớ rõ. Ngươi cái tên này rốt cuộc tỉnh, sư tôn nói ngươi chúng đinh đầu thất tiễn thư. Bên trên thạch cơ gặp này, liền vội vàng tiến lên nói ra. Đinh đầu thất tiễn thư. Nghe xong danh tự, thì biết không phải là cái gì tốt đồ chơi. Tên vương bắt đản nào ám toán ta. Khó trách hiện tại đầu còn có chút mắt hoa. Sư tôn đã đi, cần phải đem cái kia ra hỏa giải quyết. Tiến lên trước trên dưới dò xét cổn cổn thạch cơ, nhẹ giọng đáp lại. Trường Phong mới vừa vặn rời đi, cổn cổn thì tỉnh lại, rất rõ ràng đã bị hóa giải. Nhìn cổn cổn đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, cũng không có vừa mới u ám cảm giác, muốn đến là vô sự. Đáng giận. Định lại là cái kia Khương Tử Nha tìm đến đạo nhân. Nghe nói Trường Phong đã tiến đến, cổn cổn ý nguyên trong miệng giận mắng. Nữ bạt mặc dù không có nói chuyện, nhưng khiếp sợ trong lòng có thể không có chút nào thiếu. Đang nói, đông nhiên gặp bóng người trước mắt lóe lên, Trường Phong phút chốc ra trong sân bây giờ. Sư tôn. Lao ra. Gặp này mấy người, liền vội vàng tiến lên chào. Ừm. Nghỉ ngơi thật tốt, đến đón lấy có các ngươi bận điệu. Quét mắt cuồn cuộn, Trường Phong nhẹ nói nói. Lần này có thể nói là hắn một sai lầm. Lúc trước một mực đem ánh mắt đặt ở Tây Kỳ trên mặt nổi, đều không để ý đến đối phương sẽ hạ âm thủ. May ra phát hiện ra sớm, không phải vậy vấn đề nhưng lớn lắm. Lục áp hoảng hốt rời đi, ai cũng không biết giá hỏa này vẫn sẽ hay không lại đến. Tiếp đó, còn cần cẩn thận đề phòng. Bất quá đối với cái kia đinh đầu thất tiễn thư, Trường Phong trong lòng cũng là vô cùng kinh thán. Nhìn cuồn cuộn tình cảnh, cần phải tối hôm qua liền trúng chiêu. Có thể khi đó hai người đều cùng một chỗ, hắn lại không có một chút phát giác. Tốt trong này đinh đầu thất tiễn thư có mê man phản ứng, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Lục áp coi là phong thần bên trong, xiển giáo lớn nhất một người trợ giúp. Hiện tại liền hắn đều bỏ chạy, Côn Lôn Sơn phía trên vị kia sợ là muốn gấp. Trường Phong xem chừng thập nhị kim tiên cũng nên xuống núi. Tốt. Cổn cổn gật gật đầu, trịnh trọng đáp. Không hiểu bị người ám toán, trong lòng của hắn tự nhiên vô cùng tức giận. Tuyệt đối phải để cái kia Khương Tử Nha để mắt. Hắn làm sao biết Khương Tử Nha lại một lần nữa treo. Bên trên thạch cơ, nữ bạn, cũng là khẽ gật đầu. Trận chiến ngày hôm nay, hai nữ nguyên bản còn không có làm sao đem đối phương để ở trong mắt. Nhưng cổn cổn việc này, rất rõ ràng đối phương còn có bọn họ chỗ không hiểu rõ thủ đoạn. Trường Phong bọn người riêng phần mình tu luyện tĩnh tọa đi, giờ phút này Tây Kỳ thành bên trong. Lại một lần nữa bao phủ khí tức bi thương. Thừa tướng Khương Tử Nha lại chết. Vẫn là bị người trực tiếp xâm nhập Tây Kỳ thành bên trong, rõ ràng trái tim bạo liệt mà chết. Bi thương sau khi, nguyên một đám trong mắt đều tràn đầy hoảng sợ. Trong lòng lại có chút điểm may mắn. Lúc ấy trong doanh ngoại trừ Khương Tử Nha, liền Vũ Vương Cơ Phát đều tại. Có thể cái kia xuất hiện Trường Phong, chỉ là giết Khương Tử Nha, thế mà cũng không có động bọn họ. Hẳn là bởi vì Khương Tử Nha thi triển cái kia đinh đầu thất tiễn thư quan hệ. Tuy nhiên loại lý do này, để phần lớn người lòng sinh không hiểu. Nhưng mọi người đã không tâm tư đi để ý tới loại này nghi hoặc, bởi vì bày tại sự thật trước mắt, để bọn hắn vô cùng phiền muộn. Nguyên bản còn tưởng rằng tới cao thủ, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Cái kia Hô Lục Gáp đạo nhân, nhất kích không đắc thủ về sau, lập tức bỏ chạy. Gia hỏa này không khỏi quá sợ chết. Bất quá, từ một phương diện khác giảng, cũng nói Trường Phong khủng bố. Trong tướng phủ, lần nữa đã phủ lên lụa trắng. Bị người lau sạch sẽ, thay đổi một thân quần áo Khương Tử Nha, lẳng lặng bày ở trong đại điện. Ngồi vây quanh bốn phía mọi người, tất cả đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Không chỉ có là bởi vì Khương Tử Nha chết, còn có Trường Phong triển lộ ra thực lực. Lúc trước chỉ biết là Trường Phong chính là Thương Thang Quốc Sư, thực lực vô cùng cường đại, nhưng căn bản là không có nghĩ đến biến thái như vậy. Đối phương tới lui tự nhiên, đây không phải là mang ý nghĩa muốn giết bọn hắn, hoàn toàn cũng là hừ một tiếng sự tình. Dù sao thừa tướng, cũng là bị đối phương hừ một cái, trái tim thì bạo liệt mà chết. Dương Tiễn sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Kim Tra nhìn về phía bên cạnh Dương Tiễn, trong miệng nhẹ nói nói. Bọn họ xuống núi, là vì phụ tá Khương Tử Nha, nhưng bây giờ Khương Tử Nha đều đã chết. Cái này làm cái bóng. Khương Sư Thúc xuất hiện bực này biến cố, ta muốn hướng Ngọc Tuyển Sơn một chuyến hỏi thăm Sư Tôn, nhìn có thể có biện pháp cứu bẩm Sư Thúc. Nhíu nhíu mày Dương Tiễn, nhẹ giọng đáp lại. Trước một lần xuống núi, chính là vì cứu Khương Tử Nha mà đến. Lúc này mới mấy tháng thời gian, Sư Thúc lại bị đánh chết. Khương Tử Nha chính là lượng kiếp nhân vật mấu chốt, sư tổ chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản để hắn chết đi. Lúc này chỉ có như thế. Kim Cha gật gật đầu. Dù sao bọn họ có thể không có cách nào cứu sống Khương Tử Nha. Dương Tiễn thực lực mạnh hơn bọn họ, tốc độ nhanh nhất, thích hợp nhất tiến về. Bên trên cơ phát nghe vậy, vội vàng đi lên trước, tướng phụ chi mệnh, làm phiền Dương Tiễn ngươi. Tuy nhiên biết được Trường Phong lợi hại, nhưng chỉ cần có thể cứu sống Khương Tử Nha, hắn vẫn còn có cơ hội. Dù sao Khương Tử Nha bọn người, đồng dạng là thánh nhân môn đồ. Ừm. Võ Vương. Ta sau khi rời đi, nếu là Thương Thang đến đây khiêu chiến, không được tùy tiện xuất chiến. Dương Tiễn gật gật đầu, nghiêm túc nói ra. Đối với cái này các loại vấn đề, cơ phát tất nhiên là đáp ứng. Khương Tử Nha chết rồi, liền thực lực là cường đại nhất Dương Tiễn đều không tại, hắn chỗ nào dám ra khỏi thành nên chiến. Dương Tiễn không có lưu thêm, từ biệt Võ Vương về sau, thẳng đến Ngọc Tuyển Sơn mà đi. Mà toàn bộ Tây Kỳ thành bên trong, mây đen bao phủ. Trên mặt mỗi người, đều hiện đầy sầu lo. Hôm sau, nghỉ ngơi tốt cuồn cuộn, tự nhiên là trước hướng Tây Kỳ ngoài thành khiêu chiến. Hiện ra nguyên thân cuồn cuộn, trong miệng gào thét không ngừng. Thanh âm tức giận, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Tây Kỳ thành. Đứng nữ trên tường tướng sĩ, từng cái sắc mặt trắng bệnh, thân hình run rẩy. Cái kia mấy chục trượng độ cao hung thú, so với bọn hắn thành tường còn cao. Trốn ở trong thành người, cũng là trong lòng sợ hãi. Toàn bộ Tây Kỳ trên đường cái, hết sức yên tĩnh, một cái người đi đường đều không có. Cái kia chấn thiên tiếng giống, đem bọn hắn đều dọa đến tránh trong nhà. Trong vương cung cơ phát, cũng là sắc mặt trắng bệnh. Thỉnh thoảng sai người tìm hiểu ngoài thành cổn cổn động dấu vết. Sợ đối phương một cái phẫn nộ, trực tiếp bổ nhào vào trong thành, đem bọn hắn toàn bộ Tây Kỳ thành cho hoành phá. Võ vương không cần kinh hoàng, chúng ta luyện khí sĩ không thể mạo muội đối với nhân tộc độc thủ, huống chi võ vương chính là chúa tể một phương. Chỉ cần ngồi ngay ngắn cái này Tây Kỳ thành bên trong, đối phương cũng không dám làm loạn. Nhìn cách đó không xa tại trong phòng đi tới đi lui bóng người, Kim Cha mở miệng nói ra. Tuy nhiên nói như thế, nhưng trong lòng của hắn đồng dạng có chút sợ hãi. Dù sao hắn cũng không phải bình thường nhân tộc. Thật chứ? Nghe vậy cơ phát, nhất thời trong mắt sáng lên. Lúc trước tại tướng phủ trong doanh thời điểm, hắn thì nghi hoặc Trường Phong vì sao không có ra tay với hắn, lúc này xem ra xác thực có chuyện này. Tự nhiên. Điểm ấy võ vương vạn có thể yên tâm. Bên trên mục cha, cũng là mở miệng nói ra. Nghe được lúc này Tây Kỳ thành bên trong duy một hai vị luyện khí sĩ lời nói, cơ phát trong lòng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên cái kia tiếng giống nghe sợ hãi, nhưng ít ra cái mạng nhỏ của mình không lo. Lập tức vẫn là sắc mặt bất đắc dĩ nói, nhưng cái này tiếng thú gào gào thét không ngừng, thật sự là chấn người ăn ngủ không yên. Kim cha, mục cha nghe này, sắc mặt bất đắc dĩ. Thực thiết thu thực lực, bọn họ có thể không phải là đối thủ. Cái kia hung thú bị Lục Gáp ám toán, lúc này chính là nổi giận thời điểm. Ra khỏi thành nên chiến, còn không bị đối phương xé nát. Giờ phút này ngoài thành cồn cồn, thế nhưng là tức giận vô cùng. Mặc danh kỳ diệu bị người ám toán, còn tốt Trường Phong phát hiện ra sớm, không phải vậy cũng không biết sẽ như thế nào. Trong lòng tức giận hắn, sáng sớm thì chạy tới Tây Kỳ thành bên ngoài khiêu chiến. Nào biết đối phương thành cửa đóng kín, ra cũng không ra. Muốn không phải ghi nhớ Trường Phong mệnh lệnh, hắn đều muốn đập nát thành tường xa xa. Vọt thẳng vào trong thành đánh giết tứ phương. chân trời hiện ra một vệt dáng chiều, gầm thét một ngày cồn cồn tức giận về doanh. Hô! Tên, cái, đáng chết nọ rốt cục trở về. Nghe phía dưới tướng sĩ báo cáo, Cơ Phát trong lòng trọng nặng nề thở dài một hơi. Tuy nhiên tránh trong cung chưa từng thấy hung thú bộ dáng, thế nhưng chấn động đến phòng ốc cũng hơi run run bạo tiếng giống, đã có thể làm cho hắn tưởng tượng đến ngoài thành cái kia hung thú dáng vẻ phẫn nộ. Trong thành sợ hãi tránh trong nhà cả ngày dân chúng, giờ phút này cuối cùng là dám đi ra ngoài đi một chút. Vọt ra phòng ốc đông đảo bách tính, tự nhiên là hội tụ tại cửa vương cung trước. Bao phủ thành trì cả ngày tiếng gầm gừ, cổng thành lại bị phong khóa, bọn họ chỉ có thể đi cầu hỏi võ vương. Cơ Phát ra mặt trấn an chơi mọi người về sau, thì giao cho Tán Nghi Sinh bọn người. Lo lắng hai hùng cả ngày, hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Tây Kỳ thành bên trong chỉ có linh tinh mấy chỗ lửa trại. Giống. Chính khi mọi người ngủ say thời điểm, trong bầu trời đêm quen thuộc tiếng gầm gừ vang lên lần nữa. Hồng hộc một tiếng, nằm ở trên giường Cơ Phát đột nhiên bừng tỉnh. Đại vương. Bên trên vương hậu, cũng là bị dọa đến run lẩy bẩy. Đáng giận. Lại là cái kia hung thú đang gầm thét. Cái kia quen thuộc gọi tiếng, để Cơ Phát giận tím mặt. Trấn an được vương hậu về sau, Cơ Phát đi đến lầu cát. Chỉ thấy đen nhánh trong vương cung, khắp nơi đèn đuốc sáng lên. Rất rõ ràng, toàn bộ trong vương cung người đều bị đánh thức. Cách đó không xa trong phòng kim cha, một cha nhìn nhau nhìn một cái, trên mặt chỉ có thật sâu bất đắc dĩ. Chuyện thế này, bọn họ nhưng bất lực. Không hề nghi ngờ, hung thú tiếng gầm gừ, vang lên suốt cả đêm. Ngày thứ hai tảo chiều, không ngoài dự tính, mỗi người đều đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm. Tây Kỳ thành bên trong mọi người, rõ ràng đánh giá thấp cồn cồn phẫn nộ. Liên tiếp mấy ngày, cả ngày lẫn đêm, tiếng gào rung trời bao phủ toàn bộ Tây Kỳ thành. Đại vương! Lần nữa đi xuống, tướng sĩ không được ngủ. Sợ tướng sĩ đều không thể thủ thành. Tây Kỳ trong vương cung, Tán Nghi Sinh đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Đã ba ngày thời gian, nếu là thời gian lại lâu một chút, đến lúc đó thương thang tướng sĩ công thành, tướng sĩ đâu còn có sức lực thủ thành. Thượng thủ nghe vậy Cơ Phát, căn bản là không cách nào trả lời. Đành phải quay đầu nhìn về bên trên kim cha, mục cha, Dương Tiễn khi nào có thể trở về. Dương Tiễn tại thì cũng thôi đi, còn có thể ra ngoài cùng cái kia hung thú đấu đấu. Lúc này tình huống này, phái kim cha, mục cha ra ngoài, cũng bất quá là chịu chết. Nhiều lắm là còn có hai ngày công phu. Kim cha chắp tay, nhanh chóng đáp. So với mọi người chung quanh, bọn họ cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Khiến trung tướng sĩ lại kiên trì kiên trì. Trong lòng thở dài Cơ Phát, hướng về phía dưới Tán Nghi Sinh phân phó. Lương thực nguy cơ giải quyết, không nghĩ tới nhưng lại phát sinh chuyện thế này. Báo. Khởi bẩm võ vương, Dương Tiễn trở về. Đang định bái triều. Thừa dịp tiếng thú gào ổn định thời gian ngủ bù, đã thấy ngoài điện truyền báo quan nhanh chóng chạy tiến. Nhanh! Nhanh! Cho mời! Nghe vậy Cơ Phát, nhất thời trong mắt sáng rõ, vội vàng trong miệng hô to. Vừa mới kim cha nói còn cần vài thế kỷ thời gian, không nghĩ tới đảo mắt liền đến. Trong điện còn lại tinh thần hệ vài người này, cũng là thẳng thẳng người, trong mắt tràn đầy kích động. Không tiêu một lát, chỉ thấy Dương Tiễn theo sát một tên đạo nhân đến đây. Nhìn thấy người đến, kim cha. Mục cha sắc mặt giật mình, vội vàng nên đón. Kim cha, Mục cha, gặp qua Xích Tinh Tử sư bá. Hai tay chắp tay hai người, cung kính chào. Thân mang bát quái tử thụ tiên ý Xích Tinh Tử khẽ gật đầu, thần tình lạnh nhạt. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 172, còn tới. Chết. Đã đi xuống điện Cơ Phát nghe này, cũng là trong mắt sáng rõ. Mặc kệ là Dương Tiễn, Kim cha, Mục cha. Vẫn là lúc trước Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, đều là Khương Tử Nha hậu bối. Lúc này Kim Cha, Mục Cha gọi người này sư bá, vậy đến nhưng chính là thánh nhân đệ tử chân chính. Từ xa nhìn lại, đối phương tiên phong đạo cốt, đạo bào phía trên bắt quái thần vận lưu chuyển, xem xét cũng là bất phàm. Rất rõ ràng, lần này rốt cuộc đã đến cái nhân vật lợi hại. Lại không đến, Cơ Phát cảm giác mình đều muốn khóc. Nhìn lấy kích động đi xuống Cơ Phát, bên cạnh Dương Tiễn tiến lên, vội vàng dẫn tiến, võ vương. Đây là ta Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động Xích Tinh Tử sư bá, đặc biệt phụng thánh dụ đến đây tương trợ võ vương. Cơ Phát đa tạ đạo trưởng tương trợ ta Tây Kỳ. Nghe vậy Cơ Phát, sắc mặt kích động. So với Cơ Phát phấn khởi, Xích Tinh Tử lại là thần sắc lạnh nhạt, chỉ là khẽ gật đầu. Cổ quái quét mắt mọi người, sau cùng lạnh nhạt hỏi, Tử Nha sư đệ thi thể bây giờ ở nơi nào? Đối mặt Xích Tinh Tử ngạo nghễ, Cơ Phát cũng không có chút nào vẻ không vui. Ngược lại cả người lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Lúc này cuối cùng là tới một cái cường viện. Còn tại tướng đang chờ trong phủ, đạo trưởng xin mời đi theo ta. Nói hắn, liền vội vươn tay ra hiệu Xích Tinh Tử đuổi theo. thân hình phiêu nhiên Xích Tinh Tử gật gật đầu. Dương Tiễn sư huynh, ngươi sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Đuổi theo Kim Tra, lại là kỳ quái hỏi. Dương Tiễn thực lực mặc dù không tệ, nhưng Côn Lôn Sơn cách nơi này cũng không xa. Tại đi Côn Lôn Sơn trên đường, đụng phải Xích Tinh Tử sư bá, cho nên sớm trở về. Đúng rồi. Võ Vương cùng Bách Quan vì sao nguyên một đám nhìn qua buồn ngủ, trạng thái không tốt. Nói Dương Tiễn, ánh mắt kỳ quái nhìn phía bốn phía mọi người. Giờ phút này nhìn lại, nguyên một đám đều là dáng chống đỡ liếc trong mắt. Vừa mới lúc tiến vào, hắn nhìn đến mấy cái quan viên đứng đấy đều có thể ngủ. Đi theo bên trên Kim Tra, lập tức đem Dương Tiễn sau khi rời đi sự tình một một đường tới. Nghe vậy Dương Tiễn, đành phải sắc mặt bất đắc dĩ. Bất quá cũng có thể nghĩ đến cái kia hung thú phẫn nộ. Không tiêu bao lâu thời gian, mọi người đã đi tới trong tướng phủ. Khương Tử Nha thi thể, vẫn như cũ nằm tại cái kia quen thuộc địa phương. Đạo trưởng, tướng phủ thi thể ở đây. Nói Cơ Phát, cung kính đứng ở bên cạnh. Xích Tinh Tử đi lên trước, chỉ là mắt nhìn Khương Tử Nha. Lập tức sắc mặt cung kính, hai tay hơi hơi hợp thực, tiếp lấy từ từ mở ra. Đông nhiên gặp trong lòng bàn tay, hai mặt đều là ấn có bát quái đổ cờ Đông Dương hiện ra. Trên đó ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Nồng đậm ngũ sắc hào quang dâng lên mà ra, đem chung quanh phản chiếu một mảnh màu phát sáng. Nhìn lấy Xích Tinh Tử vật trong lòng bàn tay, bốn phía mọi người đều là sắc mặt kinh hãi. Cũng là Dương Tiễn, Kim Tra ba người, cũng là trong mắt kinh hãi, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Món pháp bảo này, bọn họ không biết. Nhưng thoáng xem xét, liền hiểu không phải đơn giản chi vật. Tất cả mọi người không nói gì, nguyên một đám yên tĩnh nhìn lấy Xích Tinh Tử. Cái kia quyển bát quái đồ phiên, chậm rãi bay ra, lơ lửng tại Khương Tử Nha trên thân. Nhất thời, nhanh chóng xoay tròn. Thoáng chốc, nồng đậm ngũ sắc hào quang phun ra mà ra, đem Khương Tử Nha thân thể hoàn toàn bao phủ. Hoa mỹ hào quang bên trong, mọi người căn bản là thấy không rõ bên trong tình cảnh. Bất quá cẩn thận Dương Tiễn lại là nhìn thấy nơi xa không trung, mấy đạo chùm sáng cấp tốc độ đến, chui vào cái kia mảnh hà thủy bên trong. Thời gian mấy hơi thở, ánh sáng lần lui, cái kia xoay tròn đổ cờ biến mất không thấy gì nữa. Đứng ở bốn phía mọi người, vội vàng đưa mắt nhìn lại. Đông nhiên gặp nằm ngang Khương Tử Nha, lồng ngực hơi hơi chập trùng, thế mà liền đã sống lại. Quả nhiên, một hồi thời gian, chỉ thấy Khương Tử Nha chậm rãi mở ra hai mắt. Tướng phụ, gặp này Cơ Phát, vội vàng hưng phấn chạy vội đi lên. Trái tim phát nổ đều có thể cứu sống, không hổ là thánh nhân môn đồ. Bốn phía đông đảo văn thần võ tướng, cũng là nguyên một đám tụ tiến lên, trên mặt hoan hỉ. Xích Tinh Tử đến là rất thức thời chậm rãi lui xuống dưới. Võ Vương, ta tại sao lại ở chỗ này? Hiển nhiên bởi vì lúc trước chết quá đột ngột, Khương Tử Nha cũng không biết trung gian xảy ra chuyện gì. Cơ Phát đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói chuyện, Khương Tử Nha biết được chính là Xích Tinh Tử đem cứu sống, trong lòng giật mình. Quả nhiên tại phía ngoài đoàn người, nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Tử Nha gặp qua Xích Tinh Tử sư huynh, đa tạ sư huynh cứu giúp. Khương Tử Nha hai tay chắp tay, cung kính tiến lên chào. Đối mặt Khương Tử Nha, Xích Tinh Tử rõ ràng nhiệt tình không ít. Đối phương dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ, mà lại càng quan trọng vẫn là phong thần lượng kiếp chủ đạo người. Tử Nha sư đệ, không cần phải khách khí, chúng ta là cao quý đồng môn, lý nên trợ giúp lẫn nhau. Xích Tinh Tử vuốt vuốt cái cằm trong râu, một mặt mỉm cười nói. Khương Tử Nha lần nữa được cứu sống, Tây Kỳ thành bên trong tự nhiên trò chuyện vui vẻ. Chính nói ở giữa, đông nhiên bầu trời phía trên, một đạo bạo giống chi tiếng vang lên. Trong phủ mọi người, đều là sắc mặt tức giận. Cái kia hung thú lại tới. Nghe âm thanh quen thuộc kia, Cơ Phát sắc mặt trầm xuống, vội vàng nhìn phía Khương Tử Nha, Xích Tinh Tử. Hiện tại Khương Tử Nha cứu sống, hơn nữa còn có thánh nhân môn đồ Xích Tinh Tử xuất hiện. Làm sao cũng phải đi thu thập con manh thú kia đi. Muốn là còn như vậy tiếp tục gọi, bọn họ toàn bộ Tây Kỳ thành bên trong người đều không cần ngủ. Lại vài ngày nữa, Lỗ Hùng lãnh binh công thành, mọi người cái nào còn có cái gì sức phản kháng. Nhìn thấy Cơ Phát chống lại, Khương Tử Nha chỉ có thể nhìn về phía Xích Tinh Tử. Hắn tuy là Tây Chu thừa tướng, nhưng Xích Tinh Tử thân phận có thể cao hơn hắn. Mà lại thực lực lại cường đại, tự nhiên là nghe ý kiến của hắn. Theo Khương Tử Nha ánh mắt, mọi người sau cùng tất cả đều hội tụ đến Xích Tinh Tử trên thân. Đối mặt tầm mắt của mọi người, Xích Tinh Tử sắc mặt lạnh nhạt, trong miệng nhẹ giọng phân phó, Dương Tiễn. Ngươi lại đi chiếu cố con manh thú kia. Về phần hắn chính mình, chắc chắn sẽ không mạo muội ra sân. Tuy nhiên lượng kiếp sau khi bắt đầu, hắn vẫn đợi tại động phủ. Nhưng là đối với Tây Kỳ phát sinh sự tình, y nguyên vô cùng rõ ràng. Đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất, có quan hệ Trường Phong tin tức. Đầu tiên là tại tam giới bên trong truy sát Côn Bằng, trước mấy ngày còn dọa đến Lục Gáp bối rối đảo mệnh. Hai vị này, đều là hồng hoang bên trong là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Hắn Xích Tinh Tử tuy nhiên tự tin, nhưng cũng hiểu biết không cách nào cùng bọn hắn so sánh. Nếu là mình mạo muội xuất chiến, thật sự là quá nguy hiểm. Ngược lại là Dương Tiễn tại Tây Kỳ thời gian dài như vậy, đều không có xảy ra vấn đề, vẫn là vô cùng an toàn. Dương Tiễn nghe vậy, chỉ là hơi sững sờ, cũng không có nhiều lời. Cũng không lanh binh, trực tiếp thả người hướng Tây Kỳ ngoài thành mà đi. Giờ phút này Tây Kỳ thành bên ngoài cuồn cuộn, đã nhanh muốn nổ tung. Vài ngày thời gian, hắn mỗi ngày mỗi đêm gào thét, cái này Tây Kỳ thành bên trong thế mà một người đều không xuất hiện. Cũng là lúc trước lúc nào cũng cùng hắn ác chiến Dương Tiễn, cũng không biết tung tích. Tiếp tục như vậy nữa, cổn cổn cảm giác mình là không phải muốn đi trong thành đi dạo một vòng. Trường Phong bàn giao hắn không thể đánh giết phổ thông nhân tộc, cái kia đến trong thành đi bộ một chút cũng có thể đi. Trong đầu vừa dự định thực hiện ý nghĩ này, đồng nhiên gặp nơi xa không trung một bóng người bay tới, chính là mấy ngày không thấy Dương Tiễn. Nhìn thấy người đến, cổn cổn trong mắt sáng lên. Hắn hiện tại chỉ muốn phát tiết. Giống. Bạo giống một tiếng cổn cổn, trực tiếp nào tới. Dương Tiễn tự nhiên không chần chờ chút nào, được đi mấy bước ở giữa, thân hình không ngừng biến lớn. Chói mắt ở giữa, y nguyên hóa thành mấy chục trượng to lớn. Sư phụ. Dương Tiễn biến mất mấy ngày, có phải hay không lại mời tới cái gì đối thủ cường đại? Lập trên không trung thạch cơ, quét mắt nơi xa, nhẹ giọng hỏi. Phải hay không phải, qua mấy ngày liền biết. Trường Phong sắc mặt lạnh nhạt, trên mặt nhìn không ra cái gì. Chỉ cần thánh nhân không xuất thủ, có thể mời trợ thủ cũng liền những cái kia. Hắn đều không sợ. Một hàng ba người, thì ở phía xa yên tĩnh nhìn lấy. Cổn cổn tuy nhiên bởi vì phẫn nộ, biến càng thật là hơn cuồng bạo, nhưng Dương Tiễn bản thân thực lực cũng là bất phàm. Không hề nghi ngờ, vẫn như cũ như lúc trước đồng dạng. Một người một thú chiến đấu một ngày một đêm, cuối cùng vẫn là mỗi người trở về. Thống lĩnh quân đội Lỗ Hùng, nắm lấy thời cơ, xua binh mà lên. Đối mặt xâm phạm chi địch, Tây Kỳ tự nhiên là phòng thủ mà không chiến. Lỗ Hùng giận mà công thành, có thể Tây Kỳ dù sao bị Tây Bá Hầu kinh doanh nhiều năm. Mặc dù có khí thế chi uy, nhưng vẫn như cũ thu hoạch quá mức bé nhỏ. Là đêm. Tây Kỳ thành bên trong, trong tướng phủ. Cả đám người đều hội tụ, cũng là Xích Tinh Tử cũng thình lình xuất hiện. Thảo luận tự nhiên là đến đón lấy chuyện dự định. Tướng phủ, thành bên trong tướng sĩ vốn là nghỉ ngơi không tốt, lúc này Lỗ Hùng điên cuồng công thành, tại chúng ta rất bất lợi. Cơ Phát trên mặt thần sắc lo lắng nói. Lúc trước bởi vì Xích Tinh Tử đến đây, hắn vốn là vô cùng vui vẻ. Có thể cái này thánh nhân môn đồ sau khi đến, căn bản cũng không xuất thủ. Ngoại trừ cứu sống Khương Tử Nha, cũng liền phái Dương Tiễn xuất chiến qua một lần. Chính mình thì co đầu rút cổ tại trong thành. Không có một chút xuất chiến ý nghĩ. Bởi vì thân phận của đối phương, hắn lại không tiện nhiều lời. Lúc này chỉ có thể hỏi thăm Khương Tử Nha. Ngồi ngay ngắn bên trong Khương Tử Nha trầm tư một chút, trong miệng nhẹ nói nói, nếu như thế, chỉ có thể thi triển pháp thuật, trên trời rơi xuống băng tuyết, lấy chậm thương quân công thành. Lúc này đã là cuối mùa thu, thi triển một chút pháp thuật, liền có thể khiến khí trời trở nên lạnh. Mà lại cũng có thể nước tới thành tường, lấy đóng băng chi. Dạng này liền xem như thương quân cưỡng chế công thành, cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Nghe được Khương Tử Nha giải thích cặn kẽ, trong điện mọi người đành phải gật đầu đáp ứng. Chớ hoảng. Có thể để bần đạo thử một lần, chứ bỏ cái kia Trường Phong. Khương Tử Nha đang muốn phân phó, khiến trung tướng cùng trong thành dân chúng ngày mai chuẩn bị tốt chống lạnh chi vật. Nào biết không trung một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến. Trong phủ mọi người nghe vậy, liền vội ngẩng đầu nhìn lại. Đống nhiên gặp một đạo thân ảnh quen thuộc đến đây. Chính là đoạn thời gian trước thần bí xuất thủ, sau cùng lại hoảng hốt đào tẩu Lục Áp. Lục Áp đạo huynh. Nhìn thấy người đến, Khương Tử Nha còn là cao hứng phi thường. Tuy nhiên bởi vì đinh đầu thất tiễn thư bị giết, nhưng ít nhất nói rõ đồ chơi kia lại là phi thường lợi hại. Lúc này Lục Áp lần nữa đến đây, khẳng định là trở về tương trợ bọn họ. Trong phủ mọi người cũng là nghênh đón tiếp lấy.